Chương 966, ngươi ưa thích hắn sao? Chương 966, ngươi ưa thích hắn sao? Vivi đứng tại cổng trần chờ một hồi lâu, cuối cùng một phiên xoắn xuýt, vẫn là dậm chân một cái bước nhanh đi vào theo. Nàng là thật sợ sệt hai người này đánh nhau. Tiến vào biệt thự, nhìn đứng ở trong phòng khách Tô Nhược Sơ, Vivi ánh mắt có chút khẩn trương. Nàng liền là Tô Nhược Sơ. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, nàng nhưng thật ra là tập đoàn công ty bà chủ. Bà chủ tự mình từ Vân Hải chạy tới bên này. Vì cái gì? Vivi trước tiên nghĩ tới chính là mấy ngày nay trên mạng dư luận bắt quái. Nguyên phối ngàn dặm xa xôi giết tới hiện trường, chuẩn bị giáo huấn bên thứ ba chen chân ôn luyện. Làm ôn luyện người đại diện, không có người so với chính mình rõ ràng hơn ôn luyện cùng Trần Phàm quan hệ trong đó. Mặc dù nàng không rõ ràng giữa hai người đến cùng có hay không phóng ra mấu chốt nhất một bước kia, nhưng là Vivi biết, tình cảm giữa hai người kỳ thật đã siêu việt bằng hữu bình thường ở giữa hữu nghị. Nhất là ôn luyện, nàng tuyệt đối yêu Trần Phàm. Bình thường loại chuyện này, bất luận kẻ nào hẳn là đều sẽ có chút khẩn trương sợ sệt. Thế nhưng là ôn luyện lại đem Tô Nhược Sơ cho mời đến trong nhà tới. Vivi thật không hiểu rõ ôn luyện đến cùng thế nào nghĩ. Ôn luyện thay xong quần áo từ phòng ngủ đi ra. Vivi tỷ, trong nhà còn có rau sao? Đêm nay ta muốn mời Nhược Sơ cùng nhau ăn cơm. Vivi sửng sốt, biểu lộ lúng túng nhìn thoáng qua Tô Nhược Sơ, sau đó vội vàng giải thích nói. Không có. Không có. Những ngày này ngươi một mực tại đoàn làm phim, làm sao có thời giờ trở về nấu cơm a? Ôn luyện nghĩ nghĩ gật gật đầu. Cái kia có thể làm phiền ngươi giúp ta từ bên ngoài tiệm cơm điểm vài món thức ăn sao? Có thể là có thể hơi có chút chần chừ, vụ trộm hướng Ôn Uyển nháy mắt ra dấu. Ôn Uyển, cái kia, ngươi có thể đi ra ngoài một chút không? Ôn Uyển cười cùng Tô Nhược Sơ chào hỏi, "Nhược Sơ, ngươi tùy tiện ngồi, không cần câu nệ. Ta lập tức trở về." Hai người đi ra ngoài, Vivi lập tức không kịp chờ đợi hỏi, "Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi sao có thể đem nàng chủ nhà bên trong đến đâu?" Ôn Uyển cười cười, "Vivi tỷ, ngươi muốn cái gì đâu? Ta chính là đơn thuần muốn mời nàng ăn bữa cơm. Thế nhưng là yên tâm đi, không có việc gì, hai ta cũng sẽ không đánh nhau." Gặp Vivi còn muốn nói điều gì, Ôn Uyển cười đẩy đối phương hướng dưới bậc thang đi. "Nhanh đi a, ta đều nhanh phải chết đói." "Đúng, Vivi tỷ, đêm nay liền làm phiền ngươi không được qua đây rồi. Ta muốn cùng Nhược Sơ kể đầu gối nói chuyện lâu." "Ai, ngươi cái này, ta thật sự là bắt ngươi không có cách nào." Vivi bất đắc dĩ lắc đầu, một người quay người đi. "Ngươi nhưng nhớ kỹ, nếu là có bất cứ chuyện gì, trước tiên gọi điện thoại cho ta." Nhìn xem tràn đầy một bản đồ ăn cùng trước mắt đang tại bận rộn bày bàn Ôn Uyển, Tô Nhược Sơ có loại cảm giác nằm mộng. Nàng làm sao cũng không nghĩ đến, mình vậy mà không hiểu thấu cùng Ôn Uyển ngồi cùng một chỗ ăn cơm đi. "Cũng không biết ngươi thích ăn cái gì khẩu vị, liền để Vivi tỉ nhiều một chút mấy món ăn, ngươi xem một chút thích ăn cái gì. Tùy tiện điểm, liền đi theo trong nhà mình một dạng." Ôn Uyển cười đưa qua một phần bát đũa, Tô Nhược Sơ đưa tay nhận lấy. "Tạ ơn." Ôn Uyển quay người từ bên cạnh trong ngăn tủ xuất ra một bình rượu đỏ. "Hai ta uống chút. Đây là trước mấy ngày đoàn làm phim đạo diễn tặng cho ta rượu đâu, một mực không có thời gian uống." Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, gật gật đầu. "Tốt." Ôn Uyển tìm hai cái ly đế cao, phân biệt cho hai người đổ một điểm. Cười trêu ghẹo nói, "Không kịp tỉnh rượu, cứ như vậy uống đi." Tô Nhược Sơ thấp giọng nói, "Kỳ thật ta bình thường không thế nào uống rượu, đối rượu đỏ cũng không hiểu rõ." Ôn Uyển cười cười, "Đối ta mà nói, uống rượu kỳ thật liền là uống một cái tâm tình, không có nhiều như vậy nghi thức cảm giác." Ôn Uyển cầm chén rượu lên, cười chủ động mở miệng, "Đến, Nhược Sơ, hoan nghênh ngươi tới làm khách." Tô Nhược Sơ vội vàng cầm chén rượu lên, hai người nhẹ nhàng đụng một cái, nhàn nhạt nhấp một miếng. Ôn Uyển nhiệt tình chào hỏi, "Mau nếm thử, có hay không thích ăn?" Nói thật, bữa cơm này ăn đến có chút lúng túng. Tô Nhược Sơ căn bản vốn không nhớ kỹ đồ ăn khẩu vị, một mực có chút tâm sự nặng nề, ngũ vị tạp trần. Nàng hiện tại cũng có chút hối hận đáp ứng đi theo đến đây. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết Ôn Uyển vì sao muốn mời mình vào nhà làm khách. Thì vì sao? Nhìn Ôn Uyển biểu lộ nhưng không giống lắm. Vẹn vẹn chiêu đãi bằng hữu. Thế nhưng là chẳng lẽ Ôn Uyển không biết gần nhất trên mạng dư luận bắt quái sao? Khi Tô Nhược Sơ cúi đầu suy nghĩ lung tung thời điểm, đối diện Ôn Uyển kỳ thật cũng đang lặng lẽ quan sát nàng. "Nhược Sơ, a, ngươi có tâm sự?" Ta Ôn Uyển cười cười, "Kỳ thật từ hôm nay buổi chiều gặp được ngươi lần đầu tiên, ta liền có thể nhìn ra ngươi có tâm sự." Tô Nhược Sơ lập tức có chút lúng túng, không biết nên giải thích như thế nào. Ôn Uyển đặt chén rượu xuống, điều chỉnh một cái tư thế ngồi, cười hỏi, "Đêm nay nơi này không có người ngoài, ngươi có nguyện ý hay không coi ta là thành bằng hữu, hai ta hảo hảo tâm sự?" "Tâm sự?" Tô Nhược Sơ coi là Ôn Uyển rốt cục phải vào chính đề, thế là hít sâu một hơi, gạt ra một vòng tiêu dung. "Tốt, cho chuyện cái gì?" "Ôn Uyển, ngươi nói ngươi là một người tới đây du lịch, ta muốn hỏi, Trần Phàm biết không?" Tô Nhược Sơ nhất cứ thế, không nghĩ tới Ôn Uyển sẽ hỏi cái này. Chần chờ một chút lắc đầu. "Hắn không biết. Ngươi là một người chạy đến." "Ân, hai người cãi nhau?" "Không có." "Ôn Uyển, cái kia, ta có thể hiểu thành ngươi là len lén rời nhà đi ra ngoài." Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói, "Kỳ thật, ta cho hắn lưu tờ giấy." Ôn Uyển cười cười, trầm mặc hai giây, đột nhiên mở miệng, "Là bởi vì gần nhất trên mạng dư luận sao?" Tô Nhược Sơ thân thể run lên, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tới. Nàng không nghĩ tới Ôn Uyển vậy mà chủ động đưa ra cái đề tài này. "Có ý tứ gì? Cố ý khiêu khích sao?" Tô Nhược Sơ nhịp tim không khỏi có chút tăng tốc. Nàng không nghĩ tại Ôn Uyển trước mặt biểu hiện được quá mức sợ sệt, thế là ra vẻ bình tĩnh gật gật đầu. "Là, quả nhiên là dạng này." Ôn Uyển thở dài một tiếng, "Kỳ thật trên mạng rất nhiều đồ vật đều không phải là thật. Chính ta căn bản đều không đi để ý tới. Ta chỉ là không nghĩ tới, cuối cùng bị thương tổn là ngươi. Tô Nhược Sơ nhìn xem trước mặt ly rượu đỏ, thấp giọng nói, không để ý tới cũng không đại biểu không tồn tại. Tô Nhuyễn cười khổ, kỳ thật trên mạng dư luận, bao quát Trần Phạm công ty làm sáng tỏ, cũng không nhất định đều là chân tướng. Đây hết thảy, kỳ thật cũng là vì bảo hộ ta cùng Trần Phạm. Tô Nhược Sơ bàn tay có chút nắm lấy váy, lấy hết dũng khí đột nhiên mở miệng. Ôn lão sư, ta có thể hỏi ngài một chuyện không?
Đương nhiên.
Ngươi cùng Trần Phạm ở giữa Ôn Nhuyễn lắc đầu. Thanh thanh bạch bạch, không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trên mạng một chút vạch trần đều là giả. Tô Nhược Sơ chầm chậm vào Ôn Nhuyễn hỏi vấn đề thứ hai. Vậy ngươi ưa thích Trần Phạm sao? Lần này Ôn Nhuyễn dừng lại một chút, sau đó trực diện Tô Nhược Sơ. Ta thích hắn. Tô Nhược Sơ lộ ra một vòng cười khổ. Quả nhiên. Chương 967, nữ nhân ở giữa nói chuyện chương 967, nữ nhân ở giữa nói chuyện ta thích hắn. Khi Tô Nhược Sơ nghe được đáp án này thời điểm, trên mặt biểu lộ cũng không có bao nhiêu ba động. Coi chừng bên trong suy đoán được chứng thực, liền rốt cuộc không có kiếm cớ lý do. Nàng tựa hồ bị buộc đến góc tường. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì, chỉ là nội tâm có chút đau nhức cùng ủy khuất. Tô Nhuyễn nhìn xem Tô Nhược Sơ, một mặt thản nhiên. Nhược Sơ, ngươi không nên suy nghĩ nhiều. Ta không có ý tứ gì khác, chỉ là đang trả lời vấn đề của ngươi. Ta thích hắn, nhưng là hai ta thanh thanh bạch bạch, xác thực không có phát sinh cái gì. Ôn Uyển cầm lấy bình rượu, cho Tô Nhược Sơ rót một chén rượu. Yêu là cái gì? Không có người nói rõ được. Ưa thích một người loại chuyện này, là không nhận đại não không chế nó liền như thế một cách tự nhiên xuất hiện, không cách nào ức chế, không cách nào hất ra. Ta biết Trần Phạm có bạn gái, ta cũng biết ta loại ý nghĩ này. Khả năng rất không đạo đức, thậm chí hẳn là khiển trách. Thế nhưng là, yêu liền là yêu, ta lại có thể làm sao bây giờ đâu? Đã từng, ta rất tự tư, cảm thấy trên cái thế giới này không có người so ta càng yêu hắn, cho nên ta tự tư coi là chỉ có ta mới xứng cùng Trần Phạm tại cùng một chỗ. Tô Nhược Sơ kinh ngạc nhìn xem Ôn Uyển, ánh mắt lấp lóe, nàng không nghĩ tới Ôn Uyển vậy mà chủ động cùng chính mình nói những này. Đối diện Ôn Uyển cầm chén rượu lên, nhẹ nhàng lay động, ánh mắt mê ly. Ta hướng Trần Phạm biểu lộ ra yêu thương, thậm chí cùng hắn chỉ rõ qua, ta không cần danh phận, cái gì cũng không cần, chỉ cần hắn có thể tiếp nhận ta. Thế nhưng là hắn cuối cùng cự tuyệt yêu cầu của ta. Tô Nhược Sơ có chút nắm chặt váy, muốn nói điều gì nhưng lại một câu cũng nói không ra miệng. Ôn Uyển lộ ra một cái tự giễu mỉm cười. Về sau ta mới hiểu được, Trần Phàm tâm lý chỉ có một mình ngươi. Nhược Sơ, cái này cùng với trước ai sau không có bất cứ quan hệ nào. Tình yêu là hai chiều. Nếu như một người trong đó trong lòng không có đối phương, cái kia một phương khác liền xem như yêu tại khăng khăng một mực, kết quả cuối cùng đều chỉ có thể là mong mà không được. Trần Phàm là thật yêu ngươi, hắn đem chính mình toàn bộ tình yêu đều đặt ở trên người của ngươi, không cách nào chia sẻ cho ngoại nhân mảy may. Nói thật, ta rất hâm mộ ngươi. Hâm mộ ngươi tuổi trẻ, hâm mộ tình yêu của các ngươi, hâm mộ ngươi có thể đạt được Trần Phàm tất cả sủng ái. Nói đến đây, Ôn Uyển cầm chén rượu lên uống một hớp lớn, biểu lộ có chút hơi say rượu, trắng non hai gò má hiện hiện hai bôi đỏ ửng. Về sau, ta suy nghĩ minh bạch, yêu một người cũng không nhất định phải cùng một chỗ, chỉ cần có thể đứng tại bên cạnh hắn, cho dù là làm hồng nhan tri kỷ, cho dù là một cái bình thường bằng hữu, ta hẳn là thỏa mãn. Nói đến đây, Ôn Uyển hướng Tô Nhược Sơ cười cười. Đương nhiên, ta biết ta yêu cầu này có chút quá phận, đối ngươi có chút không công bằng, nhưng là ta vẫn là thỉnh cầu ngươi cho ta một cái giữ lại hồi ức cơ hội. Đời ta, đoán chừng sẽ không lại lập gia đình. Ta hy vọng tại trong đáy lòng có thể có một đoạn hồi ức, ta sẽ đem trước đó cùng Trần Phạm chung đụng hồi ức chôn ở đáy lòng, vĩnh viễn sẽ không đối với người khác kể ra. Nhược Sơ, ta chân thành chúc phúc các ngươi. Chúc các ngươi hạnh phúc, đến già đầu bạc. Ôn lão sư Tô Nhược Sơ nhẹ giọng mở miệng, biểu lộ có chút kích động. Nói thật, ngay tại vừa rồi, nàng còn tưởng rằng Ôn Uyển sẽ cùng mình kiêu chiến, sẽ khoe khoang, sẽ tranh chấp. Nàng thậm chí vụng trộm làm xong cãi nhau chuẩn bị. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới Ôn Uyển sẽ nói ra mấy câu nói như vậy, trực tiếp đem Tô Nhược Sơ chuẩn bị xong tất cả suy nghĩ cắt đứt. Nàng chỉ là muốn giữ lại một phần hồi ức. Yêu cầu này rất quá đáng sao? Nếu như song phương trao đổi, mình có thể làm được Ôn Uyển lựa chọn như vậy sao? Tô Nhược Sơ trong lòng cảm khái. Ôn lão sư thật rất lợi hại. Giang ba câu liền hóa giải giữa hai người lúng túng cùng vấn đề căn bản, đem nguyên bản thuộc về ba người vấn đề trực tiếp biến thành nàng cùng chính mình vấn đề. Tô Nhược Sơ trầm mặc mấy giây, không có nổi giận, không có nổi giận, chỉ là ngẩng đầu nhìn đối diện, bình tĩnh hỏi: "Ôn lão sư, ngài là lúc nào ưa thích bên trên hắn?" "Ta à?" Ôn Uyển sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới Tô Nhược Sơ sẽ hỏi một vấn đề như vậy. "Nói thật, ta cũng không biết cụ thể lúc nào ưa thích bên trên hắn. Ta chỉ có thể nói, ta trải qua một đoạn phi thường thống khổ thời kỳ, đoạn thời gian kia, nhân sinh của ta ngã xuống đáy cốc, ta thậm chí một lần cho là mình nửa đời sau cứ như vậy là Trần Phàm cho ta cứu rồi, cho ta giành lấy cuộc sống mới cơ hội." Tô Nhược Sơ nói tiếp: "Ôn lão sư, có thể cho ta nói một chút ngài cố sự sao? Chuyện xưa của ta." "Đối, ta muốn nghe một chút." Ôn Uyển chăm chú nghĩ nghĩ, đột nhiên cười một tiếng. "Tốt, kỳ thật nhân sinh của ta rất đơn giản, ta sinh ra ở một cái tiếp xuống." Ôn Uyển dùng giọng ôn hòa bắt đầu giảng thuật nửa đời trước của mình. Từ nhỏ thời điểm đến nhập học, đến đại học yêu đương, tốt nghiệp tham gia công tác, lại đến Vân Hải Đại học chấp giáo. Về sau chính là vì cho mẫu thân chữa bệnh, Ôn Uyển quyết định cho thuê một căn phòng. Tiếp lấy Trần Phàm xuất hiện, hai người trời xui đất khiến ở cùng nhau. Tại về sau kinh lịch, Ôn Uyển tất cả đều tại lần trước tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói qua. Kỳ thật ta tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm nói đều là thật. Những cái kia đều là ta chân thực kinh lịch, ta cũng không nói láo. Về sau, mẫu thân cũng chết, ta một người nhân sinh ngã xuống đáy cốc, ngẫu nhiên một lần tại Vân Hải gặp Trần Phàm. Hắn ra tay giúp ta, lần nữa trời xui đất khiến tiến nhập ngành giải trí. Ôn Uyển nhìn xem Tô Nhược Sơ cười nói, ở phía sau sự tình ngươi cũng biết, tiến vào ngành giải trí về sau, ta cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngã đi tới hiện tại. Tô Nhược Sơ yên lặng nghe xong, hơi xúc động. Làm nữ tính, nàng đối Ôn Uyển là đồng tình là bội phục. Nếu như đổi lại mình, Tô Nhược Sơ cảm thấy mình cũng không nhất định có thể làm được so Ôn Uyển còn tốt hơn. Tại Ôn Uyển góc độ đến xem, Trần Phàm đích thật là hoàn thành đối nàng một lần cứu rỗi. Mà tại ở trong đó, Trần Phàm hoàn toàn là xuất phát từ bằng hữu tình nghĩa mà hỗ trợ, cũng không có cái khác đặc thù yêu cầu. Còn có một việc Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, tựa hồ có chút không mở miệng được. Ôn Uyển lại hết sức thản nhiên cười cười. Hỏi đi. Đêm nay ngươi hỏi cái gì ta đều sẽ thành thật trả lời. Tô Nhược Sơ mang theo do dự, cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Đoạn thời gian trước liên quan tới trên mạng dư luận, đêm đó hai nạn xe cộ, Tô Nhược Sơ cảm thấy mình nhất định phải hỏi ra vấn đề này. Bởi vì đây là trong nội tâm nàng một cây gai, là vắt ngang tại trong ba người ở giữa lớp kín tường. Nếu như không làm rõ ràng chuyện này, Tô Nhược Sơ cảm thấy mình sẽ bị ngạt chết. Đối với Tô Nhược Sơ hỏi cái này vấn đề, Ôn Uyển tựa hồ cũng không ngạc nhiên. Ngược lại là cười gật gật đầu. Từ đối với Trần Phàm bảo hộ, ta không nên nói ra chân tướng. Nhưng là ngươi khác biệt. Ta cảm thấy ngươi có tư cách biết chân tướng. Kia buổi tối kỳ thật, thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Chương 968, lẫn nhau hòa giải. Chương 968, lẫn nhau hòa giải. Trước bàn ăn, Tô Nhược Sơ cùng Ôn Uyển đều đã uống nhiều rượu. Nhưng là chủ đề vẫn còn tiếp tục. Ôn Uyển kỹ càng giảng thuật đêm đó đi qua. Nghe tới giặc cướp chân chính mục tiêu là Trần Phàm lúc, Tô Nhược Sơ cả người lòng đều xoắn. Nhưng khi nghe phía sau Ôn Uyển lái xe đụng bay hai cái giặc cướp về sau, Tô Nhược Sơ lại kiếp sợ mở to hai mắt nhìn cho đến nói. Đương thời là Ôn lão sư đụng bay hai người kia. Ôn Uyển gật gật đầu. Đương thời hai người kia lái xe từ phía sau đã nhanh muốn đụng vào Trần Phàm, ta không có biện pháp khác, cũng không có thời gian đi suy nghĩ cái khác, cũng chỉ nhớ kỹ một cước chân ga xuống tới. Tô Nhược Sơ ngơ ngác nhìn qua Ôn Uyển. Thần sắc lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Nguyên lai, chân tướng sự tình là như vậy. Khó trách Trần Phàm muốn hết tất cả biện pháp che lấp chân tướng. Nếu như một nữ nhân vì Trần Phàm liền chết còn không sợ, cái kia còn dùng đi chất vấn nàng đối Trần Phàm tình cảm sao? Trước đó, Tô Nhược Sơ nhất trực giác được bản thân mới là trên cái thế giới này yêu nhất Trần Phàm người. Nhưng là bây giờ, nàng phát hiện Ôn lão sư đối Trần Phàm tình cảm không thể so với mình ít. Với lại Tô Nhược Sơ hiểu rất rõ Trần Phàm, hắn là cái trọng tình trọng nghĩa, người ân oán phân minh. Ôn Uyển vì hắn ngay cả mệnh cũng không cần, nếu để cho Trần Phàm triệt để rời đi Ôn Uyển, thậm chí về sau hai người không còn gặp mặt, có lẽ vì mình, Trần Phàm sẽ đáp ứng, nhưng là nội tâm của hắn thật vui không. Với lại như thế mình, phải chăng quá mức ích kỷ? Tô Nhược Sơ ở trong lòng thở dài một tiếng. Nàng biết, đi qua cái này ba chạm, Ôn Uyển tại Trần Phàm tâm lý phá tan một đường may. Dù là Trần Phàm tương lai sẽ không theo nàng cùng một chỗ, Trần Phàm tâm lý cũng tuyệt đối sẽ coi Ôn Uyển một chỗ ngóc ngách. Kỳ quái là, đang nghe đêm đó chân tướng về sau, Tô Nhược Sơ ngược lại không có để ý như vậy. Bởi vì nàng cũng là nữ nhân. Nàng hiểu Ôn Uyển, cũng minh bạch Trần Phàm. Hết thảy đều là sự an bài của vận mệnh. Coi như mình lại tranh thủ, chẳng lẽ còn có thể thay đổi vận mệnh sao? Ôn lão sư, cảm ơn ngươi. Ôn Uyển cười cười, kỳ thật ta tin tưởng, nếu như đương thời ở hiện trường là ngươi, ngươi cũng nhất định sẽ làm cùng ta lựa chọn giống vậy. Hai nữ nhân liếc nhau, nhìn nhau cười một tiếng. Đến tận đây, Tô Nhược Sơ triệt để cùng mình hòa giải. Dưới cái nhìn của nàng, tại cái này ba người thế giới tình cảm bên trong, không người nào sai. Nàng không oán Ôn Uyển, tự nhiên cũng sẽ không đi trách cứ Trần Phàm. Ta có chút hối hận đương thời lên đại học thời điểm không có đi chọn môn học Ôn lão sư khóa. Ôn Uyển hơi sững sờ, cảm thấy đây là Tô Nhược Sơ thả ra thiện ý cười giơ lên trong tay chén rượu, rất hân hạnh được biết ngươi. Tô Nhược Sơ thì là cầm chén rượu lên cùng Ôn Uyển đụng một cái. Ta có thể gọi ngươi Ôn Uyển thì sao? Ôn Uyển có chút thụ sủng nhược kinh, liền vội vàng gật đầu. Đương nhiên. Tô Nhược Sơ cười cười, uống sạch trong chén cuối cùng một ngụm rượu đỏ. Không thể uống nữa, ta tiểu lượng cạn, lại uống liền làm trò cười cho thiên hạ. Kỳ thật ta cùng Trần Phàm cùng một chỗ đều không có uống qua nhiều rượu như vậy, hắn không cho ta uống nhiều. Ôn Uyển cười nói, không quan hệ, uống nhiều quá đêm nay ngay tại ta chỗ này ở lại. Sẽ đánh nhiều ngươi. Sẽ không. Hai ngày này đoàn làm phim vừa bận nghỉ ngơi. Nếu như ngươi nguyện ý, ta ngày mai có thể cùng ngươi khắp nơi dạo chơi. Đúng, ngươi nếu là ưa thích, ta có thể dẫn ngươi đi đoàn làm phim thăm một chút, thuận tiện nhìn xem như thế nào quay phim. Tô Nhược Sơ có chút kinh hỉ, thật sao? Thật có thể chứ? Ôn Uyển cười gật đầu, đương nhiên không có vấn đề. Quá tốt rồi, ta còn không có nhìn qua mình tình quay phim đâu. Hai cái hiền lành nữ nhân đều tại tận lực phóng thích thiện ý của mình, để tránh cho đối phương lúng túng. Ăn cơm xong, Tô Nhược Sơ chủ động đưa ra cùng Ôn Uyển một khối thu thập bát đũa. Nhược Sơ, ngươi đi ra, Trần Phàm biết không? Trong phòng bếp, Ôn Uyển một bên rửa chén một bên hỏi một câu. Tô Nhược Sơ lắc đầu, ta cho hắn lưu tờ giấy. Cái kia chính là nói hắn cũng không biết ngươi ở chỗ này. Ân. Ôn Uyển ngừng tay bên trên động tác, ngẩng đầu nhìn tới. Nếu không ngươi gọi điện thoại cho hắn a, báo cái bình an. Ngươi đi ra lâu như vậy, Trần Phàm bên kia nhất định lo lắng. Ta hiểu rõ Trần Phàm, hắn là thật phi thường yêu ngươi. Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, ta không biết nên làm sao nói với hắn. Ôn Uyển cười cười, liền bình thường nói thôi, liền nói ngươi tại Giang Nam, ở bên này nhà bạn, để hắn không nên gấp gáp. Tô Nhược Sơ lắc lắc trên tay nước đọng. Cái kia, ta đi đánh điện thoại. Mau đi đi. Nhìn xem Tô Nhược Sơ đi ra phòng bếp, Ôn Uyển lắc đầu, sau đó tiếp tục bắt đầu rửa chén. Trên ban công, Tô Nhược Sơ cầm điện thoại, do dự một hồi, mới lựa chọn khởi động máy. Kết quả điện thoại vừa mở cơ, nàng chưa kịp bên này gọi điện thoại, Trần Phàm điện thoại vậy mà lập tức liền đánh vào tới. Tô Nhược Sơ sửng sốt một chút, lựa chọn nghe. "Uy uy, Nhược Sơ, ngươi cuối cùng là tiếp điện thoại." Đầu bên kia điện thoại Trần Phàm thanh âm có chút lo lắng, "Ngươi không sao chứ? Ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta lập tức quá khứ tìm ngươi, không có sinh khí, không có nổi giận, chỉ có quan tâm cùng lo lắng." Tô Nhược Sơ hốc mắt đỏ lên, cố nén nghẹn ngào. "Trần Phàm ân, ta tại. Ngươi bây giờ ở đâu? Nói cho ta biết có được hay không?" "Tô Nhược Sơ, ta tại Giang Nam bên này." "Giang Nam? Ta đến bên này giải sầu tới. Ngươi không cần lo lắng, ta tại nhà bạn đâu." Trần Phàm hơi kinh ngạc, "Nhà bạn? Có phải hay không là ngươi tại nhà cậu?" "Không phải, liên là một người bạn nhà." "Trần Phàm ân, ta không sao, liên là muốn đi ra đi giải sầu một chút. Ngươi không cần tới." "Trần Phàm, như vậy sao được? Ta hiện tại liền mua vé, đi suốt đêm quá khứ." "Tô Nhược Sơ, thật không cần. Ta ở chỗ này rất tốt. Ta đáp ứng ngươi, ta lại chơi hai ngày, lập tức liền trở về có được hay không?" "Nhược Sơ ân, ta tại. Thật không có chuyện gì sao?" "Tô Nhược Sơ, ta thật không có việc gì. Thật xin lỗi. Trước đó lưu tờ giấy liền là muốn hù dọa ngươi một cái." "Ngươi dọa sợ a?" Trần Phàm cười khổ, "Ta cho là ngươi rời nhà trốn đi, không cần ta nữa đâu." "Tô Nhược Sơ, làm sao lại thế? Ngươi quên ta đều đáp ứng cầu hôn của ngươi. Trừ phi ngươi muốn quan ta." Trần Phàm trường thư một hơi. Đời này chỉ có Tô Nhược Sơ đồng học vung Trần Phàm đồng học, Trần Phàm đồng học không có tư cách vung Tô Nhược Sơ đồng học. Tô Nhược Sơ cuối cùng bị chọc phát cười. "Cái này còn tạm được. Cô vợ trẻ, ngươi ở bên kia chơi hai ngày ta không có ý kiến, bất quá ngươi có thể hay không nói cho ta biết bằng hữu của ngươi là ai à? Dạng này ta tốt yên tâm một chút." Tô Nhược Sơ quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Ôn Uyển đứng tại phòng khách cười mỉm hướng mình lắc đầu. "Tô Nhược Sơ, giữ bí mật. Ta nếu là nói cho ngươi biết, ngươi liền mình tìm tới." Trần Phàm cười khổ, "Tốt đã vậy ít nhất ngươi đến nói cho ta biết bằng hữu của ngươi là nam hay là nữ à?" Tô Nhược Sơ hừ nhẹ một tiếng, "Nam lại như thế nào? Nữ lại như thế nào? Nữ coi như xong. Nam. Nam ta hiện tại trong đêm liền giết đi qua." "Hừ. Người nào đó thật bá đạo, chẳng lẽ ta lại không thể có bằng hữu khác phái sao?" Đứng tại phòng khách, nhìn vẻ mặt ngọt ngào gọi điện thoại Tô Nhược Sơ. Tô Luyện trên mặt mang mỉm cười thản nhiên. "Yêu không phải cưỡng cầu. Duyên phận ngàn vạn, không bằng làm bạn bên người. Đã không thể gả cho Trần Phàm, không bằng lựa chọn một loại khác phương thức làm bạn." Giờ khắc này, Tô Luyện đồng dạng lựa chọn cùng mình hòa giải. Chương 969, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Chương 969, thật xin lỗi, ta yêu ngươi. Quẳng cục nợ về sau, Tô Nhược Sơ cả người tâm tình rõ ràng rực rỡ hẳn lên. Ngày thứ hai liền bồi tiếp Tô Nhược Sơ đi đoàn làm phim. Tô Luyện cùng mọi người giới thiệu nói đây là mình một cái hảo bằng hữu, đoàn làm phim người đối Tô Nhược Sơ mười phần khách khí. Nhất là đạo diễn, khi nhìn đến Tô Nhược Sơ hình dạng về sau kinh động như gặp thiên nhân, cảm thấy Tô Nhược Sơ hoàn toàn có thể tiến vào ngành giải trí trở thành diễn viên. Tô Luyện cười giúp Tô Nhược Sơ cự tuyệt, nàng giải Trần Phàm, Trần Phàm là 100% không có khả năng đồng ý để Tô Nhược Sơ tiến giới văn nghệ. Một ngày này, Tô Nhược Sơ cái nào đều không đi, liền bồi Ôn Luyện tại đoàn làm phim. Lần thứ nhất nhìn quay phim, Tô Nhược Sơ đối hết thảy đều cảm thấy yếu kỳ, cho tới chưa thời gian, rõ ràng đem ngày hôm qua phiền muộn tâm tình quét qua mà không. Màn kịch của hôm nay phần không nhiều, buổi sáng hí đập xong sau, Ôn Luyện liền lôi kéo Tô Nhược Sơ ở chung quanh đi dạo. Hai nữ nhân lẫn nhau lý giải về sau, quan hệ rõ ràng tăng tiến không ít. Trên đường cái, Tô Nhược Sơ cùng võ trang đầy đủ Ôn Luyện đang tại mua sắm, nàng muốn trước khi đi cho Trần Phàm mua chút vật kỷ niệm mang về. Hai người không có chút nào chú ý tới có người sau lưng cầm máy ảnh đang tại ken két chụp lén. Đập xong sau, người này liền cấp tốc quay người bên trên bên cạnh một chiếc xe, lấy điện thoại cầm tay ra gọi một cú điện thoại. "Nói cho nhị gia, ta đã tìm được Tô tiểu thư, chỉ bất quá bên cạnh nàng còn có một nữ nhân, là đại minh tinh Ôn Luyện, không tiện lắm động thủ." "Là Minh Bạch." Cúp điện thoại, người này thu hồi điện thoại vừa mới chuẩn bị nổ máy xe, kết quả bên cạnh có người mở cửa ngồi đi lên. Người gia hỏa này rõ ràng sửng sốt một chút. "Đừng lúc nhích, cẩn thận sinh ra hiểu lầm." Hán tử kia thấp giọng nói một câu, sau đó móc ra một cái thân phận bài sáng lên một cái. "Đại tiểu thư phái ta tới." Gia hỏa này con mắt trừng lớn, càng thêm chấn kinh. "Không nên hỏi, không nên hỏi. Đại tiểu thư tự có sắp xếp. Hiện tại, đi theo ta đi." Tài xế này vừa trừng mắt, là nhị gia ta biết, các ngươi là phụ mệnh làm việc, bất quá đại tiểu thư nói, mặc kệ nhiệm vụ của các ngươi là cái gì, lập tức kết thúc. Còn lại nàng sẽ xử lý. Tài xế này chần chờ một chút, cuối cùng vẫn hề bài nổ máy xe, dựa theo đối phương yêu cầu, đem xe lái đi. Người bên cạnh bắt đầu gọi điện thoại. "Uy, đại tiểu thư, người đã tìm được." "Đối, không có gây nên mục tiêu chú ý." "Tốt, ta lập tức dẫn hắn trở về." Cúp điện thoại, người này cùng lái xe trầm giọng nói, "Từ giờ trở đi, các ngươi bất luận kẻ nào không cho phép đang theo dõi Tô tiểu thư." Tài xế này trương lưỡng há mồm tựa hồ muốn nói điều gì, đối phương lại nói tiếp. "Đại tiểu thư nói, nàng sẽ đi cùng nhị gia giải thích. Không có mệnh lệnh của nàng, ai cũng không cho phép lung tung hành động." Hai nữ nhân bao lớn bao nhỏ mua một đống lớn lễ vật, mua sắm sau tâm tình rõ ràng trở nên tốt hơn. Đang chuẩn bị đi trở về thời điểm, Tô Nhược Sơ điện thoại băng lên. Móc ra nhìn thoáng qua, Tô Nhược Sơ biểu lộ có chút cổ quái. Tô Luyện vừa lái xe vừa cười hỏi, "Trần Phàm đánh tới a?" Tô Nhược Sơ lúng túng gật gật đầu. "Ừ, ta cảm thấy cũng là. Hắn nhất định là lo lắng ngươi. Tranh thủ thời gian nghe a." Tô Nhược Sơ lúc này mới có chút ngượng ngùng nhận điện thoại. "Uy, a." Tô Nhược Sơ hơi kinh ngạc, "Ngươi đến Giang Nam?" "Ta tại Hoành Điểm đâu." Ai bảo ngươi không nói trước gọi điện thoại hỏi một chút, mới nói không cho ngươi qua đây. Từ nhà bà ngoại đến bên này đến hơn một cái giờ đồng hồ a, nếu không ta đi theo ngươi tụ hợp. Nhỏ giọng nói vài câu, Tô Nhược Sơ cúp điện thoại. Tô Luyện cười trêu ghẹo nói, ta nói đúng a, hắn nhất định sẽ không yên tâm ngươi, mình chạy tới. Tô Nhược Sơ gật gật đầu, hắn cho là ta tại nhà bà ngoại, chạy tới bên kia. Tô Luyện hỏi, vậy làm sao bây giờ? Ngươi bây giờ quá khứ. Tô Nhược Sơ lắc đầu, hắn không cho ta quá khứ, nói là đến bên này tiếp ta. Tô Luyện nghĩ nghĩ nói ra, ngươi chuẩn bị đi trở về sao? Tô Nhược Sơ chần chờ một chút gật gật đầu. Ân, ở chỗ này đã quấy rầy ngươi một ngày, cũng nên trở về. Tô Luyện cười cười, kỳ thật có người bồi tiếp ta, ta vẫn rất cao hứng. Dạng này, ngươi nói với hắn cái địa chỉ gặp mặt, chờ một lúc ta đem ngươi đưa qua, ta liền không lộ diện. Tô Nhược Sơ kinh ngạc, ngươi không muốn cùng Trần Phạm gặp mặt sao? Tô Luyện cười lắc đầu, hiện tại trên mạng dư luận lớn như vậy, xung quanh còn có rất nhiều cầu tử phóng viên một mực tại cùng đập, lúc này ta liền không cùng hắn gặp mặt, nếu không chỉ làm cho hắn đưa tới phiền phức. Tô Nhược Sơ nhìn xem Tô Luyện, há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng cũng không nói xuất khẩu. Sau một tiếng rưỡi, Trần Phạm xe xuất hiện tại ước định giao lộ. Vừa xuống xe, nhìn thấy đứng tại ven đường Tô Nhược Sơ, Trần Phạm không nói hai lời chạy tới một tay đem Tô Nhược Sơ ôm vào trong ngực. Tô Nhược Sơ hai tay dẫn theo hộp quà tặng, bị Trần Phạm gắt gao ôm lấy, hốc mắt có chút đỏ lên. Trần Phạm đừng nói chuyện, để cho ta lại ôm một hồi. Trần Phạm đem mặt vùi vào Tô Nhược Sơ trong mái tóc, ta thật cho là ngươi rời nhà trốn đi không cần ta nữa. Ta không cách nào tưởng tượng ngươi không cần ta nữa về sau ta nên làm cái gì. Tô Nhược Sơ nói khẽ, làm sao lại thế? Ta đều đáp ứng ngươi cầu hôn. Ta chính là nghĩ ra được giải sầu một chút. Tô Nhược Sơ nói không được nữa, tùy ý Trần Phạm ôm, thanh âm nghẹn ngào nói, thật xin lỗi, ta không nên buồng địch tiểu tính tình, để ngươi lo lắng. Trần Phạm lại lắc đầu, không có, là lỗi của ta, là ta làm sai, để ngươi bị ủy khuất. Nghe nói như thế, Tô Nhược Sơ trong hốc mắt nước mắt rốt cuộc khống chế không nổi, tràn mi mà ra. Mấy ngày liền đến nay ủy khuất rốt cục triệt để phát tiết đi ra. Ta không sao. Nhược Sơ, đáp ứng ta, về sau lại có ủy khuất, ngươi liền mắng ta, đánh ta đạp ta đều được, tuyệt đối không nên không để ý tới ta có được hay không. Đừng để ta không liên lạc được ngươi. Ta sẽ nổi điên, thật sẽ nổi điên. Tô Nhược Sơ dùng sức gật đầu. Ân. Về sau sẽ không bao giờ lại. Về sau hai ta cũng không tiếp tục muốn tách ra. Tốt. Trần Phạm lúc này mới buông ra Tô Nhược Sơ, hai người bốn mắt tương đối, Trần Phạm đưa tay nhẹ nhàng giúp nàng lau nước mắt. Ngươi không biết, hôm qua nhìn thấy ngươi lưu lại tờ giấy, gọi điện thoại của ngươi lại đánh không thông, ta cả người cảm thấy trời đều sợ. Tô Nhược Sơ túi đầu có chút xấu hổ. Ta không muốn cùng ngươi chia tay, ta chính là muốn. Một người đi ra đi đi, thuận tiện dạy cho ngươi một bài học. Trần Phạm cười khổ, minh bạch. Cái này giáo huấn khắc cốt minh tâm, về sau cũng không dám nữa. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng ôm vào Trần Phạm trong ngực. Thật xin lỗi, cảm ơn ngươi bao dung ta tùy hứng. Trần Phạm mỉm cười ôm đối phương. Đúng, ngươi không phải nói ngươi cùng bằng hữu ở chỗ này chơi sao? Làm sao chỉ có một mình ngươi? Tô Nhược Sơ nói khẽ, bằng hữu của ta còn có việc, đem ta đưa đến nơi này liền đi. Dạng này a còn chuẩn bị mời nàng một khối ăn bữa cơm đâu. Trần Phạm nhìn xem Tô Nhược Sơ con mắt, cái kia, chúng ta bây giờ trở về nhà. Ân. Cách đó không xa ven đường, một cỗ màu đen xe con dừng ở ven đường. Tô Luyện đưa mắt nhìn hai người rời đi, thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó đưa tay lau sạch nhẹ nhẹ rơi khỏe mắt nước mắt. Đưa tay cầm lấy bên cạnh kính râm nheo lên, phát động xe chậm rãi rời đi. Từ hôm nay trở đi, nàng muốn thả xuống tình cảm, chuyên chú diễn kịch. Vì lúc trước cùng Trần Phạm ước định cẩn thận cái kia hứa hẹn, nàng muốn bắt ảnh hậu thưởng lớn. Chương 970, chúng ta kết hôn a, chương 970, chúng ta kết hôn a. Lần nữa trở lại Vân Hải nhà bên trong, nhìn qua trước mắt quen thuộc hết thảy. Rõ rệt chỉ xuất đi 2-3 ngày thời gian, Tô Nhược Sơ lại có loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Ban đêm nằm ở trên giường, Trần Phạm ôm Tô Nhược Sơ, nhẹ giọng mở miệng. Ta muốn cùng ngươi chủ động bàn giao một việc. Cái gì a? Tô Nhược Sơ tò mò ngẩng đầu nhìn tới. Ta nhìn lén nhật ký của ngươi. A, ta đương thời lo lắng, trong lúc vô tình tại trong tủ treo quần áo thấy được nhật ký, muốn tìm xem có hay không manh mối, liền đem nhật ký cho nhìn. Trần Phạm chủ động thừa nhận sai lầm, ngươi sẽ không tức giận a? Tô Nhược Sơ lắc đầu. Vậy ta cũng muốn nói cho ngươi một sự kiện. Trần Phạm ôm Tô Nhược Sơ cánh tay có chút dùng sức. Ngươi nói. Kỳ thật, ta lần này đi Giang Nam, đụng phải Ô Luyện. Trần Phạm thân thể cứng đờ, mặt mũi tràn đầy lúng túng. Ngươi đi tìm nàng? Không phải, là ngoại ý muốn gặp gỡ. Tô Nhược Sơ giải thích nói, đương thời Ô Luyện chủ động mời ta đi nàng chỗ ở làm khách, ta liền đi. Trần Phạm trừng to mắt, ngươi ở trong điện thoại nói người bạn kia? Tô Nhược Sơ gật gật đầu. Chính là nàng. Hôm nay cũng là nàng đưa ta đi cùng ngươi gặp mặt địa phương. Tô Nhược Sơ tựa ở Trần Phạm trong ngực nhẹ giọng giải thích nói, nguyên bản ta muốn nói cho ngươi, là nàng không cho ta nói. Trần Phạm cười khổ, hai ngươi không có đánh nhau a? Tô Nhược Sơ ngửa đầu, biểu lộ cổ quái. Làm gì? Ngươi cứ như vậy hy vọng hai ta đánh nhau? Trần Phạm lúng túng cười một tiếng, vậy ngươi hai gặp mặt đều trò chuyện cái gì a? Nên nói chuyện đều hàn huyên a, nàng mời ta về trong nhà ăn cơm, còn mời ta trong nhà ở một đêm. Kia buổi tối hai ta cái gì đều hàn huyên. Gặp Trần Phạm một mặt khẩn trương lúng túng bộ dáng, Tô Nhược Sơ cũng không có cố ý nắm, mà là nói thẳng. Tô Luyện nói với ta kia buổi tối hai nạn xe cộ chân tướng. Đương thời nếu không phải nàng chỉ sợ ta chỉ thấy không đến ngươi đi. Còn có Ô Luyện cùng ta thừa nhận nàng thích ngươi, Trần Phạm lập tức khẩn trương đội vàng mở miệng nói, Nhược Sơ, kỳ thật ta Tô Nhược Sơ đưa tay che Trần Phàm miệng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi cái gì đều không cần nói, ta đều hiểu. Tô Như Sơ cự tuyệt Trần Phàm đáp án. Dưới cái nhìn của nàng, vô luận là Trần Phàm trả lời thế nào, nàng đều đã không muốn nghe. Nếu như Trần Phàm nói ưa thích ôn luyện, đó là Tô Nhược Sơ tìm cho mình không thoải mái. Nếu như Trần Phàm trả lời là không thích ôn luyện, cái kia Tô Nhược Sơ nội tâm cũng sẽ không cao hứng bao nhiêu. Cho nên, nàng thông minh ngăn trở Trần Phàm, cho song phương một cái chẳng phải lúng túng phương thức xử lý. Tô Nhược Sơ nhẹ nhàng gối lên Trần Phàm trên lồng ngực, ôn nhu nói: "Kỳ thật, ta không hận ôn luyện. Đang cùng ôn luyện gặp mặt trước đó, ta chẳng qua là cảm thấy có chút bị khuất, cảm thấy có lẽ là mình không đủ ưu tú, không xứng với ngươi. Đêm hôm đó, hai chúng ta hàn huyên rất nhiều. Ta phát hiện nguyên lai nàng như vậy thích ngươi, vì ngươi ngay cả mệnh đều có thể không cần. Khi một nữ nhân vì ngươi ngay cả mệnh đều có thể vứt bỏ thời điểm, nàng đến có bao nhiêu yêu ngươi a?" Nếu như là ta Trần Phàm đội vàng đánh gãy Tô Nhược Sơ, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt đối phương tay nhỏ. "Nhược Sơ, không nên nói nữa cái này có được hay không? Là ta không tốt." "Đều là lỗi của ta." Tô Nhược Sơ hốc mắt hồng hồng, nhìn xem Trần Phàm nói khẽ, "Kỳ thật ta không phải là không có nghĩ tới. Nếu như ta rời khỏi, để ngươi cùng ôn luyện cùng một chỗ, có thể hay không càng tốt hơn một chút? Dù sao mặc cho ai đều cảm thấy hai ngươi cùng một chỗ mới là trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi gặp Trần Phàm muốn há mồm." Tô Nhược Sơ đưa tay nhẹ nhàng che Trần Phàm miệng, động tình nói ra. "Thế nhưng là về sau ta thật sự là không cách nào buông tay. Ta cũng thích ngươi a. Ta phát hiện mình đã sớm không thể rời bỏ ngươi. Ta cũng yêu ngươi yêu khăng khăng một mực. Với lại, rõ ràng là ta tới trước, rõ rệt ta mới là bạn gái của ngươi, rõ rệt ta đều cùng ngươi đính hôn, ta tại sao muốn rời khỏi? Tình yêu là tự tư, ta yêu ngươi, ta dựa vào cái gì muốn rời khỏi? Mặc kệ trên mạng người nói cái gì, ngược lại ta Tô Nhược Sơ đời này chính là muốn cùng Trần Phàm cùng một chỗ. Ta hiểu rõ tính cách, ta biết nếu để cho ngươi trực tiếp cùng ôn luyện đoạn tuyệt quan hệ, mãi mãi cũng không còn liên hệ, ngươi vì ta có thể sẽ đồng ý. Nhưng lại như thế ngươi sẽ vui vẻ sao? Trong lòng ngươi có thể hay không oán trách ta?" Trần Phàm chú ý tới Tô Nhược Sơ cảm xúc không đúng lắm, vội vàng nói: "Nhược Sơ, đừng nói nữa. Đều là lỗi của ta, là ta mang cho ngươi tới phiền phức, để ngươi chịu bị quất. Làm một cái nam nhân, ta không có chiếu cố tốt ngươi." Tô Nhược Sơ hai mắt có chút thất thần lẩm bẩm nói: "Ta không nghĩ ngươi không vui, ta cũng không muốn giữa chúng ta tình cảm có bất kỳ ưu cục, cho nên cứ như vậy đi. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa, ta cam đoan về sau." "Ân." Trần Phàm sửng sốt, có chút không dám tin nhìn xem Tô Nhược Sơ. Ngươi nói cái gì?" Tô Nhược Sơ nghiêng đầu đi, không nghe thấy tính toán. Trần Phàm trừng to mắt, có chút kích động nhìn xem Tô Nhược Sơ. Ngươi nói là sự thật?" "Ý của ngươi là?" Tô Nhược Sơ thở dài một tiếng. "Ngược lại đời này ta lại không buông được ngươi, ngươi cũng không có khả năng buông tay. Cái kia còn có thể làm sao đâu? Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như về sau lại toát ra một cái khác cái gì Lý Uyển, Trư Uyển, ta liền thật không để ý tới ngươi." Trần Phàm đột nhiên có chút kích động, một tay đem Tô Nhược Sơ ôm vào trong ngực, hương phấn nói: "Cô vợ trẻ, ta quá yêu ngươi, cảm ơn ngươi." Tô Nhược Sơ ghé vào Trần Phàm trên bờ bay, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng dùng một câu "lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa" triệt để vì Trần Phàm tùng trói, cũng cho mình tìm cái bậc thang. Trần Phàm tự nhiên cũng minh bạch Tô Nhược Sơ ý tứ của những lời này, trong lòng cảm kích đồng thời, đối Tô Nhược Sơ tình cảm sẽ chỉ không ngừng làm sâu sắc. Đời này, hắn cưới nữ nhân này tuyệt đối không có cưới sai. "Nhược Sơ ân, chúng ta kết hôn a?" "A." Tô Nhược Sơ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Trần Phàm mỉm cười, "Ta nói chính là thật. Chúng ta kết hôn a?" Tô Nhược Sơ lập tức có chút nhăn nhó, "Hiện tại liền kết hôn sao?" "Thế nhưng là, thật nhiều đồ vật cũng còn không chuẩn bị." Trần Phàm cười, "Nếu như ngươi cảm thấy còn không có chuẩn bị kỹ càng, không quan hệ, hai ta trước tiên có thể đăng ký lĩnh chứng. Ngày mai có được hay không?" "Ngày mai hai ta liền đi lĩnh chứng. Chỉ cần nhận chứng, hai ta liền là vợ chồng hợp pháp. Về sau ta nếu là tại làm bất luận cái gì có lỗi với ngươi sự tình, ngươi không cần rời nhà trốn đi, chỉ cần cầm giấy hôn thú sáng cho ta nhìn. Ta liền xấu hổ không đất dung thân 4 năm đại học, nghiên cứu sinh 3 năm. Hai ta đã nói chuyện 7 năm yêu đương trường bảo. Ta muốn cho ngươi một cái thân phận, cho nên hai ta lĩnh chứng a." Tô Nhược Sơ sững sờ nhìn xem Trần Phàm, đọc hiểu hắn ý tứ, đỏ hồng mắt hạnh phúc gật đầu. "Ân." Chương 971, lĩnh chứng. Chương 971, lĩnh chứng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Nhược Sơ khó được ngủ cái đại rất thẳng. Con buồn ngủ rời giường thời điểm, Trần Phàm chính mặc tạp dề tại phòng bếp loay hoay bữa sáng. "Tỉnh rồi." Tranh thủ thời gian rửa mặt chuẩn bị ăn điểm tâm, Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. "Chính mình làm đó a, vì cái gì không đi ra mua chút bữa sáng?" Trần Phàm cười cười, "Bên ngoài mua nào có, ta tự mình làm ăn ngon." Nói xong túi đầu tại Tô Nhược Sơ trên mặt hôn một cái. "Nhanh đi rửa mặt, cái cuối cùng trứng tráng lập tức liền tốt." Tô Nhược Sơ cười cười, đưa tay ôm Trần Phàm cổ. "Cảm ơn ngươi, ta cảm giác mình thật hạnh phúc." Trần Phàm cười ôm Tô Nhược Sơ eo nhỏ nhắn đem nó ôm lấy, sau đó quay người lại để nó ngồi vào bên cạnh trên bàn. "Sáng sớm tựa như dẫn dụ ta có phải hay không? Kỳ thật thời gian còn sớm, nếu không, hai ta lại đến cái yêu 333." Tô Nhược Sơ hồng nghiêm mặt bóp Trần Phàm một thanh. "Sáng sớm liền không có cái chính hình." Bị Trần Phàm ánh mắt sáng rực chằm chằm vào, Tô Nhược Sơ có chút thẹn thùng, có chút ý động. Rốt cuộc, Trần Phàm cúi người, cúi đầu, một cái dài dằng dặc hôn. Mắt thấy Trần Phàm nhanh tay muốn nghịch ngậm từ trong áo ngủ đưa vào, Tô Nhược Sơ vội vàng một thanh đè lại đối phương quay rối tay. "Mùi vị gì khó nghe như vậy?" "A, trứng trắng rán." Nhìn xem Trần Phàm luống cuống tay chân bộ dáng, Tô Nhược Sơ lập tức bị chọc cho cười khanh khách, ngồi tại đài bếp bên trên, hai cái tiểu nộn bàn chân nhỏ lắc qua lắc lại. Lúc ăn cơm, Trần Phàm cười nhắc nhở, chờ một lúc hảo hảo trang điểm một chút, đổi một thân quần áo xinh đẹp. Làm gì? Đương nhiên là đi cục dân chính a, không phải đã nói hôm nay lĩnh chứng sao? Tô Nhược Sơ nhất cứ thế, có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Thật muốn đi a? Làm gì? Tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn đi? Tô Nhược Sơ lắc đầu, không phải, chỉ là ta cho là ngươi nói giỡn tôi đâu. Làm sao lại thế? Ta là chăm chú, ta đã sớm muốn một ngày này muốn rất lâu. Trần Phàm cười cho Tô Nhược Sơ kẹp một khối dán màn đầu. Ngươi có muốn hay không đi? Muốn hay không trước cùng trong nhà thương lượng một chút? Tô Nhược Sơ chần chờ một cái, sau đó dùng lực gật đầu. Đi. Trước không cùng trong nhà nói, các loại nhận chứng đến lúc đó lại trở về cùng bọn hắn giảng, cho bọn hắn một kinh hỉ. Trần Phàm cười gật gật đầu. Nghe ngươi. Ăn cơm xong, Trần Phàm đi thanh lý vệ sinh, Tô Nhược Sơ thì là đi phòng ngủ vì Trần Phàm chọn lựa một bộ quần áo, sau đó lại cho mình tuyển một đầu màu trắng váy. Áo sơ mi trắng quần đen hướng trên thân một xuyên, Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, mặc vào cái này một thân, làm sao có loại trở lại thời trung học, tại đại lễ đường biểu diễn tiết mục cảm giác ra. Tô Nhược Sơ khẽ cười nói, nhân gia lĩnh chứng đều là dạng này mặc, tốt như vậy chụp ảnh. Trần Phàm vòng vo một vòng tròn. Thế nào? Hôm nay có đẹp trai hay không? Tô Nhược Sơ che miệng cười một tiếng, đẹp trai. Ngươi ngày nào đều rất đẹp trai. Bởi vì không phải cái gì đặc thù ngày kỷ niệm, cho nên hôm nay lĩnh chứng kết hôn người cũng không phải rất nhiều. Hai người trong đại sảnh đăng ký lĩnh chứng, sau đó đi sát vách tiến hành tuyên thệ, cuối cùng đập ảnh chụp. Trần Phàm biết nữ hài tử đối loại chuyện này rất xem trọng, cho nên hôm nay là hữu cầu tất ứng, tất cả quá trình hoàn toàn phối hợp. Cũng may hôm nay không có nhân viên công tác nhận ra Trần Phàm, không phải đoán chừng lại phải bằng thêm không ít phiền phức. Đăng ký đại sảnh đi ra, Trần Phàm đưa trong tay hai cái quyển vở nhỏ đưa cho Tô Nhược Sơ. "Ê, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta chính thức hợp pháp thế tử." Tô Nhược Sơ mừng rỡ tiếp nhận giấy chứng nhận, yêu thích không nỡ rời tay liếc nhìn. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, "Cảm giác gì? Từ hôm nay trở đi, ngươi liền cáo biệt thời thiếu nữ từ thiếu nữ biến thành nhân thế rồi." Tô Nhược Sơ chợt nhìn Trần Phàm một chút. "Vậy ta cũng nguyện ý." Trần Phàm cười đi đến bên cạnh ô tô bên cạnh, mở cốp sau xe, làm ảo thuật bình thường từ bên trong móc ra một bó to hoa hồng đỏ. Tô Nhược Sơ trừng to mắt. "Nha, ngươi chừng nào thì mua?" Trần Phàm cười nói, "Ta thế nhưng là sẽ làm ảo thuật. Thích sao?" "Ừm, ưa thích. Đi, tìm địa phương chúc mừng đi. Hôm nay thế nhưng là cái đặc thù thời gian, ta cái gì đều không làm, chuyên môn cùng ngươi hảo hảo chúc mừng một cái." Tô Nhược Sơ đề nghị, "Nếu không chờ một lúc đi siêu thị mua thức ăn, sau đó trở về ta làm cho ngươi bữa cơm." Trần Phàm cười lắc đầu, "Lớn như vậy vui thời gian, sao có thể liền hai ta qua đây, nhất định phải tìm người một khối náo nhiệt một chút." Tô Nhược Sơ kéo Trần Phàm cánh tay, hạnh phúc nhỏ giọng nói ra, "Tất cả nghe theo ngươi." Thế là Trần Phàm một chiếc điện thoại đánh tới, kêu lên mấy cái huynh đệ, giữa trưa toàn bộ đi Mã Tiểu Soái tiệm cơm ăn cơm. Vừa nghe nói Trần Phàm lĩnh chứng kết hôn, giữa trưa có thể tới không thể tới cũng tất cả đều chạy tới. Giống như là Ngô Địch cùng bạn gái, càng là trực tiếp xin phép nghỉ chạy tới. Cửa bao xương, đã nhanh muốn tới sản xuất kỳ Tống Lâm Lâm hưng phấn mà cùng Tô Nhược Sơ ôm một cái. "Chúc mừng ngươi, rốt cục làm cô dâu. Bất quá ngươi tới đây cũng quá không có suy nghĩ. Vậy mà làm đột nhiên tập kích a." Tô Nhược Sơ nhìn xem Tống Lâm Lâm bụng lớn, "Không phải nói không cho ngươi qua đây sao? Cũng nhanh sinh a." "Kỳ hỉ, dự tính ngày sinh liền mấy ngày nay. Chuyện khác đều có thể không đến, nhưng là hôm nay chuyện này, liền xem như sống hải tử ta cũng phải tới rồi. Nhất định phải đến dính dính hai người hỉ khí." Mặc dù không có thông chi, mọi người lại hết sức ăn ý, tất cả đều vì hai người chuẩn bị lễ vật. Lễ vật không còn quý giá, chủ yếu là biểu đạt một cái tâm ý trong bao xương. Trần Phàm hôm nay tâm tình rõ ràng tương đối kích động. "Đang ngồi đều là ta thân cận nhất một đám bằng hữu, hôm nay ta cùng Nhược Sơ lĩnh chứng kết hôn, cảm tạ mọi người tới cổ động. Ta uống trước một chén, hướng mọi người biểu thị lòng biết ơn." Mã Tiểu Soái cười trêu ghẹo, "Hôm nay thời gian này, uống một chén sao đủ a?" Bên cạnh Kiệt ca cũng đi theo ồn ào, liền là, "Ngay lại hỉ, ít nhất phải uống ba chén." Trần Phàm cười cười, "Đi, hôm nay anh em không thèm đếm xỉa, uống thì uống, ai đến cũng không có cự tuyệt." Nhìn xem mấy cái nam tụ cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, Tống Lâm Lâm cùng Tô Nhược Sơ ngồi chung một chỗ, nhẹ giọng cười nói, "Hai ngày trước nhìn thấy trên mạng dư luận, còn có chút lo lắng ngươi. Hiện tại xem ra, Trần Phàm thật là cái đáng tin nam nhân. Lần này tốt, ngươi nên yên tâm a." Tô Nhược Sơ có chút ngượng ngùng cười cười, "Giấy hôn thú mang theo sao? Lấy ra cho chúng ta nhìn xem a." Tô Nhược Sơ đành phải từ túi sách bên trong lật ra giấy hôn thú, mấy cái nữ hài vây tại một chỗ liễu díu. "Nói thật Nhược Sơ, ta thật hâm mộ ngươi. Ngươi cùng Trần Phàm đây cũng là dài dằng dặc tình yêu trường bảo về sau, tu thành chính quả. Về sau ngươi chính là hào môn rộng rãi quá. Nhưng không cho quên chúng ta những này nghèo bằng hữu." Tô Nhược Sơ bị mấy nữ hài tử trêu ghẹo đến có chút xấu hổ. Tống Lâm Lâm thì là lôi kéo Tô Nhược Sơ tay hỏi, "Đúng, trước mấy ngày ngươi không phải nói tìm việc làm tham gia thi viết sao? Thế nào? Có kết quả chưa?" Tô Nhược Sơ nhẹ giọng giải thích nói, "Thi viết kết quả hẳn là hai ngày này. Thi viết về sau còn có phỏng vấn a." "Ân, lấy thành tích của ngươi nhất định không có vấn đề." Tô Nhược Sơ nhìn xem Tống Lâm Lâm bụng lớn, "Hy vọng đến thời điểm ra thành tích thời điểm tuyệt đối đừng cùng ngươi sinh tiểu bảo bảo đụng vào cùng nhau đi. Ta còn muốn cùng ngươi đi bệnh viện đâu." Chương 972, ngươi còn biết hắn. Chương 972, ngươi còn biết hắn. Lĩnh chứng ngày thứ 3, Tô Nhược Sơ thi viết thành tích đi ra. Thi viết thành tích thứ nhất, xa xa dẫn trước tại hạng 2. Đài truyền hình thông chi ngày thứ 2 đi phỏng vấn. Bởi vì Tô Nhược Sơ ngày đó chỉ tham gia đài truyền hình thi viết, cho nên đối với ngày mai phỏng vấn, Tô Nhược Sơ mười phần coi trọng. Chuyên môn lôi kéo Trần Phàm chạy tới thương trường mua một bộ chỗ làm việc ổn bộ đồ. Nhìn xem thay xong quần áo đi ra Tô Nhược Sơ, Trần Phàm trợn tròn mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy cô vợ trẻ đô thị lãnh đạo ăn mặc bộ dáng, cả người khí chất thay đổi hoàn toàn. Thế nào? Tô Nhược Sơ có chút không quá tự tin mà hỏi. Quá đẹp. Trần Phàm cười tán dương, ta hiện tại có chút hối hận. Ngươi nói ngươi mặc đồ này xinh đẹp như vậy, nếu là đi đài truyền hình bên trên ban, vạn nhất bị cái khác nam đồng sự tình coi trọng, ta phải lớn bao nhiêu áp lực à? Tô Nhược Sơ trợn nhìn Trần Phàm một chút, có chút xấu hổ. Trần Phàm thì là cùng bên cạnh nhân viên tiếp thị nói, một bộ này còn có vừa rồi nhìn chúng cái kia mấy bộ tất cả đều cho ta bọc lại à? Tô Nhược Sơ lập tức giật nảy mình. Làm gì a, mua một bộ là được. Một bộ sao đủ a, về sau ngươi liền muốn chính thức bắt đầu công tác, giống như là loại này đồ lao động, ít nhất phải chuẩn bị mấy bộ dự bị. Trần Phàm cười tự tiện làm chủ, liền nghe ta a tuyệt đối không sai. Tô Nhược Sơ nhất quyền miệng, thật bá đạo. Chỉ chốc lát sau nhân viên tiếp thị cầm mấy cái mua sắm túi tới. Tiên sinh, cho ngài gói kỹ, xin hỏi ngài là tiền mặt vẫn là quét thẻ? Quét thẻ. Giao xong tiền, Trần Phàm hỏi, cái này thương trường có bán đồ trang sức cùng ngọc khí cửa hàng sao? Có tại lầu 1. Tốt. Tạ ơn. Tô Nhược Sơ hiếu kỳ, ngươi lại muốn mua cái gì? Trần Phàm lôi kéo Tô Nhược Sơ hướng thang máy đi đến. Tống Lâm Lâm lập tức liền muốn sinh. Ta thế nhưng là nhận hải tử muốn làm đối phương cha nuôi, đến lúc đó ngươi chính là nhân gia mẹ nuôi. Chúng ta là không phải nên cho hải tử chuẩn bị cái lễ vật? Tô Nhược Sơ ánh mắt sáng lên, ta đều quên chuyện này, vẫn là ngươi suy tính toàn diện. Đi vào lầu 1, Trần Phàm bồi tiếp Tô Nhược Sơ đi dạo một vòng, cuối cùng quyết định hai người các đưa một món lễ vật. Tô Nhược Sơ chọn lựa một cái trường mệnh khóa, Trần Phàm thì là mua một cái ngọc Phật mặt dây chuyền. Lúc trở về, đến trưa Tô Nhược Sơ đều tại tỉ mỉ chuẩn bị ngày mai phỏng vấn, nhìn ra được, nàng vẫn còn có chút khẩn trương. Trần Phàm cười ha hả ở một bên xung làm ban giám khảo. Biểu diễn hơn nửa ngày, Tô Nhược Sơ có chút nhục chí mà nhìn xem Trần Phàm. Ta vẫn là thật khẩn trương a, vạn nhất ngày mai biểu hiện không tốt làm sao bây giờ? Trần Phàm cười nói, ngươi thế nhưng là thi viết thứ nhất a, làm sao có thể biểu hiện không tốt? Tô Nhược Sơ lắc đầu, vậy nhưng chưa hẳn. Thi viết tốt lại không có nghĩa là phỏng vấn liền có thể biểu hiện tốt. Với lại ta phỏng vấn chính là phóng viên cương vị, vốn là tương đối coi trọng cậu tài. Vạn nhất phát huy không tốt, ngươi nhưng không cho trò cười ta. Trần Phàm hỏi, đài truyền hình cùng ký giả tòa soạn so ra, ngươi càng ưa thích cái nào? Tô Nhược Sơ nghĩ nghĩ hồi đáp, tòa báo a. Trần Phàm hỏi, vì cái gì? Tô Nhược Sơ giải thích nói, ký giả tòa soạn có thể giấu ở phía sau màn, chỉ cần viết ra từng trang sách có chất lượng bài viết là có thể. Nàng không quá nguyện ý xuất hiện tại trước đài, nhất là trước mặt công chúng. Chỉ tiếc, ngày đó Tô Nhược Sơ cuối cùng bỏ qua tòa báo thi viết. Trần Phàm đem lời này ghi tạc trong lòng, tìm cái xuống lầu mua đồ lấy cớ, vụ trộm cho Đồng Giao gọi điện thoại. Giúp ta một việc. Trần Phàm đi thẳng vào vấn đề, bên đầu điện thoại kia Đồng Giao thì là cười trêu ghẹo nói, Đại Minh Tinh cũng sẽ chủ động tìm ta hỗ trợ a. Lại nói gần nhất trên mạng dư luận đến cùng phải hay không thật đó a. Ngày đó Huyền Nhi còn tại trên mạng hỏi thăm ta ngươi Đại Minh Tinh ôn luyện bắt quái đến cùng phải hay không thật. Trần Phàm lười nhắc tiếp cái đề tài này, nói thẳng, ngươi có biết hay không Vân Hải báo nghiệp tập đoàn người? Ta muốn an bài cá nhân đi vào công tác, tốt nhất là điều tra phóng viên cương vị. Ai mặt mũi lớn như vậy vậy mà để ngươi tự mình hỗ trợ? Ngươi đây cũng đừng quản. Có thể hay không rút? Đồng Giao cũng không khách khí, đương nhiên không thể. Cha ta không cho ta ở bên ngoài dắt hắn ra hổ làm chuyện xấu. Trần Phàm thở dài một tiếng, vừa mới chuẩn bị tắt điện thoại, kết quả Đồng Giao tiếp lấy còn nói thêm. Bất quá chuyện này ngươi có thể tìm Hầu Tử à? Nhà hắn có thân thích tại Vân Hải báo nghiệp tập đoàn làm lãnh đạo. Trần Phàm sắc mặt vui mừng, Hầu Tử điện thoại bao nhiêu? Phát cho ta. Đồng Giao niệm một chuỗi dây số, sau đó chưa từ bỏ ý định mà hỏi thăm, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta đâu. Trên mạng uy, ngươi nói cái gì? Tín hiệu không tốt, cái gì? Dựa vào. Cái gì phá tín hiệu a? 3. Trần Phàm trực tiếp cúp điện thoại, tiếp lấy lại cho Hầu Tử đánh qua. Đem tình huống nói chuyện, Hầu Tử mười phần nghĩa khí vô ngực nói ra, chuyện nhỏ, đặt ở trên người của ta. Trần Phàm đã làm tốt quyết định, mặc kệ Tô Nhược Sơ có thể hay không phỏng vấn bên trên cái này cương vị, phía bên mình trước cho nàng dự lưu ra một cái tòa báo danh lệch, đến lúc đó có thể cho chính nàng lựa chọn đến cùng ưa thích đi cái nào. Sáng ngày thứ 2 Trần Phàm nguyên bản định gọi Tô Nhược Sơ đi tham gia phỏng vấn, kết quả vừa vận tiếp vào thông tri, thành phố muốn họp, liên quan tới khu nhà lều cải tạo bắt đầu sống lại lần nữa động viên hội. Trần Phàm làm người phụ trách, nhất định phải có mặt. Người đi mau đi, người đi theo ta đi, ta ngược lại khẩn trương. Tô Nhược Sơ ngược lại là mười phần quan tâm khuyên Trần Phàm đi họp. Cái kia tốt, ta đi trước họp, mở xong ngay lập tức sẽ đi đón ngươi. Ân. Trần Phàm trước lái xe đem Tô Nhược Sơ đưa đến đài truyền hình, sau đó lái xe tiến đến họp. Tô Nhược Sơ đến phỏng vấn hiện trường, phát hiện nơi này đã tới không ít thông qua thi viết phỏng vấn người. Một đám người đứng ở trong hành lang từng cái miệng bên trong tự lẩm bẩm, đều tại chuẩn bị tiếp xuống phỏng vấn. Bầu không khí nhìn qua liền rất khẩn trương. Tô Nhược Sơ tìm cái góc không người tọa hạng, xuất ra chuẩn bị xong tài liệu bắt đầu nhìn lại. Cùng ngày đồng thời, Vân Hải báo nghiệp tập đoàn, Hầu Tử điện thoại đánh tới. Hắn tìm quan hệ là tập đoàn ban biên tập lãnh đạo. Vừa nghe nói cứ điểm người, đối phương không có trực tiếp đáp ứng, mà là vừa cười vừa nói, chúng ta báo nghiệp tập đoàn lần tuyển mộ này thi viết đã kết thúc, hôm nay liền là phỏng vấn, ngươi lúc này gọi điện thoại, hơi chê à. Hầu Tử tại đầu bên kia điện thoại nói ra, tiểu cứu, chuyện này ta mặc kệ, ngược lại ngươi đến làm cho ta thỏa. Đây chính là ta anh em tốt lần thứ nhất cầu ta làm việc, ngươi nếu là không giúp chuyện này, ta liền về nhà tìm ta mộ mộ cáo trạng. Nghe nói như thế, hầu tử vị này tiểu cữu có chút dở khóc dở cười. Ngươi còn ỷ lại vào ta? Theo lý thuyết một cái bình thường công nhân viên chức cương vị mà thôi, giúp ngươi cũng không có gì vấn đề. Chỉ là ta về sau có thể hay không đừng tùy tiện ở bên ngoài đáp ứng người khác hỗ trợ. Ngươi cũng trưởng thành vẫn còn luôn luôn ở bên ngoài kết giao một chút không đứng đắn hồ bằng cầu hữu, đoạn thời gian trước mẹ ngươi còn gọi điện thoại cùng ta đậu đen rau muống đâu. Về sau đáp ứng hỗ trợ ngươi trước tiên cần phải nghĩ rõ ràng lại đáp ứng, ngẫm lại những bằng hữu kia chiếu cố có thể giúp, những cái kia vội không thể giúp ai nha, tiểu cữu ngươi làm sao dài dòng như vậy, không phải liền là để ngươi giúp một chút sao? Về phần như thế thuyết giáo mà. Lại nói, ta lại không phải người ngu, còn có thể bị người khác lợi dụng không thành. Lần này tìm ta hỗ trợ anh em cũng không phải người bình thường, nhân ra là Trần Phàm. Trần Phàm? Cái nào Trần Phàm? Còn có thể cái nào Trần Phàm? Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập Trần Phàm. Cái gì? Nghe xong lời này, hầu tử cái này tiểu cứu vụ một cái tinh thần. Ngươi nói là sự thật? Ngươi còn nhận biết Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm? Chương 973, đem người đoạt tới chương 973, đem người đoạt tới hầu binh, ngươi xác định không có gạt ta đúng không? Hầu tử cái này tiểu cứu tò mò hỏi, đối phương là ai a? Vậy mà để Trần Phàm tự mình gọi điện thoại tìm ngươi? Cái gì? Ngươi nói cái gì? Là Trần Phàm bạn gái? Lần này tiểu cứu triệt để ngồi không yên. Làm tòa báo tập đoàn lãnh đạo, bọn hắn hàng năm đều có kéo quảng cáo tài trợ nghiệp vụ A tập đoàn dưới cờ nhiều như vậy tòa báo, hàng năm chỉ là dạ dẹn trợ cũng không phải là một số lượng nhỏ. Nhất là đến cuối năm, các nhà tòa báo vì hoàn thành quảng cáo tài trợ kim ngạch, quả thực là đoạt phá đầu, còn kém không có đánh nhau. Nhược Phàm tập đoàn làm Vân Hải lớn nhất công ty, nếu có thể cùng nhà này tập đoàn công ty giữ gìn mối quan hệ, cái kia tương lai quảng cáo nghiệp vụ có hay không có thể nhẹ nhõm một chút. Nhất là đối phương vẫn là Trần Phàm bạn gái, liền xem như xem ở bạn gái trên mặt mũi, Trần tổng còn có thể không hướng tòa báo ném cái mấy triệu phí tài trợ. Trong nháy mắt liền nghĩ đến nhiều chuyện như vậy, hầu tử cái này tiểu cứu lập tức cúp điện thoại, quả quyết gọi cho phía dưới đang phụ trách thông báo tuyển dụng quản lý. Lão Trương, lưu cho ta một cái thông báo tuyển dụng danh lệch, ta bên này có tác dụng lớn. Phụ trách thông báo tuyển dụng Trương quản lý nghe xong lập tức bắt đầu kêu khổ. Tổng giám đốc a, không phải ta không cho ngươi lưu, thật sự là không có cái mới danh lệch. Chúng ta lần này tập đoàn tổng cộng liền chiêu 24 người, trong đó có 1/3 cá nhân liên quan. Với lại ngươi gọi điện thoại cũng đánh xong, vừa rồi phỏng vấn đã kết thúc, hiện tại thật sự là không có cách nào lưu thêm một cái danh lệch. Nghe xong lời này, hầu tử cái này tiểu cứu lập tức thấy nôn nóng. Đánh rắm, để ngươi lưu một cái danh ngạch ngươi liền lưu một cái nào nói nhảm nhiều như vậy. Ngươi nếu là chiêu đầy, liền cho ta đơn độc thiết trí ra một cái cương vị. Nghe xong lời này, Trương quản lý nhịn không được thử hỏi, tổng giám đốc, đến cùng là ai như thế có năng lượng à, lại đem quan hệ tìm tới ngài nơi này tới. Hầu tử cái này tiểu cứu cũng không có dấu giếm, trực tiếp nói rõ, là Nhược Phàm tập đoàn Trần tổng, hắn bạn gái muốn thi cái phóng viên cương vị. Nghe xong lời này, Trương quản lý ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Nhược Phàm tập đoàn? Không sai, liên là chúng ta Vân Hải Nhược Phàm tập đoàn. Nếu có thể đem Trần tổng bạn gái chiêu tiến tập đoàn chúng ta, ở trong đó quan hệ ngươi có thể minh bạch đi. Minh bạch minh bạch, ta đương nhiên minh bạch. Trương quản lý cũng hưng phấn. Hắn cũng là chỗ làm việc kẻ ra đời cái này ám chỉ nếu là còn không hiểu, vậy liền thật mắt mù. Ngài yên tâm, ta lập tức liền để người an bài. Tập đoàn chúng ta lượng tiêu thụ tốt nhất Vân Hải Nhật báo năm nay không có thông báo tuyển dụng kế hoạch, nếu không cho bọn hắn an bài một cái phóng viên cương vị. Vậy ta mặc kệ, ngược lại chính mình hãy chờ xem. Đúng, còn có một tin tức phải nói cho ngươi, nhân gia Trần tổng bạn gái hiện tại đang tại Vân Hải Điện thị đài phỏng vấn. Nghe xong lời này, Trương tổng ngộ. A, nhân gia đều chạy Vân Hải Điện thị đài đi, chúng ta còn thế nào thông báo tuyển dụng a? Ngươi đần a ngươi. Nói là tại phỏng vấn, lại không nói nhất định sẽ thi đậu, ngươi liền không thể sớm đem cương vị thiết trí xong đi mời nhân gia a? Trương quản lý ánh mắt có chút sáng lên. Minh bạch, ta hiện tại lập tức tìm người đi liên hệ đối phương. Đãi ngộ tiền lương toàn bộ tối cao tiêu chuẩn. Liền xem như nàng tới cái gì cũng không làm, làm cái vật biểu tượng, cũng nhất định phải đem người cướp về. Liên là ý tứ như vậy. Ngươi nắm chắc đi làm a. Tốt tốt. Cúp điện thoại, Trương quản lý lập tức cầm lấy trước mặt máy riêng, nghĩ nghĩ lại buông xuống. Hắn vẫn là có chút không yên lòng, đây chính là Trần tổng bạn gái a, bất luận xuất phát từ phương diện nào nguyên nhân, đều phải làm đến bạn vô nhất thất. Suy đi nghĩ lại, hắn quyết định vẫn là tự thân xuất mã đi một chuyến. Vô luận mở cái gì điều kiện, vì tập đoàn ngày sau quảng cáo phí tài trợ, đều phải đem người cho cướp về. Trước khi ra cửa, vị này Trương quản lý lại đem điện thoại gọi cho báo nghiệp tập đoàn dưới cờ Vân Hải Nhật báo xã trưởng Trương Khánh Hòa, làm cho đối phương cùng mình tự mình đi một chuyến. Đài truyền hình bên này, Tô Nhược Sơ tại phỏng vấn đại sảnh đợi hơn một cái giờ đồng hồ. Mắt thấy phỏng vấn người từng cái tiến vào phỏng vấn gian phòng, người chung quanh càng ngày càng ít, Tô Nhược Sơ hơi nghi hoặc một chút, không minh bạch vì cái gì còn chưa tới mình. Nửa giờ đồng hồ về sau, phỏng vấn đại sảnh trở nên trống rỗng, chỉ còn lại nàng một cái thế nhưng là còn không có đến với mình. Lần này Tô Nhược Sơ có chút đã đợi không kịp, đứng dậy đi qua, tại trên hành lang ngăn lại một cái nhân viên công tác. "Ngài tốt, xin hỏi hôm nay phỏng vấn kết thúc rồi ạ?" "Đã sớm kết thúc a, 10 phút đồng hồ trước đó liền kết thúc." "A." Tô Nhược Sơ ngậm, "Thế nhưng là ta còn không có phỏng vấn đâu." "Ngươi?" Cái này công nhân viên chức nghi ngờ đánh giá một chút Tô Nhược Sơ, "Ngươi cũng là đến phỏng vấn?" "Đối, ta ở chỗ này chờ hơn một cái giờ đồng hồ, thế nhưng là một mực không có gọi ta danh tự." "Ngươi đi theo ta một cái." Cái này nhân viên dẫn Tô Nhược Sơ đi vào bên cạnh phỏng vấn văn phòng, gõ cửa một cái. "Tôn Tạ, ngài tốt, phỏng vấn kết thúc rồi ạ." "Tiểu Tống a, đã sớm kết thúc. Ngươi có việc?" "Là như thế này, Tôn Tạ, bên ngoài còn có một người đang chờ đâu, nói một mực không có gọi nàng danh tự." "Ân." Vị này Tôn Tả đi ra nhìn thoáng qua, nhìn thấy Tô Nhược Sơ về sau, hơi nghi hoặc một chút cầm lấy mặt nàng thử dãy số bài nhìn thoáng qua. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta đi hỗ trợ hỏi một chút. Vị này phụ trách phỏng vấn Tôn Tả cầm Tô Nhược Sơ dãy số bài đi sát vách văn phòng. Mời đến. Trong phòng ngồi chính là phụ trách lần này thông báo tuyển dụng Lưu Bộ trưởng, bên cạnh còn ngồi một cái ăn mặc phi thường xinh đẹp tuổi trẻ nữ hài. Tôn Tả nhận biết đối phương, vừa rồi thông báo tuyển dụng thời điểm liền là Lưu Bộ trưởng tự mình phỏng vấn đối phương. Chỉ là đơn giản hỏi thăm vài câu, đi một cái quá trình liền làm cho đối phương đi ra ngoài. Đương thời Tôn Tả liền minh bạch, cái này gọi Chu Nhiên Nhiên nữ hài hẳn là một cái cá nhân liên quan. Bây giờ thấy đối phương ngồi tại Lưu Bộ trưởng văn phòng uống trà, nàng liền càng chắc chắn chính mình suy đoán. Lưu Bộ trưởng cười ha ha, là tiểu Tôn A, hôm nay vất vả. Còn có chuyện gì sao? Lưu Bộ trưởng, bên ngoài còn có một cái phỏng vấn người không có phỏng vấn đâu. Một mực đang chờ. Còn có một cái. Lưu Bộ trưởng nhướng mày, không phải mới vừa nói đều phỏng vấn hết à? Tôn Tả nhìn xem tư liệu, dựa theo dãy số đích thật là tất cả mọi người phỏng vấn qua, chỉ bất quá nàng cái số này. A. Tôn Tả cầm dãy số tiện tay bên trong tư liệu cẩn thận thẩm tra đối chiếu một lần, giống như là phát hiện đại lục mới. Nàng cái số này. Không đúng. Nàng cái số này. Cùng người khác lặp lại. Lại có hai người mã số là một dạng. Ta xem một chút ta, người này gọi Chu Nhiên Nhiên vừa nói xong, Tôn Tả liền ngây ngẩn cả người. Dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía ngồi ở bên cạnh cái kia cô gái xinh đẹp. Nàng không phải liền là Chu Nhiên Nhiên sao? Lần này Lưu Bộ trưởng cũng đồng dạng ngây ngẩn cả người. Người nói cái gì? Tôn Tả vội vàng giải thích nói, hai người này thành tích hoàn toàn tương tự, liền ngay cả trên mạng số báo danh phỏng vấn dãy số đều như thế. Tôn Tả lần nữa thẩm tra đối chiếu một lần, sau đó nhìn về phía bên cạnh Chu Nhiên Nhiên biểu lộ liền trở nên có chút cổ quái. Chương 974, sai lầm chương 974, sai lầm vị này Tôn Tả đột nhiên liền không nói lời nói, bởi vì nàng trong nháy mắt ý thức được vấn đề ở chỗ nào. Vị này Chu Nhiên Nhiên là hôm qua Lưu Bộ trưởng chuyên môn gọi điện thoại lời nhắn nhủ cá nhân liên quan, mà bây giờ nhìn xem Chu Nhiên Nhiên an vị tại Lưu Bộ trưởng văn phòng, còn một khối uống trà. Liền xem như đồ đần cũng có thể đoán được quan hệ của hai người. Đây rõ ràng là Chu Nhiên Nhiên mạo danh thay thế Tô Nhược Sơ thành tích cùng danh lệch. Chỉ bất quá phía dưới làm việc nhân viên không có làm tốt, vậy mà mơ mơ hồ hồ một chiếc điện thoại để người ta chính chủ cũng cho gọi tới phỏng vấn. Lưu Bộ trưởng rõ ràng cũng ý thức được cái gì, bước nhanh đứng dậy đi tới cầm tư liệu xác nhận một lần. Tôn Tả thấp giọng giải thích nói, hẳn là hôm qua phụ trách gọi điện thoại đồng sự đem sự tình làm xóa bổ, không cẩn thận để người ta chính chủ cho gọi tới. Lưu Bộ trưởng nhướng mày, quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng Chu Nhiên Nhiên. Người kia đã đi chưa? Còn không có đâu, còn ở bên ngoài các loại tin tức. Lưu Bộ trưởng thấp giọng bàn giao, ngươi bây giờ ra ngoài cùng với nàng giảng, liền nói tin tức sai lầm, nàng không có tiến thi vòng 2. Tôn Tả biểu lộ lúng túng, cái này không được đâu. Nhân gia thành tích đều đã đi ra. Đi ra liền không thể nói thành tích sai lầm sao? Liền trực tiếp nói cho nàng chúng ta người nhất thời sơ sẩy sai lầm, đem người quên đi. Tôn Tả có chút khó khăn, Lưu Bộ trưởng, chuyện này không dễ làm a, nếu không ngài nhìn, biến thành người khác đi làm. Hai người cùng là lần này nhân viên tuyển mộ, thế nhưng là không thuộc về cùng một cái bộ môn, cho nên Tôn Tả là tuyệt đối không nghĩ thay đối phương lưng nỗi oan nước này. Lưu Bộ trưởng nhìn thoáng qua, trong lòng có chút nổi nóng, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. Tốt đã, ta tự mình đi cùng nàng nói. Nói xong đoạt lấy trong tay đối phương tài liệu, bước nhanh ra ngoài. Vị nào là Tô Nhược Sơ? Trên hành lang, Tô Nhược Sơ vội vàng đi tới. Là ta. Lưu Bộ trưởng đánh giá một chút Tô Nhược Sơ, ánh mắt hiện lên một vòng kinh diễm. Nếu là sớm biết cô nương này xinh đẹp như vậy, sớm biết liền lưu nàng lại. Ngươi chính là Tô Nhược Sơ. Lưu Bộ trưởng làm bộ nhìn thoáng qua tư liệu. Cái kia nói cho ngươi một cái à, bởi vì chúng ta nhân viên tuyển mộ sai lầm, ngươi phỏng vấn tư liệu sai lầm. Sai lầm. Tô Nhược Sơ có chút ngộng. Đối, sai lầm, ngươi thi viết thành tích căn bản không có tiến vào thi vòng 2. Tô Nhược Sơ ngộng, không có khả năng à, ta hôm qua điều tra, ta thi viết thành tích là hạng nhất. Lưu Bộ trưởng không kiên nhẫn nói ra, cho nên mới nói sai lầm a, phụ trách cái này một khối nhân viên là tân thủ, tại đưa vào thành tích thời điểm sai lầm đem ngươi danh tự cho thâu nhập đi vào. Kỳ thật thành tích của ngươi không có tiến vào thi vòng 2, cho nên hôm nay phỏng vấn không có ngươi. Ta nói như vậy ngươi mình bạch a. Tô Nhược Sơ nhất mặt ngốc trệ, bị bất thình lình tin tức làm cho không biết làm sao, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Lưu Bộ trưởng ánh mắt nhẹ nhàng tại Tô Nhược Sơ trên thân đánh giá một vòng. Nhưng mà, ta điều tra ngươi thi viết thành tích, khoảng cách tiến vào thi vòng 2 kỳ thật còn kém một chút như vậy. Đã ngươi cũng tới, căn cứ công bằng thông báo tuyển dụng nguyên tắc, ta cảm thấy có thể cho ngươi một cái cơ hội. Tô Nhược Sơ ngẩng đầu nhìn tới. Là như thế này, chúng ta thông báo tuyển dụng chức vị tất cả đều đã phỏng vấn xong. Nhưng là đâu, cá nhân ta văn phòng còn thiếu một cái văn phòng trợ lý chức vị. Không biết ngươi cảm giác không có hứng thú. Văn phòng trợ lý? Tô Nhược Sơ hoàn toàn không hiểu người này đến cùng đang nói cái gì. Văn phòng trợ lý đâu, kỳ thật yêu cầu không có nghiêm khắc như vậy, liền là bình thường giúp ta chỉnh lý văn bản tài liệu, ghi chép một cái hội nghị kỷ yếu, còn có liền là nghe điện thoại, bưng trà đổ nước cái gì. Ngươi đừng xem nhẹ cái này cương vị a, rất rèn luyện người. Hơn nữa còn có thể khoảng cách gần đi theo ta thực tập, ta có thể khoảng cách gần dạy bảo ngươi như thế nào tại chỗ làm việc công tác. Đằng sau nếu như biểu hiện tốt lời nói, ta còn có thể giúp ngươi tiến cử lên, đến lúc đó tiến vào đài truyền hình cái khác cương vị cũng không phải không thể. Lưu Bộ trưởng cười ha hả nói, kỳ thật ta cảm thấy cái này cương vị so với hôm nay phỏng vấn cái khác cương vị mà nói, muốn càng thích hợp ngươi. Dù sao là người mới, có thể vừa lên đến liền theo lãnh đạo làm việc, còn có thể bị một đối một chỉ đạo, những người khác cũng không có loại cơ hội này. Ngươi suy tính một chút, muốn hay không tiếp nhận cái này cương vị? Cuối cùng Lưu Bộ trưởng còn bổ sung một câu. Đương nhiên, cái này cương vị yêu cầu cũng rất cao, cũng không phải là người nào đều có thể đảm nhiệm. Ta thuần túy là nhìn ngươi thi viết thành tựu còn có thể, sinh ra tích tài tâm tư. Tô Nhược Sơ trầm mặc. Nàng không hiểu, rõ rệt tra thành tích thời điểm, biểu hiện mình thi viết thành tích là hạng nhất, vượt xa hạng hai. Làm sao lại sai lầm đâu? Sai lầm vì sao còn muốn gọi mình tới phỏng vấn? Đối mặt người lãnh đạo này, Tô Nhược Sơ rất muốn lớn tiếng chất vấn, làm cho đối phương cho ra lầm chứng cứ. Nhưng là nhìn lấy xung quanh càng ngày càng nhiều người vây xem đâu, Tô Nhược Sơ lại rút lui. Tính cách của nàng bản thân cũng không phải là loại kia ưa thích cùng người tranh chấp giải thích người. Ngay trước nhiều người như vậy nàng càng thêm lên không nổi dũng khí. Ta thật sai lầm sao? Lưu Bộ trưởng tiếp nối gật gật đầu. Đúng là sai lầm. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ hung hăng phê bình cái này công nhân viên mới. Cái kia thi viết hạng nhất là ai? Tô Nhược Sơ có chút khẩn trương mà hỏi. Nàng thật rất muốn biết, nếu như thi viết hạng nhất không phải mình, sẽ là ai? Cái này chúng ta chỉ sợ không cần thiết nói cho ngươi a. Lưu Bộ trưởng mặt không thay đổi nói ra. Một bên xem náo nhiệt Tôn Tả biểu lộ lấp lóe, có chút không quá nhẫn tâm. Đồng thời ở trong lòng thầm mắng Lưu Bộ trưởng không phải là một món đồ. Rõ rệt có thể trực tiếp đem Chu Nhiên Nhiên nhét vào đến, nhất định phải chiếm dụng nhân ra một cái thi viết đệ nhất danh lệch. Tại sao muốn làm như vậy? Không phải là vì muốn làm cho đối phương tiến vào công ty về sau, cầm tới tốt hơn đãi ngộ cùng cương vị an bài mà. Lúc này bên cạnh có phỏng vấn người xem náo nhiệt nhỏ giọng thầm thì nói, cái kia chính là Chu Nhiên Nhiên, nàng giống như liền là lần này thi viết hạng nhất. Ân. Nghe xong lời này, không ít người ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Lưu Bộ trưởng sau lưng. Một thân gợi cảm ăn mặc Chu Nhiên Nhiên hai tay ôm ngực, đang xem náo nhiệt giống như chằm chằm vào Trần Phạm. Nàng liên là lần này thi viết thứ nhất. Vừa rồi vị cô nương này cũng nói mình là thi viết thứ nhất. Tựa như là giải thích nói sai lầm hắc, các ngươi nói làm gì, ngày đó thi viết thời điểm, ta an vị tại cái này Chu Nhiên Nhiên đằng sau. Nàng quyền mặt căn bản một đạo đề không có đáp, trực tiếp giao giấy trắng. Có phỏng vấn người đứng ở trong đám người cười lạnh nói, nếu là nàng đều có thể cầm thi viết thứ nhất, lão tử đem đầu vặn xuống tới. Nghe xong lời này, có người lập tức hỏi, cái kia đài truyền hình vì cái gì nói nàng mới là thứ nhất? Cái này chỉ có đài truyền hình người mới biết. Một câu để nhóm này phỏng vấn người nhìn về phía Chu Nhiên Nhiên cùng đài truyền hình đám người này biểu lộ trở nên cổ quái. Chương 975, thịnh tình mời chương 975, thịnh tình mời bị người chỉ trò trò, Chu Nhiên Nhiên trên mặt rõ ràng có chút không nhịn được. Tức giận phía dưới, Chu Nhiên Nhiên vậy mà vọt thẳng đến phía trước, chỉ vào Tô Nhược Sơ quát. Ngươi người này chuyện gì xảy ra? Mới nói thành tích của ngươi là giả, tại sao còn chưa đi đâu? Chẳng lẽ ngươi muốn chiếm lấy danh ngạch của ta? Không có thực lực cũng không cần đi ra tác quái. Nhìn dung mạo ngươi cũng còn có thể. Không nghĩ tới đã vậy còn như thế có tâm kế. Tô Nhược Sơ tức giận đến khuôn mặt đỏ lên, cãi nhau loại chuyện này, nàng từ trước đến nay không am hiểu. Ngươi cái gì ngươi? Vì cái gì còn không đi? Không phải liền là muốn bạch chơi một cái danh ngạch sao? Tất cả mọi người đến phỏng vấn. Liền ngươi muốn bạch chơi, cái kia còn khảo thí làm gì? Đối với chúng ta tất cả mọi người công bằng sao? Chu Nhiên Nhiên lời nói này lập tức trong đám người đưa tới một phiên thảo luận. Tô Nhược Sơ không nguyện ý cùng loại người này tranh chấp quay người liền chuẩn bị rời đi. Lưu Bộ trưởng lại có chút không bỏ được. Ngươi suy nghĩ thêm một chút, trợ lý cương vị cơ hội khó được. Tô Nhược Sơ đầu cũng không quay lại, bay thẳng đến cửa đại sảnh đi đến. Ngoảnh, cửa đại sảnh, ba người vội vã xông vào. Lao Trương, Lưu Bộ trưởng sững sờ, có chút ngoài ý muốn. Ngươi không có việc gì tìm chúng ta đài truyền hình tới làm gì? Ngươi tới chính là báo nghiệp tập đoàn Trương quản lý cùng Vân Hải Nhật báo xã trưởng Trương Khánh Hòa. Ha ha, đây không phải lão Lưu mà. Song Phương đều biết, nói chuyện liền tương đối tùy ý Trương quản lý ánh mắt tại trong đám người đảo qua, sau đó cười ha hả lôi kéo làm quen. Nghe nói các ngươi đài truyền hình hôm nay phỏng vấn công nhân viên mới, ta tới xem một chút. Nhìn xem cái này có gì đáng xem? Lưu Bộ trưởng nghi ngờ nhìn xem cái này hai gia hỏa, rõ ràng có chút không hiểu rõ đối phương hôm nay trong hồ lô muốn làm cái gì. Trương quản lý cười ha hả đi tới chào hỏi. Lão Lưu, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta Vân Hải Nhật báo xã trưởng Trương Khánh Hòa Trương xã trưởng. Nghe xong lời này, Lưu Bộ trưởng biểu lộ lập tức trở nên nhiệt tình không ít. Mặc dù hắn cùng vị này Trương quản lý chức vị không sai biệt lắm, nhưng là so với trước mặt vị này Trương xã trưởng, nhân gia chức quyền nhưng so sánh mình lớn hơn. Ha ha, không biết Trương xã trưởng hai vị hôm nay chạy đến đài truyền hình chúng ta đến là có gì muốn làm? Trương quản lý cũng không vòng vo, cười ha hả trực tiếp hỏi, nghe nói các ngươi nơi này hôm nay tại thông báo tuyển dụng công nhân viên mới, chúng ta tới xem một chút, có hay không thích hợp chúng ta bên kia hạt giống tốt, đến chúng ta nơi này tìm người. Lưu Bộ trưởng ngây ngẩn cả người, không có lầm chứ? Ha ha, chúng ta đây không phải cầu hiền như khác mà. Vạn nhất các ngươi bên này không thích hợp, nói không chừng nhân ra đến chúng ta bên kia liền vừa vặn phù hợp đâu. Trương quản lý cảm thấy Hàn Huyên đến không sai biệt lắm, liền bắt đầu đi vào chính đề. Lão Lưu, hỏi ngươi chuyện gì, lần này thông báo tuyển dụng là ngươi phụ trách a? Đúng a. Vậy hôm nay đến phỏng vấn trong đám người có hay không một cái gọi Tô Nhược Sơ cô nương, nàng có ở đó hay không nơi này? Có thể hay không giới thiệu cho chúng ta một cái? Nghe xong lời này, Lưu Bộ trưởng tại chỗ ngây ngẩn cả người. Không riêng gì nàng, liền ngay cả bên cạnh Tôn Tạ cùng bình thường người xem náo nhiệt cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tô Nhược Sơ, danh tự này nhưng quá quen thuộc. Mọi người vừa mới nhìn một trận náo nhiệt, thấy mọi người biểu lộ, Trương quản lý trong lòng máy động. Xong, chẳng lẽ mọi người tất cả đều nhận biết Tô Nhược Sơ? Vậy dạng này lời nói muốn cướp người chỉ sợ có hơi phiền toái. A Lưu bộ trưởng giống như là ý thức được cái gì. Hôm nay hai cái này lãnh đạo vậy mà tự mình chạy tới đài truyền hình đến, vì một cái phỏng vấn người mới. Quả thực là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Cái này Tô Nhược Sơ đến cùng là ai? Ý thức được không thích hợp, Lưu bộ trưởng lập tức cười tìm hiểu nói: "Làm sao? Hai người thật đúng là đến tìm người. Lão Trương, ngươi nói thật với ta, người này đến cùng cái gì lai lịch, vậy mà lao động các ngươi hai vị tự mình đi một chuyến?" Chứ quản lý đương nhiên sẽ không nói thật. "Ai nha, không có gì, chính là chúng ta nhìn tư liệu của nàng, cảm thấy cô nương này đặc biệt thích hợp chúng ta tòa báo công tác. Lại thêm chúng ta tòa báo hiện tại vừa vặn thiếu người, liền nghĩ gọi nàng quá khứ thực tập thử một chút." Lưu kinh lý cau mày, một mặt hoài nghi. "Chỉ đơn giản như vậy?" Chương quản lý cười một nụ bay, "Chỉ đơn giản như vậy mà." Không nguyện ý tiếp tục cùng gia hỏa này dây dưa, chương quản lý cười ha hả hỏi: "Vị nào là Tô Nhược Sơ, lão Lưu, nên nói cho ta biết a." Lưu bộ trưởng biểu lộ lúng túng, còn bên cạnh một đám xem náo nhiệt phỏng vấn người thì là từng cái biểu lộ cổ quái nhìn về phía cửa đại sảnh. "Nàng không phải liền là Tô Nhược Sơ sao?" "Hắc, hôm nay thật là kỳ quái, cái gì chuyện kỳ quái đều có thể đụng tới." Chương quản lý chú ý tới vẻ mặt của mọi người, xoay người nhìn lại, lập tức cùng bên cạnh Trương xã trưởng nháy mắt ra dấu, sau đó tranh thủ thời gian hướng cổng đuổi theo. "Chờ một chút, xin chờ một chút." Chương quản lý thở hồng hộc đuổi theo, ngăn cản vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài Tô Nhược Sơ. "Xin hỏi cô đương, ngươi gọi là Tô Nhược Sơ sao?" Tô Nhược Sơ nghi ngờ nhìn đối phương, gật gật đầu. "Là ta." Chương quản lý sắc mặt vui mừng, vội vàng mở miệng tự giới thiệu. "Là như thế này, ta trước giới thiệu một chút, ta là đến từ Vân Hải báo nghiệp tập đoàn, bên cạnh ta vị này đâu, là Vân Hải Nhật báo xã trưởng Trương Khánh Hòa. Chúng ta nghe nói Tô tiểu thư tin tức, cũng nhìn qua Tô tiểu thư tư liệu, cảm thấy ngài phi thường thích hợp chúng ta báo nghiệp tập đoàn cương vị, không biết ngài có hứng thú hay không đâu." Tô Nhược Sơ sửng sốt. "Thế nhưng là ta giống như không có tham gia báo nghiệp tập đoàn phỏng vấn." Chương quản lý cười khoát khoát tay, "Cái kia cũng không đáng kể, chủ yếu là muốn hỏi một chút Tô tiểu thư có hứng thú hay không đến chúng ta bên này bên trên ban." Tô Nhược Sơ giải thích nói, "Nguyên bản ta là dự định báo danh thi viết, nhưng là xế chiều hôm nay vừa vặn có chút việc, liền bỏ qua." Nghe xong lời này, chương quản lý hai người liếc nhau, trong lòng mừng thầm. "Là như thế này, chúng ta đối Tô tiểu thư cảm thấy rất hứng thú, không biết ngươi có hứng thú hay không đến công ty của chúng ta bên trên ban." Tô Nhược Sơ không hiểu, "Không cần phỏng vấn sao?" "Ha ha, không cần không cần. Chúng ta đối Tô tiểu thư tư liệu vẫn là hiểu rất rõ. Lấy ngươi dạng này nhân tài, hoàn toàn không cần phỏng vấn." Tô Nhược Sơ nhìn xem hai người này, có chút hoài nghi. "Các ngươi thật là Vân Hải báo nghiệp tập đoàn. Vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn tìm ta đây? Còn có, các ngươi thông báo tuyển dụng chính là cái gì cương vị công tác?" Chương quản lý trước khi đến đã sớm làm qua chuẩn bị, cho nên lòng tin mười phần. "Tô tiểu thư, là như vậy. Chúng ta lần này thông báo tuyển dụng cương vị, kỳ thật đều đã phỏng vấn kết thúc. Nhưng là bên cạnh ta vị này, Vân Hải Nhật báo Trương xã trưởng hôm nay đột nhiên nói cho ta biết, nói bọn hắn tòa báo còn thiếu một cái phóng viên cương vị, tìm mấy cái cũng không quá phù hợp, liền hỏi ta có hay không đề cử nhân tuyển. Ta vừa vặn trước đó nhìn qua Tô tiểu thư lý lịch sơ lược, liền hướng hắn đề cử ngươi. Cái này cương vị không thuộc về lần tuyển mộ này danh sách, nhưng là ta cảm thấy đối ngươi phi thường phù hợp." Nghe được lời giải thích này, Tô Nhược Sơ rõ ràng có chút tin tưởng. Nhất là nghe được ký giả tòa soạn cương vị, càng là có chút tâm động. "Người lãnh đạo kia, ta muốn hỏi một cái, các ngươi cần chính là cụ thể là cái gì cương vị công tác? Là văn phòng văn tự công tác phóng viên, vẫn là loại kia cần chạy ngoài trời phỏng vấn phóng viên?" Chương quản lý rõ ràng làm qua điều tra, cho nên lòng tin mười phần nói: "Chúng ta cần một vị toàn năng hình nhân tài, đã nếu có thể ra ngoài chạy tin tức, lại nếu có thể đảm nhiệm văn tự soạn bản thảo công tác, đương nhiên, nếu có thể chịu khổ, nguyện ý làm điều tra phóng viên vậy thì càng tốt hơn." Bình thường người khác nghe được yêu cầu này, đoán chừng đã sớm sinh lòng kháng cự. Nhưng là Tô Nhược Sơ nghe được về sau, ánh mắt lại hơi sáng. "Điều tra phóng viên? Đây không phải nàng cho tới nay mộng tưởng sao?" Chương 976, xong đời chương 976. Xong đợi gặp Tô Nhược Sơ nhất cắm thẳng đáp lại, Trương quản lý có chút gấp, vụ trộm cho bên cạnh Trương Khánh Hòa nháy mắt ra dấu. Trương Khánh Hòa lập tức mở miệng: "Tô tiểu thư, ngài là còn có cái khác lo lắng sao? Có phải hay không bởi vì bên này phỏng vấn không tiện cự tuyệt?" "Không quan hệ, chỉ cần ngươi chịu đồng ý, đài truyền hình bên này ta có thể phụ trách giao thiệp với bọn họ." Tô Nhược Sơ lắc đầu: "Không phải nguyên nhân này, trên thực tế ta căn bản không có tiến vào hôm nay thi vòng hai câu." "Ân." Hai người sững sờ, có chút không hiểu. Tô Nhược Sơ giải thích nói: "Ta thu vào thông tri, kết quả tới về sau bọn hắn còn nói sai lầm, nói thành tích của ta không có tiến vào thi vòng 2. Nhưng ta hôm qua tra thời điểm, rõ rệt thi viết thứ nhất." Trường quản lý hai người lên nhau, lập tức ý thức được trong này nhất định có vấn đề. Lão Lưu lần này đoán chừng muốn rước lấy phiền phức. Bất kể như thế nào, ngược lại như bây giờ đối bọn hắn mà nói là cái tin tức vô cùng tốt. Trương Khánh Hòa quả quyết mở miệng nói: "Dạng này tốt hơn, Tô tiểu thư, trực tiếp tới chúng ta đơn vị bên trên ban A, thực ta có thể cho ngươi thực tập kỳ trực tiếp giảm bớt, dựa theo chính thức nhân viên phúc lợi đãi ngộ đến, ngươi phải trả có yêu cầu gì khác, có thể nói ra, chúng ta nhất định tận lực thỏa mãn." Tô Nhược Sơ tò mò nhìn đối phương, trong lòng nghi ngờ. Hai vị này xem xét liền là lãnh đạo, thế nhưng là đối với mình thật sự là quá khách khí. Cái này nói rõ liền là có chút không bình thường. Cái này ngược lại để Tô Nhược Sơ sinh lòng cảnh giác. "Sẽ không phải gặp gỡ tên lường gạt ta có thể suy tính một chút sao? Cân nhắc về sau lại cho các ngươi hồi phục." "Cái này, còn cân nhắc cái gì a?" Trương quản lý có chút nóng nảy, hắn muốn thừa cơ hội này mau đem Tô Nhược Sơ cầm xuống. Nếu là dần dần, để đài truyền hình bên này kịp phản ứng, đến lúc đó muốn lại có người, vậy coi như phiền toái. Trương quản lý sinh lòng một kế, lập tức tiến đến Tô Nhược Sơ bên người thấp giọng nói, Tô tiểu thư, ngài cứ việc yên tâm, chúng ta không phải lừa đảo, trên thực tế ta nhận biết ngài bạn trai Trần tổng. Quả nhiên, nghe xong lời này, Tô Nhược Sơ biểu lộ liền thay đổi. Ngươi biết Trần Phàm? Trương quản lý cười gật gật đầu. Đó là đương nhiên. Hắn ở trong lòng nghĩ đến, tại Vân Hải ai không biết Trần Phàm a, mình nói như vậy cũng không tính là nói láo. Bất quá như thế để Tô Nhược Sơ có chút hiểu được, nhất định là Trần Phàm làm cái gì. Nếu không hai người này không có khả năng chạy tới chuyên môn liên hệ mình. Cái này nếu là trước kia, Tô Nhược Sơ có thể sẽ hiện trường gọi điện thoại liên hệ Trần Phàm. Dù sao nàng trước đó nói qua muốn dựa vào bản thân bản sự thi đậu cái này cương vị. Nhưng là hiện tại, vừa mới đã trải qua sự tình vừa rồi về sau, Tô Nhược Sơ ngược lại sinh lòng ấm áp. Trần Phàm tựa hồ luôn luôn nghĩ đến như vậy chủ đáo, mọi chuyện cần thiết đều mình cân nhắc đến. Ta có thể đáp ứng đi tòa báo bên trên bàn, nhưng là ta phải cần cùng ta bạn trai thương lượng một chút, có thể chứ? Trương quản lý lập tức hưng phấn mà liên tục gật đầu. Đương nhiên, đây đều là hẳn là. Trương Khánh Hòa cũng cười nói ra, Tô tiểu thư, chỉ cần ngài đã suy nghĩ kỹ, tùy thời có thể tới đưa tin. Chúng ta tòa báo nhiệt liệt hoan nghênh ngươi. Tạ ơn. Ha ha, hẳn là chúng ta cảm ơn ngươi cho chúng ta cơ hội này mới đúng. Nhìn xem ba người vừa nói vừa cười đi ra đại sảnh, xung quanh một đám người tất cả đều trợn tròn mắt. Nhất là Lưu bộ trưởng mấy cái đài truyền hình người, giờ phút này một mặt ngộp bê đứng tại Lưu bộ trưởng bên cạnh Tôn Tạ phản ứng rất nhanh, trước tiên cùng bên cạnh đồng sự bàn giao. Nhanh, ngay lập tức đi điều tra thêm cái này Tô tiểu thư đến cùng bối cảnh gì. Dưới cái nhìn của nàng, Tô Nhược Sơ nhất định có đặc thù bối cảnh, nếu không không có khả năng để báo nghiệp tập đoàn cái này hai đại lãnh đạo tự mình chạy tới đào người. Hơn nữa nhìn hai người vừa rồi đối Tô Nhược Sơ thái độ, nào giống phỏng vấn thông báo tuyển dụng dáng vẻ, còn kém quỳ xuống đi cầu nhân gia nhập chức. Kết quả bên cạnh nhân viên chạy tới điều tra, đối diện phỏng vấn trong đám người có cái cô nương trẻ tuổi mở miệng. Ta biết nàng, nàng là chúng ta Vân Hải Đại học sư tỷ, lớn hơn ta mấy giới, nàng tại trường học của chúng ta rất nổi danh. Tốt đẹp mấy lần ngươi còn nhận biết? Đương nhiên nhận biết, không riêng ta biết, chỉ cần là Vân Hải học viện học sinh, liền xem như không biết cũng tuyệt đối nghe nói qua sư tỷ danh tự, hoặc là chuyện xưa của nàng. Nghe xong lời này, có người lập tức biểu đạt chất vấn. Khoa trương a, khoác lác cũng không phải như thế cái thổi pháp a. Nữ hải lập tức gấp, gạt người là chó nhỏ. Không tin các ngươi đi nghe ngóng, Vân Hải Đại học người nào không biết học tỷ danh tự? Đương nhiên, sư tỷ bạn trai càng nổi danh. Nghe xong lời này, có người nhịn không được bắt quái hỏi, bạn trai nàng là ai? Là Trần Phàm a. Cái nào Trần Phàm? Vân Hải còn có mấy cái Trần Phàm a, đương nhiên là Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm. Nữ sinh này nói lên Trần Phàm danh tự lúc một mặt kiêu ngạo. Trên thực tế Trần Phàm như kim đúng là toàn bộ Vân Hải Đại học tất cả học sinh kiêu ngạo. Với lại liền ngay cả Trần Phàm cũng không biết chính là, hai năm này bởi vì hắn tồn tại, toàn bộ Vân Hải Đại học chiêu sinh phân số đều lặng lẽ tăng lên một đoạn. A. Trong đám người phát ra một tràng tốt lên. Trần Phàm. Nhược Phàm tập đoàn Trần Phàm. Nàng là Trần Phàm bạn gái. Trên mạng không phải nói Trần Phàm cùng Ôn Luyện là một đôi sao? Này, trên mạng nói bắt quái các người cũng tin a? Liền là, cái kia xem xét liền là lẫn lộn. Bọn hắn minh tinh đều ưa thích lẫn lộn. Thế nhưng là Trần Phàm thế nhưng là đại lao bản a, đại lao bản bạn gái cũng cần tìm việc làm sao? Nghe đám gia hỏa này nghị luận, Tô Tả lập tức quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lưu bộ trưởng. Quả nhiên, Lưu bộ trưởng sắc mặt đã trở nên 10 phần tái nhợt, khẩn trương thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Lưu bộ trưởng, người xông đại họa. Trần Phàm thế nhưng là thị chúng ta lớn lên thượng khách, ngươi đem Trần Phàm bạn gái cho chen rơi mất, nếu để cho đài truyền hình lãnh đạo biết ta nhìn ngươi bản giao thế nào. Tôn Tạ không nói hai lời, lập tức bắt đầu cùng đối phương cắt chém. Chuyện này từ đầu tới đuôi nàng đều không có tham dự, tất cả đều là Lưu bộ trưởng một tay tổ chức, cho nên giờ phút này Tôn Tạ cũng không bối rối, ngược lại có chút cười trên nỗi đau của người khác. Lại nhìn Lưu bộ trưởng, mồ hôi lạnh tại chỗ liền chảy xuống. Ta hắn đi về phía trước hai bước, tựa hồ là muốn đuổi theo ra đem người cho tìm trở về. Nhưng là lúc này liền xem như đồ đần cũng biết nhân gia không có khả năng trở về. Chính đáng Lưu bộ trưởng không biết làm sao thời điểm, trên lầu một cái nữ nhân viên vội vã chạy xuống tới. Lưu bộ trưởng, đại trưởng cho ngươi đi hắn văn phòng một chuyến. Nghe xong lời này, Lưu bộ trưởng tại chỗ liền là khẽ run rẩy. Đại trưởng, có hay không nói là chuyện gì? Cô gái này cán sự có chút lúng túng, vừa rồi đại trưởng giống như nghe nói tình hình lầu dưới. Nghe xong lời này, Lưu bộ trưởng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, hướng về sau một cái lảo đảo trực tiếp ném tới Chu Nhiên Nhiên trong ngực. Song Chu Nhiên Nhiên kéo đối phương cánh tay, còn tại hòn à hòn én núng liệu. Ai nha, không phải liền là một cái thương nhân bạn gái mà, có gì đặc biệt hơn người? Hắn còn có thể cưỡi tại ngài trên đầu lật trời không thành. 3. Lưu bộ trưởng quay người liền làm một bàn tay. Ngươi biết cái gì? Hô trướng. Cũng là bởi vì ngươi. Lao tử hoạn lộ đều bị ngươi làm hỏng. Chương 977, đưa cái lễ vật. Chương 977, đưa cái lễ vật. Tô Nhược Sơ cuối cùng vẫn lựa chọn Vân Hải Nhật báo phóng viên cương vị. Trương Khánh Hòa vị này xã trưởng rất nhanh liền hưởng thụ mình tích cực chủ động phúc báo. Tô Nhược Sơ nhập trước ngày thứ 3, Nhược Phàm tập đoàn liền chủ động phát tới liên hệ văn kiện. Tập đoàn quyết định trước đem dưới cờ Khải Phàm kiến thiết đang tại bắt đầu phiên giao dịch tiêu thụ Dương Quang Hoa viên tiểu khu tòa nhà quảng cáo đưa lên đến Vân Hải Nhật báo. Trừ cái đó ra, tập đoàn còn quyết định thêm vào 6 tháng cuối năm tại Vân Hải Nhật báo quảng cáo đầu nhập phí tổn. Nhìn thấy tin tức này, Trương Khánh Hòa miệng đều nhanh cười sai lệch. 6 tháng cuối năm quảng cáo phí tài trợ dùng sớm giải quyết. Mình chủ động xuất kích quả nhiên là chính xác. Lập tức gọi điện thoại gọi tới Tô Nhược Sơ lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo, tự mình bằng giao, về sau Tô Nhược Sơ phải làm vì tòa báo trọng điểm bảo hộ đối tượng, bất luận kẻ nào không cho phép khó xử công tác của nàng. Cùng Vân Hải Nhật báo tương phản chính là Vân Hải Điện thị đài. Lưu Bộ trưởng lấy quyền mưu tư vì cá nhân liên quan đi cửa sau tin tức đã tại đài truyền hình truyền ra. Tất cả mọi người biết Lưu Bộ trưởng đuổi đi Nhược Phạm tập đoàn chủ tịch Trần Phạm bạn gái. Với lại nhân gia nguyên bản vẫn là thi viết hạng nhất. Lần này tốt, Lưu Bộ trưởng trực tiếp đem sự tình làm đập. Cùng ngay liền bị đài truyền hình lãnh đạo gọi lên văn phòng nước bọt văng khắp nơi mắng nửa giờ đồng hồ. Với lại rất nhanh, đài truyền hình bên này liền nhận được tin tức. Nhược Phạm tập đoàn quyết định hủy bỏ cùng Vân Hải Điện thị đài tất cả hợp tác. Trừ cái đó ra, đang tại đưa lên quảng cáo toàn bộ triệt hạ, song phương không còn hợp tác. Nhìn thấy tin tức này, đài truyền hình người nhịn không được bắt quái vị này Trần tổng quả nhiên vẫn là bao che cho con a đương nhiên, loại chuyện này nếu là đổi lại mình cũng tuyệt đối làm như vậy. Không riêng muốn triệt tiêu hợp tác, còn muốn tìm Lưu Bộ trưởng phiền phức. Dù sao mình bạn gái bị hủy quất, không cạo chết Lưu Bộ trưởng đều tính hòa thiện. Bất quá không cần đến Trần Phạm tự mình xuất thủ. Bởi vì thu được Nhược Phạm tập đoàn hủy bỏ hợp tác công hàm cùng ngày, Lưu Bộ trưởng liền bị mất chức. Lý do là làm việc thiên tư, ngầm thao tác. Trừ cái đó ra, nhậm chức trong lúc đó vẫn tồn tại đại lượng thu lễ nhận hối lộ tình huống. Cùng Lưu Bộ trưởng một khối bị khai trừ còn có cái kia chỉ vào cương vị không đến một tuần cá nhân liên quan Chu Nhiên Nhiên. Đài truyền hình đài trưởng tự mình lên tiếng, nếu ai có thể cùng Nhược Phạm tập đoàn hoặc là Trần Phạm tiêu trừ phiền phức, năm đó cuối năm thưởng trực tiếp gia tăng gấp 3. Cùng đài truyền hình bên này gà bay chó chạy khác biệt, Tô Nhược Sơ đã chính thức bắt đầu ở tòa báo đi làm. Lãnh giấy hôn thú, ở chung ở đến cùng một chỗ, buổi sáng một khối đi ra ngoài, ban đêm một khối ăn cơm. Ngoại trừ không có cử hành hôn lễ, Trần Phạm cùng Tô Nhược Sơ đã hoàn toàn vượt qua cưới sau tiểu phu thê sinh hoạt. Ngày này thừa dịp cuối tuần nghỉ ngơi, Trần Phạm lái xe chở Tô Nhược Sơ ra cửa. Nguyên bản Tô Nhược Sơ còn tưởng rằng Trần Phạm muốn dẫn mình đi dạo phố, kết quả không nghĩ tới Trần Phạm trực tiếp đem xe mở ra lại về lâu. Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm đã sớm ở chỗ này chờ. Song Vương tụ hợp, sau đó lái xe thẳng đến Đông Thành khu. Tô Nhược Sơ không minh bạch Trần Phạm trong hồ lô muốn làm cái gì, vụ trộm hỏi Tống Lâm Lâm, kết quả Tống Lâm Lâm lại thần bí cười cười, chờ ngươi đến liền biết. Nửa giờ sau, nhìn xem Trần Phạm lái xe vào 4S cửa hàng, Tô Nhược Sơ có chút ngượng. Ngươi muốn mua xe? Trần Phạm cười gật gật đầu, trước đó ở kinh thành thời điểm ta nói cho ngươi mua một chiếc xe, ngươi không đồng ý, hiện tại đi làm, ta cũng không nhẫn tâm nhìn ngươi mỗi ngày chèn xe buýt. Đương nhiên muốn mua một chiếc xe, coi như là tặng cho ngươi bên trên ban lễ vật. Tô Nhược Sơ đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong lòng ấm áp, có chút bị Trần Phạm cẩn thận cho đả động. Một bên Tống Lâm Lâm cười trêu ghẹo nói, nhờ hồng phúc của ngươi, nhà ta lão nhân này cũng coi như khai thiếu, hôm nay cũng phải cấp ta mua một cỗ. Mã Tiểu Soái lập tức cười khổ, đừng oan uổng người à, nếu không phải ngươi mang thai, ta đã sớm định cho ngươi mua một chiếc xe. Tô Nhược Sơ cười mỉm kéo Tống Lâm Lâm, nhìn đối phương bụng. Hẳn là liền mấy ngày nay đi. Ân. Cũng may mắn Trần Phạm đưa ra tuần này mua xe, nếu không hậu tiên chúng ta liền muốn sớm vào ở bệnh viện. Bộ dáng như hiện tại, mua xe có thể mở sao? Không có việc gì, các loại gia nguyệt tử liền có thể mở. Tống Lâm Lâm liếc qua Mã Tiểu Soái, nhất định phải thừa dịp hắn không có đổi ý trước đó, sớm đem xe cho mua lại. Mã Tiểu Soái một mặt cười khổ, Trần Phạm thì là nhún nhún vai. Đừng nhìn ta a, hôm nay hai vị mỹ nữ là nhân vật chính, đi, vào xe em. Kỳ thật liên quan tới cho Tô Nhược Sơ mua xe, Trần Phạm trong lòng đã sớm nghĩ kỹ một cái đặc biệt thích hợp Tô Nhược Sơ xe. Cái kia chính là Mã Toa Lạp Đế. Hắn cảm thấy Mã Toa Lạp Đế đặc biệt phối Tô Nhược Sơ khí chất. Bởi vậy nhà thứ nhất Trần Phạm liền lựa chọn Mã Toa Lạp Đế 4S cửa hàng. Tiến cửa hàng nhìn thấy thực xe, hai nữ hài liền không rời nổi bước chân. Không có nữ nhân không thích đẹp đồ vật. Nhìn xem hai nữ nhân vây quanh ô tô liễu diễu dáng vẻ hưng phấn, Trần Phạm cùng Mã Tiểu Soái liếc nhau, cười. Xem ra lần này tặng quà đưa đúng. Chỉ bất quá đi dạo xong một vòng về sau, Tô Nhược Sơ lặng lẽ lôi kéo Trần Phạm đi đến một bên. Thế nào? Trần Phạm cười hỏi, không thích. Tô Nhược Sơ lắc đầu, không phải không thích, là quá chiêu diêu. Rêu rao. Ta hiện tại vừa mới bắt đầu bên trên bàn, mở mắt như vậy xe đi bên trên bàn, quá chiêu diêu. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. Trần Phạm cười an ủi, cái này có cái gì rêu rao, ngươi là vợ ta, ta mua cho ngươi xe thiên kinh địa nghĩa, người khác nếu là hâm mộ, liền để bọn hắn hâm mộ đi thôi, có bản lĩnh về nhà để chồng nàng mua cho nàng a. Tô Nhược Sơ vẫn là lắc đầu. Là chính ta trong lòng. Quả không được cửa này. Trần Phạm, tốt như vậy không tốt. Chúng ta mua chiếc tiện nghi một chút cái này xe ngươi nếu là thật muốn mua cho ta, vậy thì chờ về sau kết hôn, lúc nào ta muốn lại cho ta mua. Trần Phạm nhìn xem Tô Nhược Sơ nhất mặt cục xúc bộ dáng, cười gật gật đầu. Thành. Tất cả nghe theo ngươi. Nói thật, nhiều năm như vậy, Tô Nhược Sơ nhất điểm đều không biến, Trần Phạm ưa thích chính là nàng phần này hồn nhiên. Đi thôi. Lại đi địa phương khác nhìn xem. Gặp Tô Nhược Sơ cùng Tống Lâm Lâm tay nắm tay ra cửa hàng, Trần Phạm lập tức ngoắc đem trong tiệm nhân viên bán hàng hô tới. Vừa rồi cái kia khoản màu trắng có hiện xe sao? Có. Có thể lập tức bên trên bài. Có thể. Tốt. Ta muốn. Trần Phạm hỏi, có thể giúp đỡ bên trên bài A? Có thể. Cái kia tốt. Ngươi giúp ta làm tốt thủ tục, sau đó đem lái xe trở về, không có vấn đề a? Nhân viên cửa hàng đội vàng cười nói, đương nhiên không có vấn đề. Cô gái này nhân viên cửa hàng 10 phần sẽ giải quyết. Tiên sinh xin yên tâm, ta sẽ vì ngài tranh thủ ưu đãi nhất chiếc khấu, mặt khác, tiệm chúng ta mua xe tặng lễ, đến lúc đó ta sẽ đem tình mỹ nhỏ quà tặng một khối đưa cho ngài quá khứ. Trần Phạm nhìn đối phương một chút, cho đối phương lưu lại cái địa chỉ cùng điện thoại. Đưa đến nơi này là được. Tiên sinh xin đi thong thả. Một mực đem Trần Phạm đưa ra ngoài tiệm, đưa mắt nhìn bốn người lái xe rời đi, trong tiệm một đám nữ tiêu thụ lập tức xuống tới. Vừa rồi đó là Trần Phạm A. Nhược Phạm tập đoàn Trần Phạm. Chương 978, Kiếm tiền mục đích chương 978, kiếm tiền mục đích thật sự là Trần Phàm a, vừa rồi ta đã cảm thấy giống. Nguyên lai hắn còn trẻ như vậy a. Không đến 30 tuổi chục tỷ phú hào a. Kỳ hỉ, dáng dấp thật là đẹp trai. Nhân gia loại này phú hào, liền xem như dáng dấp không đẹp trai, có cái này giá trị bản thân quan hoàn, cũng tuyệt đối đẹp trai nổi lên. Vừa rồi cái kia nữ chính là Trần Phàm bạn gái sao? Trên mạng không phải nói Trần Phàm cùng Đại Minh Tinh Ôn Uyển đang nói yêu đương sao? Trên mạng đồ bật, đoán chừng là lẫn lộn a. Cô nương kia dung mạo thật là xinh đẹp, hâm mộ a. Không xinh đẹp có thể cầm xuống chục tỷ phú hào sao? Ai, người so với người làm người ta tức chết a, nhân gia còn trẻ như vậy liền thành hào môn rộng rãi phu nhân, chúng ta vẫn còn ở đây làm châu ngựa. Kỳ hỉ, ngươi có muốn hay không đi thử xem, chỉ cần không có kết hôn, hết thảy cũng còn có cơ hội mà. Kết hôn cũng không có việc gì à, loại này có tiền lại lớn lên đẹp trai đại xuất ca, ta không ngại cùng hắn tới một lần hạ xương tình duyên. Ai nha, mấy người các ngươi thật không biết xấu hổ. Mặt lại không thể coi như ăn cơm, lại nói, nếu là cho ngươi một cơ hội, ngươi có đi hay không? Đương nhiên đi. Không đi là kẻ ngu. Mấy cái nữ tiêu thụ hi hi ha ha thảo luận. Miểu Miểu thì là túi đầu nhìn thoáng qua Trần Phàm lưu lại địa chỉ cùng điện thoại. Miểu Miểu, vừa rồi hắn cho ngươi lưu điện thoại. Cho chúng ta chia sẻ một cái thôi. Liên là, chia sẻ một cái, nhìn lao nương có thể hay không bắt lấy hắn. Không phải nói kẻ có tiền đều hoa tâm mà. Nói không chừng nàng thích ta cái này một cái đâu. Miểu Miểu lập tức nhanh chóng đưa trong tay tờ giấy giấu đi. Không cho. Cắt. Gõ ngươi hẹp hỏi như thế. Ai nha, các ngươi cũng không cần khó xử nhân gia Miểu Miểu, nhân gia hiện tại chính phương tâm này mầm đâu. Ai, Miểu Miểu, ngươi thật có thể đi thử một chút ta. Nhìn hắn bạn gái hình dạng, ta đoán chừng vị này Trần Tổng hẳn là ưa thích thanh thuần ngọc nữ hình cô đương, ngươi vóc người này, gương mặt này, hơi trang điểm một chút, còn không phải mê chết hắn. Xú nha đầu. Dám rêu cơ ta, đi chết rồi. Mấy cái nữ nhân hi hi ha ha lần nữa náo làm một đoàn, Miểu Miểu thì là vụng trộm nhìn thoáng qua trong tay tờ giấy, tâm thần dập dờn. Trần Phàm căn bản không biết mình liền lưu lại điện thoại liền để một đám 4S cửa hàng nữ nhân viên cửa hàng phương tâm manh động. Đằng sau lại lần lượt đi dạo mấy cái nhãn hiệu 4S cửa hàng. Tao đi, bà mã, bản điện. Kỳ thật chân chính thích hợp nữ sĩ lái xe hình cũng không phải là đặc biệt nhiều. Trần Phàm nguyên bản đề nghị Tô Nhược Sơ tuyển bảo mã hoặc là Audi, bất quá Tô Nhược Sơ tựa hồ còn có chút không quyết định chắc chắn được. Ngược lại là Tống Lâm Lâm cuối cùng trước xác định một cái xe, Mazda 6. Vừa nhìn thấy màu đỏ chót cái kia khoản vẻ ngoài, Tống Lâm Lâm lập tức bị mê chặt đi không được đường. Liền nó, Trần Phàm muốn cho là Tô Nhược Sơ cũng sẽ lựa chọn cái này xe. Không nghĩ tới Tô Nhược Sơ cuối cùng lại lựa chọn đại chúng Polo, hơn nữa còn là màu trắng khoản. Tô Nhược Sơ lựa chọn xe này lý do cũng không phải là bởi vì giá cả, mà là xe này vô luận là ngoại hình hay là phối trí, đều rất thích hợp nữ hài tử bên trên ban mở. Không dễ dàng gây nên chú ý đã quyết định, Trần Phàm liền cứ gọi tới nhân viên cửa hàng chuẩn bị trả tiền. Trả tiền thời điểm ngược lại là ra việc nhỏ xen giữa, trong tiệm người nhận ra Trần Phàm, rất nhanh trong tiệm lão bản tự mình chạy đến phục vụ, đồng thời hứa hẹn nguyện ý cho Trần Phàm hung hăng đánh cái 60. Cái này rõ ràng là muốn làm lấy lòng. Bất quá lại bị Trần Phàm từ chối nhã nhặn. Hắn không kém mua xe tiền, tự nhiên cũng không có khả năng tùy tiện nợ ơn người khác. Mua xong xe để Tô Nhược Sơ lên xe mở ra tại viên khu đi dạo một vòng, mặc dù đã sớm thi ra bằng lái, nhưng là một mực không có sợ qua xe, cho nên Tô Nhược Sơ mở nơm nớp lo sợ. Cú may một đường xuống hữu kinh vô hiểm. Trần Phàm cười an ủi, lái xe khẩn trương không có gì biện pháp tốt, chính là muốn luyện nhiều nhiều mở, các loại đem xe lái trở về, đến lúc đó tìm cơ hội ta mang ngươi luyện nhiều mấy lần liền tốt. Tại trong tiệm tốt nhất giấy phép, các loại mã tiểu soái bên kia cũng đã làm xong thủ tục, bốn người mới cùng nhau rời đi. Khi về đến nhà đều xế chiều, nhìn xem dừng ở lầu dưới chiếc kia bảo thạch xanh lam mã toa lập đế, Tô Nhược Sơ cả người tại chỗ ngây ngẩn cả người. Trần Phàm trong lòng thầm khen một tiếng, không hổ là xe sang trọng, hiệu suất này liền là nhanh. Miêu Miểu một mặt mỉm cười đi tới. Trần tiên sinh, tất cả thủ tục đều đã làm xong, giấy phép cũng phụ lên. Đây là ngài chìa khóa xe. Tạ ơn, vất vả. Không khổ cực. Đều là ta phần bên trong công tác. Trần Phàm cầm chìa khóa nhìn thoáng qua. Tiền khoản buổi chiều ta sẽ cho người đánh vào trong tiệm tài khoản. Miểu Miểu mỉm cười, chúng ta cửa hàng trưởng nói, Trần tổng khách hàng lớn như vậy, liền xem như không trả tiền trước mở một đoạn thời gian cũng không thành vấn đề. Trần Phàm cười, xem ra lão bản của các ngươi cũng là diệu nhân. Có cơ hội nhất định nhận thức một chút. Miểu Miểu rất biết điều, không có quá nhiều dây dưa, giới thiệu sơ lược một cái liền đưa ra cáo từ. Tô Nhược Sơ xoay người, chằm chằm vào Trần Phàm, muốn nổi giận lại không thể làm gì biểu lộ. Trần Phàm cười giải thích nói, ta nghĩ nghĩ, nhà ta nhiều như vậy chỗ đậu, luôn luôn trống không cũng là lãng phí, còn không bằng nhiều mua mấy chiếc xe. Ta đều coi là tốt chiếc này mã toa lạp đế ngươi bình thường đừng ban thời điểm mở, chiếc này vô lâu ngươi lúc làm việc mở, thế nào, ta có phải hay không rất thông minh? Tô Nhược Sơ dở khóc dở cười, đối, ngươi chính là cái đại thông minh, mới nói không cần loạn dùng tiền. Trần Phàm vươn ra hai tay nhẹ nhàng đem Tô Nhược Sơ ôm vào trong ngực, mua cho ngươi đồ vật sao có thể gọi xài tiền bậy bạ đâu? Lại nói ta lừa nhiều tiền như vậy đến cùng là vì cái gì? Không phải liền là cho ta nữ nhân hoa sao? Ngươi nếu là không dùng tiền, ta ngay cả kiếm tiền đều không động lực. Tô Nhược Sơ nhất mặt bất đắc dĩ nhìn xem Trần Phàm. Ngươi luôn luôn nhiều như vậy ngụy biện. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, xem một chút đi. Thích sao? Tô Nhược Sơ điểm điểm gật đầu, đương nhiên nữa thích a. Trần Phàm lung lay chìa khóa xe. Có muốn đi lên hay không chạy một vòng? Tô Nhược Sơ lập tức lắc đầu. Không cần. Ta sợ ta đem xe cho trà sát. Xinh đẹp như vậy xe, nếu là trà sát rất đáng tiếc a. Trần Phàm méo méo nha đầu này chót mũi. Người a có thể hay không khí quyển một điểm. xe liền là cái phương tiện giao thông, ngươi liền đem nó xem như xe điện đụng lại có thể thế nào, đụng hư ngươi ra môn cho người thêm mua. Tô Nhược Sơ trợn nhìn Trần Phàm một chút, có tiền không chỗ tiêu. Trần Phàm cười hắc hắc, nam nhân mà luôn yêu thích tại yêu trước mặt nữ nhân trang một sóng. Không phải có một câu như vậy chuyện cũ kể thật tốt mà, kiếm tiền không trang bê như cầm y giả hành. Tô Nhược Sơ bị đánh bại. Ngươi cái này chuyện xưa thật là đủ lão. Trần Phàm kéo lại Tô Nhược Sơ tay nhỏ. Không ra liền không ra a, ngày mai lại mở. Ta dự định thừa dịp ngày mai ngươi còn ngừng hơi thở, chúng ta một khối về một chuyến quê quán, thuận tiện để ngươi lái xe làm quen một chút. A, về nhà. Tô Nhược Sơ ánh mắt trong nháy mắt trở nên kinh hỉ. Thật trở về sao? Ta đã lâu lắm chưa có trở về nhà. Trần Phàm cười trêu ghẹo nói, hai ta vụng trộm đem trứng đều cho nhận, để người ta cô nương cứ như vậy không công lừa gạt tới tay. Nếu là không quay lại đi cho trưởng bối một cái công đạo, ta đoán chừng bọn hắn liền muốn cầm đao giết tới Vân Hải tới. Tô Nhược Sơ bóp Trần Phàm một thanh, gắt giọng, thử, cứ như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay. Hai người chính dính nhau ôm ở cùng một chỗ đâu, bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Trần Phàm vừa nghiêng đầu, phát hiện một nữ nhân đang có chút thất kinh nhìn xem hai người. Chính là đã lâu không gặp tại tiểu khu tản bộ Dương Thư Đình. Dương Thư Đình không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại đụng tới Trần Phàm, lập tức có chút khẩn trương. Trần tổng tốt. Chương 979, khuê nữ bị quăng. Chương 979, khuê nữ bị quăng. Trần tổng tốt. Ngay trước ngoại nhân, Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ, vội vàng từ Trần Phàm trong ngực tránh ra. Trần Phàm nhìn thoáng qua Dương Thư Đình, một đoạn thời gian không gặp, nữ nhân này tựa hồ từ trước đó cùng bạn trai chia tay trong bóng tối chạy ra. Bởi vì có công tác, Dương Thư Đình hiện tại cách ăn mặc càng ngày càng xinh đẹp. Với lại cả người trên thân loại kia trong lúc vô tình phát ra điểm đạm đáng yêu khí chất, hoàn toàn chính xác rất dễ dàng để cho người ta sinh ra ý muốn bảo hộ. Trần Phàm ra vẻ nghiêm túc gật gật đầu. "Ân, tạm biệt. Này, hôm nay đừng ban." Nói xong Dương Thư Đình lại vội vàng giải thích một câu, mới nhất một kỳ tiết mục thu kết thúc, Mạc Kinh Lý cho mọi người thả 3 ngày nghỉ. Trần Phàm gật gật đầu, vất vả. "Cái kia Trần tổng ngài bận rộn, ta đi trước." Dương Thư Đình vội vàng xoay người gửi tới lời cảm ơn, sau đó bước nhanh xuyên qua hai người cáo từ rời đi. Nhìn xem Dương Thư Đình chạy về phía trước một khoảng cách, sau đó bên trên một cỗ màu đen ô tô. Trần Phàm khẽ chau mày. "Yêu đương." Hiện tại Trần Phàm đối với Dương Thư Đình đã không có cái gì lập kính. Mặc dù trước đó đối nàng còn có chút cách đứng, nhưng là theo Mạc Tư Vũ đem Dương Thư Đình chiêu tiến công ty, trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, Dương Thư Đình biểu hiện coi như không tệ. Trần Phàm cũng liền dần dần không còn quan tâm đối phương. Sau đó ngẫm lại, nếu như Dương Thư Đình đời này có thể có một phần công việc ổn định, tìm bạn trai, gả cho tình yêu, cái kia tựa hồ cũng là không sai kết cục. Dù sao kiếp trước, nữ nhân này chuyển biến, phương diện nào đó mà nói, hoàn toàn chính xác cũng có Trần Phàm nguyên nhân. Quay đầu hắn dự định hỏi một chút Mạc Tư Vũ, Dương Thư Đình có phải thật vậy hay không yêu đương. Sáng sớm hôm sau, Trần Phàm liền cùng Tô Nhược Sơ xuất phát lên đường tiến về Lạc Thành. Hôm qua liên hệ Quách Soái, kết quả gia hỏa này chạy tới hoành điếm bồi bạn gái quay phim, mà Phùng Phá Quân lúc này còn tại thủ đô. Thế là về nhà lần này cũng chỉ có Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ hai người. Tại Trần Phàm giật dây dưới, Tô Nhược Sơ cuối cùng vẫn lấy dũng khí mở ra vừa mua chiếc kia mã toa lạp đế đi ra. Trần Phàm ngồi ở vị trí kế bên tài xế khi an toàn viên, trên đường đi phụ trách giúp nha đầu này làm dịu khẩn trương. Lần này trở về Trần Phàm không có nói trước cùng trong nhà gọi điện thoại, chuẩn bị đi trở về cho cha mẹ một kinh hỉ. Thật tình không biết giờ phút này Lạc Thành trong nhà, các trưởng bối không có kinh hỉ, đã sớm biến thành làm kinh sợ. Tô Nhược Sơ nhà bên trong, Tô Học Thành, Lâm Viễn Tú cặp vợ chồng, còn có Tô Nhược Sơ cô dượng, cũng chính là Cao Tiểu Hy cha mẹ tất cả đều ngồi trong phòng khách. Sự tình vẫn là Tô Nhược Sơ dượng chú ý tới. Hắn bình thường ưa thích mua sổ số, cho nên thường xuyên sẽ mua báo chí, hôm nay mua báo chí thời điểm tại báo chí trong sảnh thấy được liên quan tới Trần Phàm bắt quái báo cáo tin tức. Dượng xem xét, cái này không phải liền là Nhược Sơ bạn trai sao? Thế là vội vàng mua xuống báo chí, vội vã mang theo cô vợ trẻ chạy tới. Người một nhà vây quanh báo chí nhìn nhiều lần, Lâm Viễn Tú sắc mặt có chút tái nhợt, nói chuyện đều hoảng hốt. Cái này lại là thật sao? Trần Phàm vậy mà cùng Đại Minh Tinh làm đến cùng nhau đi. Tô Học Thành nhướng mày, cái gì gọi là làm đến một khối? Ngươi người này nói thật sự là Lâm Viễn Tú vừa trừng mắt, chẳng lẽ không đúng sao? Trên báo chí đều đăng. Tô Học Thành hừ một tiếng. Đây là giải trí báo, nói ở trên cơ bản đều là bắt quái giải trí tin tức, tính chân thực còn chờ khảo cứu. Lúc này Tô Nhược Sơ cô mở miệng. Đại ca, tin tức này có thể là thật. Chúng ta tới trước đó chuyên môn hỏi qua chúng ta lớp học đồng sự thật nhiều người đều biết cái này tin tức đâu. Với lại cái này tin tức đã sớm ra, những ngày này tại trên mạng nhưng bốc lửa. Hiện tại lên mạng đều có thể lục soát. Nghe xong lời này, Tô Học Thành lập tức đứng dậy đi hướng Tô Nhược Sơ thư phòng. Lâm Viễn Tú ba người thấy thế, cấp tốc đuổi theo. Mở ra thư phòng máy tính, sau đó điểm kích website, mở ra tân lang lưới. Quả nhiên, sách giải trí đầu để bắt mắt nhất vị trí, liền là liên quan tới Đại Minh Tinh ôn luyện cùng Trần Phàm bắt quái tin tức. Lần này tốt, báo chí cùng mạng lưới truyền thông đều đăng. Không thể nào là giả. Trong lúc nhất thời, trong thư phòng có chút trầm mặc, bốn người cũng không biết nên nói cái gì. Nhìn xem trên mạng đưa tin, Lâm Viễn Tú càng xem càng sinh khí. Cái này đều cái gì cùng cái gì a, phía trên nói Trần Phàm cùng Ôn Luyện đã sớm cùng một chỗ hẹn hò. Cái này sao có thể, khi đó Trần Phàm không phải còn cùng nhà ta Nhược Sơ tại một khối sao? Chẳng lẽ tiểu tử này bắt cá hai tay? Đầu tử, cái này cũng nói không chừng, dù sao Trần Phàm còn trẻ như vậy, lại có tiền như vậy, nam nhân có tiền liền làm hỏng Tô Nhược Sơ dượng cười khổ nói, lời này của ngươi tác động đến mặt cũng quá rộng đi. Cô hừ lạnh một tiếng, ta cái này gọi cảnh báo huyết giải, để ngươi thời khắc bảo trì thanh tỉnh. Dưỡng cơ khổ, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Liền xem như muốn hoa tâm cũng không có thực lực này a. Vậy ý của ngươi là, ngươi có ý nghĩ này rồi?
Ta đủ.
Tô Học Thành khó chịu quát lạnh một tiếng, đứng dậy một lần nữa trở lại phía ngoài phòng khách. Ba người liếc nhau, yên lặng đi theo ra ngoài. Đại ca, Nhược Sơ mấy ngày nay có hay không hướng trong nhà gọi điện thoại? Lâm Viễn Tú vụng trộm nhìn thoáng qua trợ phu, lắc đầu.
Không có.
Đã vài ngày không có gọi điện thoại.
Ai, nha đầu này, từ nhỏ đã là như thế này, ăn phải cái lô bốn thụ khổ xưa nay không cùng trong nhà nói, đều là mình yên lặng thừa nhận.
Cái kia muốn hay không bây giờ lập tức cho Nhược Sơ gọi điện thoại hỏi một chút ta. Ít nhất cũng phải biết là cái gì tình huống a.
Lâm Viễn Tú muốn đi lấy điện thoại, Tô Học Thành lại mở miệng nói, liền xem như đánh khuê nữ cũng sẽ không nói.
Ta khuê nữ ta hiểu rõ nàng.
Lâm Viễn Tú có chút nóng nảy, vậy chúng ta cũng không thể cái gì đều mặc kệ a.
Khuê nữ đều tại bên ngoài bị người khi dễ, khó đến chúng ta cứ như vậy buông tay mặc kệ.
Cái này tiểu Trần,
Trần Phàm cũng thật là,
đều cùng ta khuê nữ lính hôn, lại còn dám ở bên ngoài tìm những nữ nhân khác, hắn đến cùng có ý tứ gì?
Trước đó luôn miệng nói yêu ta khuê nữ, đời này nhất định sẽ cưới nàng, lúc này mới bao lâu,
liền thay lòng.
Lâm Viễn Tú càng nói càng tức giận.
Ngược lại chuyện này ta là không thể nào từ bỏ ý đồ.
Ta khuê nữ ăn phải cái lỗ vốn, tính tình của nàng có thể là nhẫn nhục chịu đựng, sẽ không vì mình tranh thủ cái gì. Nhưng là ta cái này là mẹ cũng không thể không hề làm gì.
Đừng quên, hai người bọn họ là đã đính hôn.
Nếu là Trần Phàm không cho chúng ta một cái thuyết pháp, ta liền ngươi liền làm gì?
Tô Học Thành hừ lạnh một tiếng.
Lâm Viễn Tú vừa trừng mắt, ta liền liều mạng với bọn hắn.
Hai chúng ta nhà thế nhưng là đính hôn quan hệ, chúng ta chiếm lý đâu? Hắn Trần Phàm nếu là thật bằng ta khuê nữ, ta liền đi tìm hắn cha mẹ, nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp.
Nếu không chuyện này không xong.
Hồ nháo.
Tô Học Thành tức giận vỗ bàn một cái.
Trần Phàm cha mẹ đều là trung thực người hiền lành, ngươi lúc này đi tìm người ta lý luận, nếu là để người ta dọa ra cái tốt xấu đến, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ?
Lâm Viễn Tú ngồi ở trên ghế salon thở hổng hộc, nghe trượng phu lời nói vẫn còn có chút khó chịu.
Vậy ngươi nói làm sao bây giờ?
Chúng ta khuê nữ bị quất, chẳng lẽ ngươi cái này khi ba ba liền cái gì đều mặc kệ?
Hừ, ta ngược lại muốn xem ngươi có biện pháp gì tốt.
Chương 980, vậy phải làm sao bây giờ? Chương 980, vậy phải làm sao bây giờ? Trong phòng khách, bầu không khí có chút nghiêm trọng.
Tô Học Thành cùng Tô Nhược Sơ Dượng đang uống trà, trước mặt trong cái gạt tàn thuốc đều nhanh chất đầy.
Bên cạnh Lâm Viễn Tú thì là lau nước mắt cùng Tô Nhược Sơ cô cầu nhỏ.
Nói thật, Tô gia đối với khuê nữ cùng Trần Phạm cùng một chỗ, tâm lý lịch trình đã trải qua mấy cái giai đoạn. Trước kỳ thi tốt nghiệp trung học, Lâm Viễn Tú là không đồng ý khuê nữ nói yêu thương. Một là Trần Phạm gia đình thật sự là quá phổ thông, hoàn toàn không xứng với tự mình quê nữ. Về sau Trần Phàm thành tích thi tốt nghiệp trung học chói sáng, Lâm Viễn Tú mới xem như đối với hắn cải biến một điểm cái nhìn. Nhưng dù cho như thế, nàng vẫn là không đồng ý quê nữ cùng Trần Phàm yêu đương. Nguyên nhân tự nhiên vẫn là gia đình phương diện, Trần Phàm là nông thôn đi ra trong nhà không có tiền không nhà, còn ở đời cũ phòng ở, để quê nữ cùng loại này nam sinh yêu đương, chẳng lẽ về sau đi nông thôn trồng trọt sao? Thẳng đến đằng sau Trần Phàm dùng thời gian một năm lập nghiệp thành công, lấy được thành tựu không nhỏ, Lâm Viễn Tú mới tính đối Trần Phàm ấn tượng phát sinh cải biến. Bất quá khi đó mặc dù đồng ý hai người yêu đương, nhưng là Lâm Viễn Tú nội tâm vẫn như cũng là cao cao tại thượng. Dưới cái nhìn của nàng, liền xem như Trần Phạm kiếm lời chút món tiền nhỏ, cùng nhà mình vẫn như cũng là không cách nào sánh được. Đầu tiên các nàng cặp vợ chồng tự mình làm sinh ý, dù là tại thành thị cũng là có chút thành tựu kẻ có tiền. Huống chi Trần Phạm vẫn là nông thôn hộ khẩu, cùng nhà mình không cách nào so sánh được. Thẳng đến đằng sau người một nhà đi tham quan Trần Phạm câu lạc bộ khai trường, Lâm Viễn Tú đối Trần Phạm ấn tượng mới hoàn toàn cải biến, cảm thấy Trần Phạm là một cái rất không tệ con rể cân nhắc đối tượng. Chỉ tiếc, Trần Phạm thật sự là quá ưu tú. Đại học ngắn ngủi thời gian 4 năm, lấy được thành tựu vượt xa tất cả mọi người mong muốn. Hắn tựa như là một thất liệt mã, tại trên thảo nguyên càng chạy càng nhanh, cho tới Lâm Viễn Tú từ lúc mới bắt đầu không nhìn chúng, đến cảm thấy cũng không tệ lắm, lại đến đằng sau vậy mà bắt đầu xuất hiện mơ hồ lo lắng. Ưu tú như vậy một nam hài tử, vừa tốt nghiệp liền kiếm lời nhiều tiền như vậy, thật có thể cưới khuê nữ của mình sao? Vậy sau này bạn nhất quang tự mình khuê nữ làm sao bây giờ? Dạng này lo lắng Lâm Viễn Tú cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp Trần Phàm chủ động đưa ra hai nhà muốn đính hôn, Lâm Viễn Tú lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Bất quá nội tâm loại này lo lắng một mực không có biến mất. Thật sự là khuê nữ của mình coi trọng cái này đối tượng quá mức ưu tú. Dạng này người trẻ tuổi, thành tựu như vậy, bên người liền không khả năng thiếu khuyết khát phái quay chung quanh. Lâm Viễn Tú đã từng không chỉ một lần cùng khuê nữ vụng trộm nhắc nhở qua, muốn để nàng bao ở Trần Phàm, đem tất cả khát phái đều bài trừ bên ngoài. Cho tới hôm nay, liên quan tới Trần Phàm bắt quái triệt để bị truyền thông vạch trần đi ra, Lâm Viễn Tú trải qua thời gian dài lo lắng rốt cục xuất hiện. Nàng rất bối rối, đồng thời cũng rất bất đắc dĩ. Nếu như truyền thông vạch trần Trần Phàm bắt quái đối tượng là cái phổ thông nữ, nàng còn có thể có chút tự tin. Nhưng là nhân gia là đại minh tinh à, cả nước nổi danh siêu cấp đại minh tinh, dáng dấp lại xinh đẹp như vậy, tự mình quê nữ, tựa hồ hoàn toàn không có ưu thế. Chính là bởi vì như thế, Lâm Viễn Tú mới có thể như thế khẩn trương. Một bên lau nước mắt, một bên khóc lóc kể lể, quay đầu nhìn thấy bên cạnh đang tại hút thuốc hai người, Lâm Viễn Tú càng là giận không chỗ phát tiết. Quất quất quất, liền biết quất. Trong phòng đều sắp bị sặc chết. Tô Học Thành vừa trừng mắt, cuối cùng lại nhụt chí đem thuốc lá phóng tới cái gạt tàn thuốc bóc tắt. Loại thời điểm này, hắn làm phụ thân cũng rất là bất đắc dĩ. Lúc này Tô Nhược Sơ cô đề nghị, đại ca, tẩu tử, nếu không vẫn là cho Trần Phạm cha mẹ gọi điện thoại à?
Chúng ta có thể không nói chuyện này à?
nói bóng nói gió một cái, chỉ ít hỏi thăm một chút trên mạng sự tình đến cùng làm sao chuyện, đúng hay không? Vạn nhất là giả đâu? Chúng ta cũng tiết kiệm ở chỗ này mắt lớn trừng mắt nhỏ. Lâm Viễn Tú muốn đánh cú điện thoại này, ánh mắt vụng trộm nhìn thoáng qua bên cạnh trợ phu. Tô Học Thành lại lắc đầu. Không thể đánh. Hắn đối Trần Phàm cha mẹ đều rất hiểu rõ, nhân ra đều là thành thật ba giao người, nếu là lúc này gọi điện thoại tới, rất dễ dàng làm cho đối phương đi theo một khối sốt ruột. Vạn nhất ra chút ngoài ý muốn, vậy thì phiền toái. Lâm Viễn Tú lập tức thấy nôn nóng. Tô Học Thành, ngươi ngay ở chỗ này tiếp tục làm người hiền lành a. Tự mình khuê nữ đều bị người khi dễ, ngươi còn ở nơi này thay người khác suy nghĩ. Đời ta gả cho ngươi xem như gặp vận đen tám đời. Mắt thấy hai người muốn ầm ĩ lên, lúc này Tô Nhược Sơ dựa đề nghị. Đại ca, nếu không cho Nhược Sơ gọi điện thoại a. Bất kể như thế nào, chuyện này dù sao cũng phải biết rõ ràng, nếu như là thật chúng ta những này làm trưởng bối dù sao cũng phải cho hải tử làm chủ a. Lúc này cô cũng nhỏ giọng đề nghị, nếu không trước cho Tiểu Hy gọi điện thoại. Nàng cùng Nhược Sơ quan hệ tốt như vậy, nhất định biết một chút cái gì. Nghe xong lời này, Tô Học Thành cặp vợ chồng tất cả đều ánh mắt sáng lên. Chủ ý này tốt, lập tức gọi cho Tiểu Hy. Tốt, ta gọi ngay bây giờ. Điện thoại rất nhanh kết nối, đầu kia chuyển đến Cao Tiểu Hy thanh âm. Thế nhưng là đối mặt lão ba đặt câu hỏi, Cao Tiểu Hy cũng chỉ là ấp úng, không có khả năng nói thật. Cuối cùng vẫn là Tô Học Thành thật sự là nhìn không được trực tiếp một tay đem điện thoại chiếm quá khứ. Tiểu Hy, ngươi nói thật với ta, ngươi biểu tỷ cùng Trần Phàm đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trên mạng tin tức đến cùng phải hay không thật? Gặp mấy vị trưởng bối đều thấy nôn nóng, Cao Tiểu Hy đành phải tranh thủ thời gian an ủi. Kỳ thật trên mạng bạch trần không nhất định là thật. Cái kia đại minh tinh Ô Luyện cũng chỉ là tỷ phu trong công ty một cái ký kết nghệ nhân mà thôi. Đều là một cái công ty, bình thường một khối gặp mặt ăn một bữa cơm rất bình thường a. Các ngươi cũng biết, minh tinh bắt quái chuyện xấu liền là nhiều, lại thêm tỷ phu có tiền như vậy, ra cái chuyện xấu rất bình thường a. Tô Học Thành tiếp tục truy vấn nói, vậy ngươi biểu tỷ cùng Trần Phạm ở giữa, đến cùng có sao không? Không có a, trước mấy ngày ta còn cùng biểu tỷ và tỷ phu một khối ăn cơm đâu, tình cảm của bọn hắn rất tốt. Tô Học Thành cũng không có dễ lừa gạt như vậy, trực tiếp lại hỏi một vấn đề. Trên mạng cái này tin tức sau khi đi ra, ngươi có hay không thấy qua ngươi biểu tỷ? Đánh không có gọi qua điện thoại. Lần này trực tiếp để Cao Tiểu Hy trầm mặc. Một bên dượng lớn tiếng nói, "Tiểu Hy, nhất định phải ăn ngay nói thật, đây cũng không phải là đùa giỡn." Cao Tiểu Hy đành phải nhỏ giọng nói, "Tin tức sau khi đi ra, ta cho biểu tỷ gọi qua điện thoại, nhưng là không ai tiếp, biểu tỷ điện thoại một mực tắt máy." Nghe xong lời này, bốn vị trưởng bối biểu lộ trong nháy mắt liền là biến đổi. Cao Tiểu Hy tiếp lấy còn nói thêm, "Bất quá, ta cảm thấy hẳn là không chuyện gì, tỷ phu thật rất yêu ta biểu tỷ, các ngươi là chưa thấy qua tỷ phu đối biểu tỷ ta đến cùng tốt bao nhiêu, hận không thể đem nàng nâng ở trong lòng bàn tay." Bốn người đã không tâm tình nghe Cao Tiểu Hy giải thích. Tô Học Thành trực tiếp cúp điện thoại, sắc mặt trở nên có chút khó coi. Hiện tại làm sao? Tô Học Thành cắn răng một cái, cho Nhược Sơ gọi điện thoại a, bất kể như thế nào, chuyện này chung quy muốn hỏi rõ ràng. Lâm Viễn Tú hừ một tiếng, đã sớm nên đánh điện thoại, vừa rồi ngươi còn tại cái kia nói hồi lâu nói nhảm. Nói xong lấy điện thoại cầm tay ra liền muốn gọi khuê nữ điện thoại. Kết quả điện thoại còn không có đánh đi ra, Tô Học Thành bên này điện thoại vang lên trước. Xem xét điện báo biểu hiện, Tô Học Thành sửng sốt một chút. Là ta khuê nữ đánh tới chương 981, cho ngươi khuê nữ giới thiệu cái đối tượng chương 981, cho ngươi khuê nữ giới thiệu cái đối tượng khuê nữ đánh tới. Lâm Viễn Tú lập tức thúc giục nói, nhanh tiếp. Ngươi nhanh tiếp a. Tô Học Thành hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút cảm xúc, lúc này mới kết nối điện thoại. Uy khuê nữ, nghĩ như thế nào cho cha gọi điện thoại? Đầu bên kia điện thoại truyền đến Tô Nhược Sơ thanh âm. Cha, ngươi cùng ta mẹ hôm nay ở nhà không? Ở nhà đâu? Đều tại nhà. Hôm nay ta muốn về nhà một chuyến, hiện tại đã ở trên đường. A, ngươi muốn trở về? Tô Học Thành cùng bên cạnh thê tử liếc nhau. Khuê nữ, thật tốt, làm sao muốn trở về đâu? Một mình ngươi trở về a? Tô Nhược Sơ cười cười, dĩ nhiên không phải rồi. Ta cùng Trần Phàm một khối trở về. Nghe xong lời này, bốn người biểu lộ hơi đổi. Tiểu Trần cũng muốn trở về. Ân, chúng ta đã đến ở trên đường, tiếp qua 20 phút liền có thể về đến nhà. Cha, ta trước không nói với các ngươi, ta lái xe đâu? Treo a. Uy, khuê nữ. Uy, Tô Học Thành bên này còn muốn hỏi lại hai câu đâu, kết quả đầu kia đã tắt điện thoại. Bốn người mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Nói là hai người cùng nhau trở về. Nghe Nhược Sơ ngữ khí, giống như không có gì đại sự. Cái này khuê nữ từ nhỏ đến lớn vẫn không thích đem tâm sự biểu lộ ra, liền xem như bị ủy khuất cũng chỉ là một người chịu đựng. Không phải nói Tiểu Trần muốn đi theo một khối trở về sao, hai người kia hẳn là không ra vấn đề gì à. Lâm Viễn Tú thì là nói lầm bầm, vạn nhất là cãi nhau về sau náo chia tay đâu, vạn nhất hai người lúc này mới đột nhiên trở về là muốn nói đính hôn chia tay sự tình đâu. Gặp trượng phu đứng lên, Lâm Viễn Tú nhịn không được hỏi, người đi đâu? Bây giờ nói những này có cái gì dùng, hai tử lập tức tới ngay, ta ra ngoài nên một cái bọn hắn. Nghe xong lời này, Lâm Viễn Tú cũng ngồi không yên. Ta cùng đi với ngươi. Tô Học Thành nhắc nhở, ngươi vẫn là xem trước một chút trong nhà có cái gì ăn, ra ngoài mua ít thức ăn, chuẩn bị cơm chưa à? Lâm Viễn Tú vừa trừng mắt. Hai hải tử đến cùng tình huống gì còn không biết đâu, liền để mình chuẩn bị cơm chưa. Vạn nhất hai người chia tay, chẳng lẽ còn muốn lưu Trần Phàm ăn cơm? Cửa tiểu khu, bốn người có chút lo lắng thủ tại chỗ này. Không chờ đến quê nữ, ngược lại là đụng phải mua thức ăn trở về dưới lầu hàng xóm chưa gì. Nữ nhân này liền ở tại Tô gia dưới lầu, với lại cùng Lâm Viễn Tú một dạng, đều làm trang phục bán sỉ. Chỉ bất quá vị này Trương Di là làm lão niên trang phục bán sỉ. Nhìn thấy Tô Nhược Sơ cha mẹ, tự nhiên muốn chào hỏi. Nghe tới hai người là tại cửa ra vào các loại khuê nữ trở về thời điểm, Trương Di ngữ khí rõ ràng kích động không ít. Nhà ngươi khuê nữ hẳn là nghiên cứu sinh tốt nghiệp a. Trương Di đột nhiên trở nên nhiệt tình. Lần trước chuyện ta nói ngươi suy tính như thế nào? Nhi tử ta cũng vừa vặn năm nay tốt nghiệp bác sĩ, tại thành phố lớn khi lãnh đạo đâu. Muốn hay không cho hai hải tử dắt giật dây? Ngược lại tất cả mọi người hiểu rõ, môn đăng hộ đối, ta cảm thấy hai hải tử rất không tệ. Tô Học Thành nghi ngờ nhìn mình lão bà. Lâm Viễn Tú có chút lúng túng, lắc đầu. Vẫn là thôi đi. Đừng tính toán a, nhi tử ta ngươi cũng không phải chưa thấy qua, dáng dấp người cao to, cũng coi như là một nhân tài a. Hơn nữa còn là thành tích cao, hiện tại mỗi tháng tiền lương đều có thể cầm 7-8 ngàn đâu. Tuyệt đối lương cao lãnh đạo. Nhược sơ đứa nhỏ này ta cũng coi là nhìn xem lớn lên, thích vô cùng. Nếu không phải hiểu rõ, ta có thể tích cực như vậy vì hai hải tử tác hợp sao? Lâm Viễn Tú có chút lúng túng, ta khuê nữ có đối tượng. Có đối tượng? Trước đó làm sao chưa từng đã nghe ngươi nói? Trước đó đã nói với ngươi ngươi khả năng quên. Trương Di vừa trừng mắt, liền lần trước nói cái kia bạn học đại học. Không phải ta nói ngươi hai tử tìm đối tượng đây chính là cả đời sự tình, sao có thể tùy tiện liền giao phó trung thân đâu? Bạn học đại học đảm cái yêu đương vẫn được, thật đến nói chuyện cưới gả, cái kia không được suy nghĩ thật kỹ một cái à? Hải tử tuổi trẻ không hiểu chuyện, chúng ta những này làm phụ huynh không được hảo hảo thay hải tử kiểm định một chút à? Muốn ta nói, kết hôn còn liền là đến lấy môn đăng hộ đối có tiếng nói chung, vạn nhất tìm trong nhà nghèo đinh đương hưởng sau khi kết hôn chịu khổ vẫn là tự mình khuê nữ Tô Học Thành bị đối phương liễu lo không ngừng khiến cho có chút bực bội. Ta khuê nữ có đối tượng, với lại đã đính hôn. Đính hôn? Nữ nhân này vừa trừng mắt, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Nói giỡn đâu a? Đính hôn làm sao chưa từng nghe các ngươi nói qua? Đang nói, nơi xa lái qua một cỗ xinh đẹp mạ giờ dạ tỷ. Xa xa ấn xuống một cái loa. Cửa tiểu khu mấy người đều hiếu kỳ nhìn qua thứ. Nghĩ thầm ta cái này huyện thành nhỏ lại còn có loại này kẻ có tiền. Vậy mà mua được loại này xe sang trọng. Mắt thấy chiếc xe này hướng cửa tiểu khu bán tới, mấy người lại ngây mẩn cả người. Xe này thật giống như là muốn tiến tiểu khu. Chẳng lẽ là trong khu cư xá người mua? Tiểu khu vậy mà ngọa hổ tàng long. Nhược sơ. Cô mắt sắc, lập tức liền nhận ra ngồi tại vị trí lái bên trên Tô Nhược sơ. Đại ca, tẩu tử, là Nhược sơ. Nghe xong lời này, bốn người lập tức nên đón tiếp lấy. Tô Nhược Sơ đem xe tạm thời dừng ở cổng, quay cửa sổ xe xuống. Cha mẹ, cô dượng, các ngươi làm sao tất cả đều ở chỗ này a? Đây không phải ở chỗ này chờ ngươi mà đang nói. Trần Phàm từ tay lái phụ bên trên đi xuống. Trong lúc nhất thời, bốn vị trưởng bối trên mặt biểu lộ lập tức thay đổi. Cha, mẹ Trần Phàm cười lên tiếng chào. Ai, tiểu Trần tới. Mặc dù mới vừa rồi còn đối Trần Phàm tràn đầy oán nghiệm, nhưng khi nhìn thấy Trần Phàm từ Tô Nhược Sơ trên xe đi xuống, Lâm Viễn Tú trên mặt lập tức hiện lên tiểu dung. Tô Học Thành cũng tương tự cười gật gật đầu. Tiểu Trần cũng tới. Trần Phàm cười giải thích nói, Nhược Sơ hôm nay vừa vặn đừng cuối tuần, ta liền mang nàng trở về đi một chuyến. Tô Nhược Sơ cô bay lên, có chút hưng phấn mà vớt ve chiếc này xe sang trọng. Ngoan ngoãn, xe này cũng quá xinh đẹp a. Ta nhớ được Tiểu Trần mở không phải một cô ông tháng sao? Đây là thay mới xe. Tô Nhược Sơ có chút xấu hổ. Xe này là Trần Phàm hôm qua mua cho ta lễ vật. Nghe xong lời này, bốn vị trưởng bối vụng trộm liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau ánh mắt bên trong kích động. Tô Học Thành lập tức hỏi, khuê nữ ngươi tìm được việc làm? Trần Phàm cười nói, lần này trở về chính là cho các ngươi mang tin tức tốt, bất quá chờ một lát vẫn là để Nhược Sơ cùng các ngươi nói à. Nghe xong lời này, Tô Học Thành lập tức vẫy tay một cái. Vậy còn chờ gì, đi, mau về nhà. Lâm Viễn Tú phản ứng rất nhanh, lập tức giữ chặt khuê nữ. Trong nhà không có thức ăn, ta cùng khuê nữ đi mua một ít rau. Ta cũng đi. Tô Nhược Sơ cô cũng sung phong nhận việc. Nhìn cái này hai hải tử vừa rồi xuống xe tư thế, Tô Học Thành lo âu trong lòng đã sớm tiêu trừ hơn phân nửa. Lúc này cười ha hả vỗ Trần Phàm bả bay. Để các nàng đi mua rau a đi, chúng ta về trước đi. Trần Phàm gặp Tô Nhược Sơ dượng chính một mặt hâm mộ đánh giá chiếc kia mạ dở dạ đi, nhịn không được vừa cười vừa nói. Dượng, nếu không phiền phức ngài đem xe tiến vào đi. Hắc. Vậy thì tốt, ta còn không có mở qua mắt như vậy xe sang trọng đâu. Cái này dượng cũng không khách khí, lập tức hứng thú bừng bừng trên mặt đất xe. Một cái nháy mắt, cửa tiểu khu không ai. Vị kia Trương Di trực tiếp bị phơi ngay tại chỗ. Trong lòng rất là nổi nóng, không nghĩ tới Tô gia cái này khuê nữ vậy mà thật lĩnh trở về một cái bạn trai. Nhất là nhân gia mở là xe sang trọng trở về. Đây càng thêm để Trương Di trong lòng chua chua. Quả nhiên vẫn là cái ái mộ hư vinh nha đầu. Có tiền không nổi sao? Có thể có nhi tử ta trình độ cao sao? Chương 982, Tô gia khuê nữ là tiểu tam. Chương 982, Tô gia khuê nữ là tiểu tam gần nhất vẫn tốt chứ? Đều rất tốt. Nhược sơ nha đầu này tìm được việc làm. Ân. Tại Vân Hải báo nghiệp tập đoàn dưới cờ Vân Hải Nhật báo khi phóng viên. Tô Học Thành gật gật đầu, nha đầu này, tìm công tác cũng không theo chúng ta nói một tiếng. Trần Phàm cười giải thích nói, hai ngày trước mới tìm tốt công tác, một mực không nói chuẩn bị trở về đến đem cho các ngươi kinh hỉ đâu. Nhìn Trần Phàm bộ dạng này, không giống như là có việc tư thế, Tô Học Thành trong lòng một điểm cuối cùng lo lắng cũng hoàn toàn biến mất. Đi vào dưới lầu, Tô Nhược Sơ dượng chính cầm chìa khóa xe mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà vây quanh mạ giờ dạ thì chuyển. Xe sang trọng liền là xe sang trọng, mở liền là không đồng dạng a. Cùng xe này so sánh, ta chiếc kia Honda bay độ mở tựa như là máy kéo. Tiểu Trần, xe này không tiện nghi a. Trần Phàm cười cười, rơi xuống đất đến 1 triệu a. Tô Học Thành lông mày hơi nhíu. Ngoan ngoãn, khoảng 100 vạn a ngươi thật là bỏ được. Hai cái đại nam nhân lướt nhau, đều xem hiểu đối phương ý tứ. Trần Phàm cho Tô Nhược Sơ mua khoảng 100 vạn xe sang trọng, cái này rõ ràng hai người chuyện gì không có ai trên mạng tin tức đoán chừng liền là mọi người tin tức. Đi đi đi, lên lầu. Lên lầu nghỉ ngơi một chút. Lập tức, hai người đối Trần Phạm rõ ràng trở nên càng thêm nhiệt tình. Một bên khác, Lâm Viễn Tú chính lôi kéo khuê nữ tiến hành thẩm vấn. Xe kia thật sự là Trần Phạm mua cho ngươi? Ân. Cô nhịn không được hỏi, bao nhiêu tiền? Giống như hơn 1 triệu. T. Tiểu Trần thật đúng là có tiền a. Lâm Viễn Tú có chút kích động hỏi, ngươi cùng mẹ nói thật, hai người gần nhất không có chuyện gì a? Tô Nhược Sơ không hiểu, chuyện gì? Trên mạng đưa tin chúng ta đều thấy được. Lâm Viễn Tú chằm chằm vào khuê nữ, Trần Phạm cùng cái kia nữ minh tinh náo chuyện xấu. Đến cùng phải hay không thật? Tô Nhược Sơ mặt không đổi sắc, vừa cười vừa nói, đương nhiên là giả. Mẹ, nhân gia là minh tinh, cái kia chính là lợi dụng chuyện xấu đến lẫn lộn. Thật. Đương nhiên là thật. Nghe được nữ nhi khẳng định trả lời chắc chắn, Lâm Viễn Tú lúc này mới thở dài nhẹ nhõm, triệt để yên tâm. Ngươi nhưng hù chết mẹ ngươi ta. Cô cũng ở một bên vừa cười vừa nói, ngươi không biết vừa rồi chúng ta bốn người nhìn thấy tin tức thời điểm, kém chút đều dọa sợ. Còn tưởng rằng hai người chia tay đâu. Tô Nhược Sơ lắc đầu, làm sao lại thế? Trần Phàm không phải người như vậy. Lâm Viễn Tú có chút hưng phấn, đi. Trước tạm biệt nói, tranh thủ thời gian đi trước mua thức ăn, trở về cho Tiểu Trần làm bữa ăn ngon. Bên này Trương Di khi về nhà đi ngang qua dưới lầu, thấy được đầu ở chỗ này mà giờ dạ thì nhịn không được vụng trộm lấy điện thoại di động ra đập một tấm hình. Sau khi về nhà, nhìn thấy tự mình lão công đang xem báo chí. Uy, ngươi không phải đối xe rất có nghiên cứu sao? Nhìn xem chiếc xe này là cái gì bảng hiệu. Ân, ngươi lúc nào đối xe cảm thấy hứng thú? Cái này lão công tiếp nhận điện thoại xem xét, nha. Đây chính là xe sang trọng a. Đây là mạ giờ dạ tỷ, xa hoa nhãn hiệu. Trương Di không hiểu hỏi, rất đắt sao? Há lại chỉ có từng đó là rất đắt, liền cái này xe, tiền đặt cọc rơi xuống đất ít nhất phải khoảng 100 vạn. Chúng ta trên trấn đều không nhất định có một cố. Cái này ảnh chụp ngươi từ chỗ nào đập? Trương Di biểu lộ có chút thụ đả kích. Ngay tại trong khu cư xá. Vừa rồi Tô Gia Na khuê nữ bạn trai ra. Tô Gia, ngươi nói Tô học thành một nhà. Đối. Hắn khuê nữ có đối tượng. Đã vậy còn như thế có tiền. Trương Di có chút bực bội đặt mông tòa hạ. Hừ, có đối tượng không nói sớm, hại ta không công đợi lâu như vậy, còn muốn đem ta nhi tử giới thiệu cho bọn hắn đâu. Ta nhìn cái này người nhà nhân phẩm liền là không được, xem xét bọn hắn khuê nữ liền là cái ái mộ hư binh chủ. Con trẻ như vậy vừa tốt nghiệp đã tìm được một cái lái hảo xe nữ nhân này, lời nói đột nhiên dừng lại, ánh mắt ngây ngốc nhìn qua lão công trong tay báo chí. Thế nào? Nữ nhân này chộp một tay đem báo chí đoạt lại, nhìn xem mặt khác một tờ giải trí tin tức bạc khối. Phía trên vừa vặn in Trần Phàm cùng Ôn Luyện ảnh chụp. Ngơ ngác nhìn Trần Phàm ảnh chụp một hồi lâu, nữ nhân này mới phát ra một tiếng kinh hô. Gặp quỷ? Thế nào? Trương Di đưa tay chỉ báo chí, Tô Gia Khuê nữ tìm đối tượng, liền là hắn. Ai? Nam nhân ánh mắt hướng trên báo chí quét qua, ngươi nói ai? Là hắn. Nam nhân vụ một cái hứng thú. Ngươi xác định là hắn? Ngươi có biết hay không hắn là ai? Ai vậy? Hắn nhưng là Vân Hải nhà giàu nhất, Nhược Phàm tập đoàn chủ tịch Trần Phàm, nhân gia thân gia chủ tỷ. Cham. Ức. Lần này Trương Di cả người triệt để sẽ không. Tô Gia Khuê nữ vậy mà tìm cái chục tỷ phú hào làm bạn trai. Thế nhưng là tờ báo này bên trên không phải nói cái này Trần Phàm cùng nữ minh tinh Ôn Uyển náo chuyện xấu sao? Một bên lão công đầu đen rau muốn nói, thế giới của người có tiền người không hiểu. Như loại này kẻ có tiền, bên người ba bốn nữ nhân không phải rất bình thường mà. Trương Di ánh mắt có chút trở nên cổ quái. Nói như vậy, Tô Gia Khuê nữ đây là đang cấp người làm tiểu tam. Ngắn ngủi không đến thời gian mấy tiếng bên trong, Tô Nhược Sơ người nhà liền đã trải qua một phiên thay đổi rất nhanh, thoải mái chập trùng. Nguyên bản còn tại lo lắng khuê nữ cùng Trần Phàm nháo mâu thuẫn chia tay. Kết quả nhân ra hai người trực tiếp liền trở lại còn mang đến mấy cái tin tức tốt. Khuê nữ tìm được công tác tại tòa báo khi phóng viên. Đầu năm nay, có thể đi vào tòa báo công tác, đây tuyệt đối là một kiện để cho người ta hâm mộ sự tình. Trừ cái đó ra, dưới lầu ngừng lại trước kia mạ giờ dạ thì đủ để bỏ đi bốn vị trưởng bối tất cả lo lắng. Đương nhiên, chân chính kinh hỉ vẫn là lúc ăn cơm, Tô Nhược Sơ tuyên bố hai người đã lĩnh chứng tin tức. Tin tức này vừa ra, trước bàn cơm Tư Duy trưởng bối trong nháy mắt bị khiếp sợ đến. Ngươi nói cái gì? Hai người lĩnh chứng? Trần Phàm có chút xấu hổ, cha mẹ, là tại thật có lỗi, trước đó cũng không có thông tri các ngươi liền bụng trộm cùng Nhược Sơ lĩnh chứng. Không đợi Trần Phàm nói xong, Lâm Viễn Tú liền hưng phấn mà thúc giục khuê nữ. Nhanh cầm giấy hôn thú đi ra ta xem một chút. Tô Nhược Sơ bất đắc dĩ, ăn cơm đâu, chờ một lúc tại cầm. Ngươi nhà đầu này, mụ mụ làm sao còn có thể ăn được cơm, ai tranh thủ thời gian lấy ra cho chúng ta nhìn xem. Tô Nhược Sơ đành phải bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào phòng ngủ, chỉ chốc lát sau cầm hai cái quyển vở nhỏ đi ra. Nhanh cho ta. Lâm Viễn Tú một thanh chiếm quá khứ. Mặt khác một bản Tô Nhược Sơ đưa cho ba ba. Nhìn xem giấy hôn thú ba chữ, mở ra về sau nhìn xem hai hải tử ảnh chụp cùng phía trên dấu chạm nổi. Bốn vị trưởng bối khỏe miệng đều nhanh liệt đến cái lỗ tai. Nhất là Lâm Viễn Tú. Cầm bản này giấy hôn thú quả thực là yêu thích không buông tay. Trải qua thời gian dài lo lắng, lần này cuối cùng là triệt để yên tâm. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt rồi. Tô Học Thành nhìn xem Trần Phàm cười nói cho ngươi cha mẹ không có. Trần Phàm lắc đầu, không có đâu. Lần này trở về chính là chuẩn bị cho các ngươi một kinh hỉ. Các ngươi cái này hai hải tử a, cái này kinh hỉ thật là đủ lớn. Nói xong Tô Học Thành cắp cắp phá lên cười. Một bên Dượng cũng đi theo cười nói, đây chính là đại hỷ sự, nên uống cạn một chén lớn. Đại ca, ngươi cái kia bình nhận dấu rất lâu mau đài, có phải hay không nên lấy ra? Tô Học Thành gật đầu một cái. Đúng đúng, tiểu Trần A. Hôm nay ba người chúng ta liền đem nó cho uống ra đến. Lâm Viễn Tú nhìn xem trong tay giấy hôn thú, tại nhìn xem bên cạnh Trần Phạm, sau đó mới nhìn hướng quê nữ. Người nhà đã sớm nên đánh điện thoại nói một tiếng A làm hại chúng ta không công lo lắng một trận. Chương 983, Hào Môn bước đầu tiên chương 983, Hào Môn bước đầu tiên trong phòng khách, Trần Kiến Nghiệp cùng Lý Cẩm Thu yêu thích không buông tay mà nhìn xem trong tay giấy hôn thú. Bọn hắn không nghĩ tới nhi tử lần này đột nhiên trở về, vậy mà cho bọn hắn mang về một kinh hỉ. Cha, mẹ, các ngươi sẽ không tức giận ta không có sớm cùng các ngươi chào hỏi a? Trần Phàm ngồi một bên cười hỏi. Lý Cẩm Thu cùng trượng phu liếc nhau, mở miệng cười nói. Làm sao lại thế? Mẹ nhìn thấy hai ngươi lĩnh chứng, đánh trong đáy lòng cao hứng. Trần Kiến Nghiệp cũng cười mở miệng, mẹ ngươi một mực tại quan tâm hôn sự của ngươi, trước mấy ngày còn nói với ta đâu muốn tìm một cơ hội thúc giục ngươi cùng Nhược Sơ hôn sự. Hai ngươi cũng trưởng thành tính toán đâu ra đấy, yêu đương cũng tốt mấy năm a. Đã sớm nên đến kết hôn tuổi tác. Nhược Sơ đứa nhỏ này, ta cùng ngươi mẹ cũng coi là hiểu rõ rất nhiều năm, là cô nương tốt. Nhất là tại nhà ta còn không có phát đạt thời điểm, nhân gia sẽ đồng ý cùng ngươi yêu đương, điều này nói rõ nhân gia cũng không phải là cái ái mộ hư vinh cô nương. Với lại Nhược Sơ đứa nhỏ này còn đặc biệt hiểu được kính già yêu trẻ, ở bên ngoài đi học lúc, năm thì mười họa đều sẽ gọi điện thoại tới hỏi một chút thân thể chúng ta thế nào, so ngươi cái này tân nhi tử còn muốn thân. Trần Phàm ngượng ngùng gãi gãi đầu, ta đây không phải là bận rộn công việc mà. Lại nói nàng gọi điện thoại thì tương đương với ta gọi điện thoại. Lý Cẩm Thu nhìn xem nhi tử cười nói, nếu là người khác nhà cô nương, ta khả năng còn muốn suy nghĩ một chút, dù sao ngươi bây giờ thân phận không đồng dạng, dù ai cũng không cách nào cam đoan đối phương đi cùng với ngươi có phải hay không cầu tiền của ngươi. Nhưng là Nhược Sơ đứa nhỏ này không đồng dạng, nàng là cái hảo hải tử, mẹ đều xem ở trong lòng, cũng nguyện ý nàng làm nhà ta con dâu. Đã đem chứng đều nhận, hai ngươi dự định lúc nào đem hôn lễ làm? Trần Phàm cười cười, chuyện này ta cân nhắc qua năm nay đều 6 tháng cuối năm đang chuẩn bị khả năng có chút không còn kịp rồi, ta kế hoạch sang năm, đến lúc đó các ngươi tìm ngày tốt lành, ta nở mày nở mặt đem con trai ngài cô vợ trẻ cho lấy về nhà. Đây là hai lão lần đầu tiên nghe được nhi tử minh xác nói kết hôn này, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương kích động. Tốt, đã ngươi đều như thế nói, quay đầu ta tìm người tính thời gian. Đến lúc đó đem ngươi cùng Nhược Sơ ngày sinh tháng để viết xuống đến, để cho người ta chọn cái ngày hoàng đạo. Trần Phàm cười cho lão ba rót một chén trà, ngược lại loại chuyện này các ngươi quyết định là được, Nhược Sơ bên kia đoán chừng cũng sẽ không có cái gì ý kiến, hai ta đâu, đến lúc đó chỉ phụ trách ra người, đóng vai tốt hai ta nhân vật là được. Đứa nhỏ này, thế nào nói chuyện đâu? Bất quá mẹ vẫn là muốn nói cho ngươi, kết hôn chuyện này, vẫn là muốn cùng Nhược Sơ sớm thương lượng xong, đối phương nếu là có yêu cầu gì, nhà chúng ta phải tận lực thỏa mãn, đừng để nhân gia bị ủy khuất. Ân, chuyện này các ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ xử lý tốt. Nhìn ra được, lần này đem giấy hôn thú mang về, ba mẹ thật là rất kinh hỉ. Đêm đó cũng đã bắt đầu thương lượng sang năm kết hôn chuẩn bị. Trước khi ngủ nói chuyện trời đất thời điểm, Trần Phàm còn cùng ba mẹ giải tình huống trong nhà. Nói tóm lại, trước mắt Trần gia đã sớm xưa đâu bằng nay. Từ khi Trần Phàm phát đạt về sau, Trần gia đám này thân thích, sinh hoạt cũng đi theo bắt đầu dần dần có khởi sắc. Nhị cô một nhà, biểu ca Cao Thịnh Bác từ khi lên làm thôn trưởng, liền đem trên tay sửa xe trải cho bán mất, gần nhất đã cùng bạn gái đến nói chuyện cưới gả một bước. Nhị cô cùng dượng tắt đi trong thôn tiểu siêu thị, tứ thúc cũng từ trong xưởng nghỉ việc ba nhà người cùng một chỗ chuyên chú kinh doanh thương trường sinh ý rất không tệ, mỗi tháng đều có không nhỏ lợi nhuận, ngắn ngủi 1-2 năm, ba nhà sinh hoạt rõ ràng phát sinh cải biến, trên trấn phòng ở cũng mua lấy xe hơi nhỏ cũng lái lên. Cái này trước kia, hoàn toàn là không dám tưởng tượng sự tình. Bây giờ nói lên Trần gia, tất cả mọi người đang nói, Trần gia là thật phát đạt. Tam thúc quê nữ Trần Luyện trước đó còn mượn Trần Phạm tiền mở một nhà tóc đẹp cửa hàng, kết quả sinh ý không tốt lắm, không có kiên trì, trực tiếp cho đóng. Nha đầu này hiện tại cũng không tìm công tác, cả ngày khắp nơi cùng một đám bằng hữu lắc lư, tam thúc tam thẩm rất đau đầu, đang tại chuẩn bị cho nha đầu này nói thân, để nàng kết hôn. Ngược lại là tứ thúc nhà nhi tử Trần Hiểu năm nay lập tức liền muốn thi đại học, cái này tiểu đường đệ học tập cũng không tệ lắm, có cơ hội thi đậu một chỗ đại học tốt. Bây giờ Trần Phạm liền là toàn bộ Trần gia hoàn toàn xứng đáng gia chủ, hắn không ai dám không nghe. Ngày thứ hai, Trần Phạm một người lái xe đi một chuyến trong thôn. Bởi vì có biểu ca tại, Trần Phàm nhà ở trong thôn phòng ở bảo vệ rất tốt. Từ khi Nưu gia hai huynh đệ bị chèn ép về sau, hiện tại toàn bộ trong thôn đã không ai dám nói Trần gia nói xấu. Nhất là biểu ca Cao Thịnh Bắc lên làm thôn trưởng, ai dám lô mãng, Trần Phàm cái này biểu ca cũng sẽ không nuông chiều hắn. Dựa theo Trần Phàm trước đó giao phương pháp, lôi kéo một nhóm thôn dân, chèn ép một nhóm đau đầu, bây giờ Cao Thịnh Bắc trong thôn xem như chân chính đứng vững bước chân. Đi thăm một cái trong thôn đang tại đào hồ cá, còn có hậu sơn đang tại một lần nữa mở xây mỏ đá, Trần Phàm đối biểu ca công tác coi như hài lòng. Xem ra cái này biểu ca xem như đem chính mình lời nói toàn bộ cho nghe lọt được. Một người phát đạt không tính phát đạt, muốn trở thành hào môn, một người cũng không thể coi là hào môn. Trần Phàm là hoàn toàn xứng đáng giàu nhất đại, cho nên muốn vượt qua giai cấp, nhất định phải mang theo toàn bộ Trần gia một khối cố gắng trèo lên trên. Bây giờ Trần Phàm đã đem sân khấu cho tất cả mọi người dựng tốt, vì Trần gia hậu đại, tất cả mọi người nhất định phải có lực hướng một chỗ làm. Về phần Trần gia đến cùng có thể đi tới một bước nào, vẫn phải nhìn đám người này tương lai đến cùng có thể thành hay không sự tình. Trần Phàm nói cho biểu ca, dân quê đều phi thường thực tế. Ai có thể cho các nàng mang đến thực sự lợi ích, bọn hắn liền ủng hộ ai. Trong thôn mỏ đá cùng hồ cá có thể cho tất cả thôn dân nhập cổ phần, hàng năm dựa theo cổ phần chia hoa hồng. Trong thôn cái kia bộ phận biểu ca không cần cầm, lưu tại trong thôn khi tư kim, bộ phận này tư kim có thể cho thôn dân xây hưu nhàn quảng trường, lao niên phòng thể dục. Đương nhiên, còn muốn xuất ra một bộ phận tiền dùng để đi phía trên quan hệ, cùng mặt trên lãnh đạo giữ gìn mối quan hệ, muốn để lãnh đạo nhìn thấy ngươi thành tích, hai bút cùng vẽ, dạng này tài năng chạy bộ tiến lên. Nghe xong Trần Phàm thao thao bất tuyệt, biểu ca Cao Thịnh Bắc gãi gãi đầu. Ngược lại ta cũng không hiểu cái này, nhưng là ngươi nói làm sao xử lý ta cứ dựa theo ngươi nói đi làm, ta tin tưởng ngươi ánh mắt, cùng ngươi đi tổng sẽ không sai. Trần Phàm cười đưa cho biểu ca một điếu thuốc lá, hai người đứng tại bên bờ nhìn qua hồ cá dưới đang tại công tác máy xúc. Đây chỉ là bước đầu tiên, ánh mắt không cần tổng chằm chằm vào một cái thôn. Chúng ta cái nhà này thời đại đều là nông dân, muốn đi lên, nhất định phải giới kinh doanh giới chính trị hai bút cùng vẽ. Biểu ca, từ nông thôn đến trên trấn một bước này phi thường khó, nhưng là chỉ cần ngươi có thể nhảy tới về sau ngươi chính là nhà chúng ta cái thứ nhất làm quan. Ta sẽ dốc toàn lực ủng hộ ngươi trèo lên trên. Chỉ cần chúng ta thế hệ này người có thể đem đường lộ đi ra, tương lai con của ta, biểu ca con của ngươi, tiền đồ liền là bừng sáng. Cao Thịnh Bắc ngậm thuốc lá, nhìn xem Trần Phàm. Lần thứ nhất từ Trần Phàm ánh mắt bên trong thấy được dạ tâm hai chữ. Chương 984, đầu tư một chút cái gì chương 984, đầu tư một chút cái gì giữa trưa người Trần gia tại tiệm cơm liên hoan. Đây cơ hội đã trở thành một cái ước định mà thành thói quen. Chỉ cần Trần Phàm trở về, tất cả mọi người nhất định phải buông xuống trong tay công tác, tụ cùng một chỗ ăn bữa cơm. Trên bàn cơm, Trần Phàm tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng hay tâm. Thậm chí đám này trưởng bối, tại đối mặt Trần Phàm thời điểm, cũng không dám chút nào cầm trưởng bối giá đỡ, ẩn ẩn có vẻ tôn kính theo sát trương. Trên mạng tin tức bọn hắn cũng nhìn thấy, Vân Hải nhà giàu nhất, giá trị bản thân chục tỷ. Ngoan ngoãn. Trước đó bọn hắn chỉ biết là Trần Phàm rất có tiền, nhưng là từ chưa nghĩ tới Trần Phàm vậy mà lại có tiền như vậy. Chục tỷ a cái kia được bao nhiêu tiền? Chất thành một đống đến có bao nhiêu? Bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Trước đó nằm mơ cũng không dám muốn Trần gia thật ra một đại nhân vật đã trên bàn cơm, Trần Phàm hỏi một cái đường đệ Trần Hiểu thành tích, nghe nói gần nhất mấy lần thi sát hoạch thi cũng đều không sai, Trần Phàm liền vừa cười vừa nói nhất định phải toàn lực ủng hộ đường đệ thi tốt đại học. Chỉ có tri thức tài năng cải biến vận mệnh. Chính mình là cái ví dụ rất tốt mà. Tứ thúc cười gật đầu, chúng ta cũng là dạng này cùng Trần Hiểu nói, ngươi bây giờ thế nhưng là Trần Hiểu thần tượng, hắn hết thảy đều lấy ngươi làm mục tiêu đâu. Một bên Tam Thẩm cười trêu ghẹo nói, nhà ta tiểu Phàm thế nhưng là độc nhất vô nhị, còn trẻ như vậy liền lấy được lớn như vậy thành tựu, phóng nhãn cả nước cũng không có mấy cái a. Bất quá ta ủng hộ Trần Hiểu, đến lúc đó nhà ta có thể ra lại một cái tiểu Phàm dạng này thiên tài mà. Người một nhà liền bắt đầu ha ha cười to. Trần Phàm thuận thế nhìn về phía bên cạnh đường muội Trần Uyển, hỏi thăm tình trạng gần đây của nàng. Hôm nay Trần Uyển ăn mặc rất tinh xảo, tóc dài xóa bay, trên mặt hóa trang, bôi cái môi đỏ, váy ngắn vơ đen tăng thêm giày cao gót, nhìn qua thập phần thành thục gợi cảm. Nói lên cái này khuê nữ, Tam Thúc Tam Thẩm có chút đau đầu. Thật tốt tiệm bốn tóc không nguyện ý tiếp tục làm, cảm thấy quá mệt mỏi liền cho chuyển đi ra ngoài. Kết quả công việc bây giờ cũng không tìm, cả ngày ở nhà cùng một đám bên ngoài nhận biết bằng hữu khắp nơi quậy. Dung Trần Uyển mà nói, các ngươi đều kiếm nhiều tiền như vậy ta làm gì còn muốn tìm mệt mỏi như vậy công tác. Tam Thúc nói đã đang cấp Trần Uyển tìm thích hợp đối tượng. Trước đó nhân gia giới thiệu một cái trên trấn công chức, kết quả Trần Uyển còn trướng mắt nhân gia. Trần Phàm cười trêu ghẹo một câu, Tam Thúc, các ngươi cũng không thể quản quá nghiêm, ta đường muội xinh đẹp như vậy, về sau người ta sẽ tìm một cái mình cảm thấy thích hợp đối tượng. Trần Uyển nhìn thoáng qua Trần Phàm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng cảm kích. Bây giờ Trần Uyển ai cũng không phục, liền phục Trần Phàm cái này đường ca. Nàng đều sắp bị cha mẹ giới thiệu ra mắt làm phiền chết. Dưới cái nhìn của nàng, về sau tìm đối tượng nhất định phải tìm cùng đường ca nam sinh như vậy. Không cầu hắn cùng đường ca một dạng thiên tài, chí ít cũng phải có đường ca một nửa ưu tú mới được. Không phải bình thường nam nhân nàng thật đúng là không lọt nổi mắt xanh. Lúc ăn cơm, Tứ Thúc hỏi Trần Phàm, hiện tại trong tay có chút tích xúc, là tồn ngân hàng vẫn là làm điểm cái khác mua bán nhỏ. Lời này vừa ra, trên bàn cơm người tất cả đều nhìn lại. Bây giờ dựa vào ba nhà hợp doanh thương trường, hai năm này mọi người trong tay đều có một điểm tích xúc. Nếu là trước kia, mọi người trong tay có tiền, ước gì tồn ngân hàng sau đó làm cái định kỳ sổ tiết kiệm. Nhưng là Trần gia ra cái Trần Phàm về sau, mọi người tâm tư cũng bắt đầu hoạt lạc. Đều hy vọng có thể lợi dụng tiền trong tay làm chút chuyện, sau đó tiền sinh tiền tiếp tục kiếm nhiều tiền. Liên quan tới cái này cái sự tình, mọi người kỳ thật bí mật thảo luận qua. Nhị cô có ý tứ là có thể mua nhà, mua mấy bộ phòng ở đồ lấy. Kết quả một đám người tất cả đều cho phủ định. Mua nhiều như vậy phòng ở làm gì, có một bộ đủ ở là được rồi. Đến lúc đó Hải Tử trưởng thành lại mua một bộ dùng để kết hôn là được. Dựa cùng Tứ Thúc còn có Tam Thúc có ý tứ là muốn tiếp tục làm chút ít mua bán. Nghe mọi người mồm năm miệng mười nói xong, Trần Phàm cười để đua xuống. Ta hiểu ý nghĩ của mọi người, kỳ thật ta nhị cô mới vừa nói thật đúng là không tính sai. Hiện tại trong tay nếu là có tiền dư lời nói, mua nhà là cái lựa chọn tốt. Ngươi nghe một chút, vẫn phải là tiểu Phàm có ánh mắt. Nghe xong Trần Phàm giúp đỡ chính mình đề nghị, nhị cô lập tức đáp ý Trần Phàm hướng nhị cô dựng thẳng lên cái ngón tay cái, vẫn là nhị cô ánh mắt tốt. Tam Thẩm tò mò hỏi, mua nhà đầu tư thật được không? Trần Phàm cười nói, dựa theo trong nước bất động sản cái này giá thị trường, chỉ ít một hai chục năm bên trong, mua nhà đầu tư thật là cái an toàn vô cùng với lại phi thường ổn định đầu tư. Ngoại trừ mua nhà bên ngoài, còn có thể mua cửa hàng, đến lúc đó thuê thu tiền thuê, cũng là phi thường đến tiền sinh ý. Đương nhiên, ngoại trừ mua nhà, mọi người cũng có thể nếm thử làm điểm khác mua bán nhỏ. Dù sao cao phong hiểm đồng dạng có cao hồi báo. Tam Thúc gật gật đầu, ta chính là kế hoạch làm chút ít sinh ý, nhưng là trước mắt còn không biết đầu tư cái gì. Tiểu Phàm, ngươi có đề nghị gì hay? Trần Phàm nghĩ nghĩ nói ra, nếu như mọi người trong tay tiền dư đầy đủ lời nói, có thể thử đầu tư mở rửa xe cửa hàng, hiệu giặt, hoặc là tiệm ăn nhanh, những này ngành nghề đầu tư không tính lớn, kỹ thuật yêu cầu không cao. chỉ cần khu vực cho tốt, vẫn là vô cùng kiếm tiền. Một bên Dượng hỏi, đầu tư mở một nhà quán net thế nào? Nghe nói quán net rất kiếm tiền. Trần Phàm lắc đầu. Hiện tại nối mạng A hơi trễ, nếu như là mấy năm trước, ta sẽ đề nghị nối mạng A, nhưng là hiện tại nối mạng A lời nói, nhiều nhất chỉ có thể lừa mấy năm nhanh tiền. Liên Trần Phàm mình tại Vân Hải cái kia hai nhà quán net, hiện tại Trần Phàm trên cơ bản đều không thế nào quản, trực tiếp trực thuộc tại câu lạc bộ danh nghĩa. Nếu không phải hai nhà này quán net là Trần Phàm lập nghiệp điểm xuất phát, Trần Phàm đoán chừng đã sớm đem quán net cho chuyển đi ra ngoài. Tiếp xuống mọi người bắt đầu thảo luận đến cùng đầu tư cái gì ngành nghề tốt. Với lại lần này ba nhà đều lựa chọn không tại một khối đầu tư, mà là riêng phần mình lựa chọn ưa thích ngành nghề, cũng coi là tự chủ lập nghiệp. Đối với mọi người lựa chọn, Trần Phàm kỳ thật rất ủng hộ. Lập nghiệp mà, cũng không thể mọi người một mực lẫn vào cùng một chỗ, tất cả mọi người riêng phần mình ra ngoài thử một chút, vô luận là ai thành công hoặc là thất bại, đều là cái không sai kinh nghiệm. Trần gia bên này vui mừng liên hoan thời điểm, một bên khác Tô gia lại gặp phải phiền phức. Vừa mới còn không có tử nữ nhi lĩnh giấy hôn thú trong hưng phấn bình tĩnh trở lại, Lâm Đoản Tích liền tao ngộ lần thứ nhất đả kích. Sự tình là sáng sớm hôm nay đi ra ngoài mua thức ăn, chuẩn bị cho khuê nữ nấu canh uống. Kết quả tại cửa tiểu khu siêu thị liền nghe đến có người tại nói chuyện phiếm bắt quái. Nghe nói mà, ta tiểu khu một cái chủ xí nghiệp khuê nữ ở bên ngoài tìm người có tiền. Hôm qua nhân gia trực tiếp mở một đài mạ giờ dạ thì trở về. Đây chính là xe sang trọng, hơn 1 triệu đâu. Ngoan ngoãn, hơn 1 triệu ai chúng ta cả nhà không ăn không uống kiếm đến chết cũng kiếm không đến nhiều tiền như vậy à. Nghe nói như thế, Lâm Viễn Tú còn có chút đắc ý. Kết quả một giây sau, liền nghe đến trong đám người có người chen vào nói. Có cái gì thật hâm mộ? Các ngươi còn không biết à, ta nghe nói cái này người nhà khuê nữ là ở bên ngoài cho người khác làm tiểu tam. À, thật hay giả. Chương 985, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Chương 985, Lưu Nôn Phỉ Ngữ. Lâm Viễn Tú hơi bệnh khỏe miệng trong nháy mắt cứng đờ. Hoài nghi mình nghe lầm. Nhưng mà bên cạnh mấy vị còn tại không coi ai ra gì bác quái. Là thật. Ta hôm qua liền nghe nói. Nhân gia mở một cô mã toa lạp đế hảo xe trả lại. Người nam kia là cái đại lão bản, nghe nói rất có tiền. Nhân gia chính quy bạn gái là cái đại minh tinh. Người cũng không nghĩ một chút, hiện tại có tiền lão bản nào có không hoa tâm. Ở bên ngoài nuôi cái tiểu tam tiểu tứ đều là rất thường gặp sự tình. Nhà nàng khuê nữ dung mạo xinh đẹp, bị người bao nuôi. Không phải ngươi cho rằng chiếc kia xe sang trọng thế nào tới. Muốn rõ là nếu như vậy, vậy coi như mất mặt. Ai nói không phải đâu. Thật tốt làm gì không được a, không phải đi cho người khác làm tiểu tam. Đơn giản mất mặt. Cùng loại người này tại một cái tiểu khu ta đều cảm thấy mất mặt. Lại còn có ý tốt đem xe sang trọng lái về, cũng không sợ người khác nói nhàn thoại. Lâm Viễn Tú tức giận sắc mặt đỏ lên, tại chỗ liền muốn xông đi lên cùng mấy cái này liều mạng. Bất quá nhìn thấy trong siêu thị quá nhiều người, có chỗ cố kỵ, cuối cùng ngay cả rau cũng không có mua xong, thở phì phò quay người đi ra siêu thị. Trở lại tiểu khu gặp cổng bảo an nhìn mình ánh mắt đều là lạ, Lâm Viễn Tú trong lòng sinh ra một loại cảm giác xấu. Quả nhiên, vừa tiến vào tiểu khu, phàm là gặp phải người, nhìn mình ánh mắt đều có chút cổ quái. Trong lương đình một đám chủ xí nghiệp đồng dạng tại bắt quái, cách thật xa Lâm Viễn Tú liền nghe đến tiểu tam kẻ có tiền bao nuôi quá mất mặt loại lời này. Nguyên bản nàng dự định trực tiếp đường vòng về nhà, kết quả lại nghe được có người nói, nghe nói là Tô gia khuê nữ. Cái nào Tô gia? Còn có thể cái nào Tô gia, sáu hào lâu Tô học thành nhà tôi. Liên là cái kia làm ăn Tô tổng. Kỳ quái, cái đôi này không phải đều làm ăn, trong nhà rất có tiền sao? Tại chúng ta tiểu khu, cái đôi này cũng coi là nhân vật có mặt mũi, làm sao tự mình khuê nữ vậy mà lại làm ra loại chuyện này đâu? Ai biết được. Người tuổi trẻ bây giờ, không hảo hảo công tác, đều muốn đi đường tắt. Ta nghe nói nhà nàng khuê nữ học tập khá tốt, thi đậu đại học danh tiếng, về sau còn đi kinh thành đọc nghiên cứu sinh ai, loại chuyện này ai còn nói đến chuẩn đâu. Ngươi nói cái này học tập cho dù tốt có cái gì dùng á phẩm đức không được, cái gì đều uổng phí. Nếu là nhà ta khuê nữ dám làm loại chuyện này, ta trực tiếp đánh chết nàng. Lão tử coi như không có sinh qua loại này khuê nữ. Ai, các ngươi nói Tô học thành cặp vợ chồng biết tự mình khuê nữ ở bên ngoài cho người làm tiểu tam loại sự tình này sao? Cũng không biết ta. Nếu là biết khó lường liều mạng. Vậy nhưng nói không chính xác. Khuê nữ của mình tìm người có tiền, tùy tiện đưa chiếc xe đều là hơn 1 triệu. Cái này cỡ nào có tiền áp bạn nhất người ta không quan tâm danh dự, liền tham tiền người này lời nói không có kể xong, liền bị một thùng nước tương trực tiếp từ đỉnh đầu rót xuống dưới. Ta để cho các ngươi nói hiệu nói vượng. Lâm Viễn Tú một bên hướng đám người này vẩy nước tương một bên mắng to. Nói xấu nhà khác hải tử rất tốt sao? Các ngươi vẫn có tính hay không người? Một đám hỗn đản. Uy, ngươi làm gì? Điên rồi đi ngươi lão nương liền là điên ư? Hôm nay ta muốn cùng các ngươi liều mạng, nàng liền là Tô học thành cô vợ trẻ. Nghe xong lời này, đám người biểu lộ lúng túng, có người lập tức đứng dậy nhanh chóng chuồn đi. Bị nước tương dội cho một thân mấy cái kia cũng thầm mắng một tiếng, tự nhận không may. Còn lại mấy cái tính tình mạnh mẽ nữ cùng Lâm Viễn Tú mắng nhau một trận, ngược lại là hấp dẫn càng nhiều người đến xem náo nhiệt. Cuối cùng vẫn là Tô học thành nghe được động tĩnh, vội vàng chạy xuống đem thê tử cưỡng ép lôi trở về nhà. Ngồi trong nhà, Lâm Viễn Tú tính tình mảy may không có tiêu, còn tại chửi ầm lên. Tô học thành đồng dạng tức giận sắc mặt thiếp tình cảm. Có biết hay không chuyện này là ai làm? Đến cùng là ai truyền lời đồn? Lao nương xé nát miệng của nàng. Cha, mẹ Tô Nhược Sơ từ thư phòng đi ra, nhìn thấy khuê nữ, cặp vợ chồng vội vàng điều chỉnh thân sắc, có chút khẩn trương lẫn nhau. Nhược Sơ, không có ngươi chuyện gì, ngươi về trước phòng. Mẹ, ta thật không có việc gì, ngươi vào nhà trước. Lâm Viễn Tú đem nữ nhi thúc đẩy thư phòng, sau đó đi về tới nhìn xem lão công. Chuyện này còn chưa xong. Tô học thành đồng dạng tức giận đến không nhẹ. Ngươi liền biết cùng người ta nhau nhau, loại chuyện này cãi nhau hữu dụng không? Lâm Viễn Tú lập tức nổ. Tô Học Thành ngươi đến cùng vẫn có tính hay không nam nhân, nhân gia nói xấu ta khuê nữ, chẳng lẽ ta không nên nhào nhào sao? Tô Học Thành vừa trừng mắt, ngươi cái này một nhào nhào, chẳng phải là để tiểu khu nguyên bản người không biết cũng biết tất cả. Lần này tốt, mọi người đều biết loại này, lời đồn muốn giải thích cũng không tốt giải thích. Nghe nói như thế, Lâm Uyển Tú thần sắc biến đổi, lập tức trở nên khẩn trương lên. Nàng vừa rồi chỉ lo phát cáu, hoàn toàn không có nghĩ tới phương diện này. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ngươi nuốt được khẩu khí này? Nuốt cái rắm. Tô Học Thành sắc mặt tái xanh, dám nói xấu ta khuê nữ, tìm ra ta không tha cho hắn. Cho Tô Cẩm cùng Đại Sơn gọi điện thoại, để cho bọn họ tới một chuyến. Tô Cẩm cùng Đại Sơn liền là Tô Học Thành cô dượng, Cao Tiểu Hy cha mẹ. Lâm Uyển Tú đi đến bên cạnh thở phì phò bắt đầu gọi điện thoại. Tô Học Thành thì là móc ra thuốc lá, vừa mới chuẩn bị điểm bên trên, đột nhiên ý thức được khuê nữ ở nhà, thế là lại đem thuốc lá cho lắp trở về. Nửa giờ sau, cô dượng đuổi tới, đem tình huống nói chuyện, hai người đồng dạng tức giận đến không nhẹ. Đại ca, có biết hay không là ai chuyện? Mẹ, lão tử hôm nay giết chết hắn. Đại Sơn, chớ mắng thô tục, Nhược Sơ đang ở nhà đâu? Nghe xong lời này, Tô Cẩm lập tức cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Nhược Sơ không có sao chứ? Tô Học Thành nhìn thoáng qua thư phòng, tại thư phòng đâu? Cao Đại Sơn thì là thấp giọng nói, loại chuyện này làm sao có thể không có việc gì, tuyệt đối thụ ảnh hưởng tới. Đại ca, chuyện này ngươi giao cho ta, ta đến tra tới cùng ai truyền lời đồn. Điều tra ra ta giết chết hắn. Tô Cẩm thì là nhẹ giọng hỏi, rất nhiều người đều đang đồn sao? Lâm Uyển Tú tức giận nói ra, vừa rồi ta ra ngoài mua thức ăn, trong siêu thị người đang nói, trở về trong khu cư xá người cũng tại truyền, ta đoán chừng thật nhiều người đều biết. Tô Cẩm phân tích nói, hôm qua Nhược Sơ trở về, căn bản không có bao nhiêu người biết, liền xem như bọn hắn thấy được chiếc xe kia, cũng sẽ không nhiều muốn. Trừ phi có người cố ý loạn truyền tin tức. Với lại đối phương đã nói Trần Phàm cùng Minh Tinh bắt quái, nói rõ đối phương biết Nhược Sơ bạn trai là ai, đối với chuyện này có hiểu biết. Hôm qua Hải Tử trở về thời điểm, tiểu khu đều có ai thấy được. Nói một lời này, bốn người lập tức trầm mặc. Chỉ chốc lát sau đồng loạt ngẩng đầu. Trương Tú phân phật một cái, Lâm Uyển Tú cùng Cao Đại Sơn trong nháy mắt đứng lên. Ta cái này đi tìm nàng tính sổ sách. Các ngươi tòa hạ. Tô Học Thành quát bảo ngưng lại hai người. Coi như hiện tại đi, nhân gia không thừa nhận ngươi có thể có biện pháp nào. Đại ca, liền xem như không thừa nhận chẳng lẽ cứ tính như vậy. Dám nói xấu cháu gái ta thanh bạch, chuyện này không xong. Lúc này Tô Cẩm đột nhiên mở miệng, chuyện này có phải hay không Trương Tú phân chuyển chức không nói, ta hiện tại lo lắng sự tình một chuyện khác. Cao Đại Sơn tức giận nói, còn có chuyện gì so chuyện này quan trọng hơn. Tô Cẩm nhìn thoáng qua đại ca tổ tử. Nếu là chuyện này bị Trần Phàm biết làm sao bây giờ? Lời này vừa ra, ba người biểu lộ tất cả đều thay đổi. Chương 986, Trần Phàm thái độ chương 986, Trần Phàm thái độ nếu là chuyện này bị Trần Phàm biết sẽ như thế nào? Bốn vị trưởng bối hai mặt nhìn nhau, biểu lộ đều xuất hiện một chút hoảng hốt. Lâm Uyển Tú khẩn trương nhất, thanh âm đều có chút phát run. Cái này không sao chứ? Làm sao lại không quan hệ? Tô Cẩm đầu tiên là vụng trộm quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng phòng ngủ, lúc này mới thấp giọng mở miệng. Giống như là Trần Phàm dạng này kẻ có tiền, bọn hắn coi trọng nhất cái gì? Đương nhiên là danh dự. Bọn hắn loại này kẻ có tiền có thể không quan tâm tiền tài, nhưng là quan tâm nhất liền là danh dự cùng danh vọng. Nhất là bọn hắn cái này vòng tầng bên trong, nếu là tin tức truyền ra ngoài, ngươi để Trần Phàm nghĩ như thế nào? Mặt mũi của hắn để nơi nào? Có thể hay không trong lòng cảm thấy cái hứng? Nói chuyện cái này, đang ngồi ba người tất cả đều vô ý thức ngồi thẳng người. Cao Đại Sơn cũng đi theo gật đầu phụ họa, đúng đúng đúng, kẻ có tiền quan tâm nhất chính là cái này. Nhất là Trần Phàm vẫn là người trẻ tuổi nóng tính dễ dàng nhất quan tâm người khác cái nhìn. Nếu là vòng tròn bên trong những người khác truyền cho hắn ở bên ngoài bảo dưỡng một cái tiểu tam, vậy hắn đương nhiên sẽ khó chịu à. Nhưng chuyện này cũng cùng nhà ta Nhược Sơ không quan hệ a. Lâm Uyển Tú kích động nói ra. Đây vốn chính là lời đồn, thụ thương chính là nhà ta Hải Tử Tô Cẩm thấp giọng nói, tẩu tử, không quan tâm có phải hay không lời đồn, nhân gia chỉ để ý có hay không cái này bắt quái, chỉ cần cái này bắt quái vừa ra, chẳng lẽ ngươi còn trông cậy vào Trần Phạm mỗi một lần đều muốn cùng những cái kia đại lao bạn giải thích một lần sao? Lâm Uyển Tú sắc mặt trở nên trắng bệch một mảnh. Còn có cái gì? Còn có liền là Trần Phàm người nhà, ba mẹ của hắn, cha mẹ hắn đều là phổ thông dân quê a. Dân quê quan tâm nhất liền là gia môn thanh danh, nếu là chuyện này truyền về trong thôn, cha mẹ hắn làm người như thế nào? Trong lòng bọn họ có thể hay không đối Nhược Sơ sinh ra ý khác, hoặc giả thuyết bọn hắn có thể hay không bởi vì chuyện này dứt khoát để Trần Phàm triệt để cùng Nhược Sơ cắt chém sạch sẽ. Tô Học Thành nhướng mày, khoa trương a. Trần Phàm cha mẹ đều là người rất tốt, sẽ không như vậy. Tô Cẩm vừa trừng mắt, đại ca, lời đồn đại nhất đã thương người tâm a, dù ai cũng không cách nào đối mặt người chung quanh chỉ trỏ. Nước bọn sẽ giết người chết. Tô Học Thành há to miệng, cái này nếu là sự tình khác, hắn còn có thể có chút tự tin. Nhưng là đối mặt chuyện này, hắn trong lúc nhất thời cũng mất chủ ý bởi vì ở sâu trong nội tâm, hắn cũng cảm thấy mọi cặp vợ chồng nói đến có đạo lý riêng của nó. Là một cái siêu cấp người có tiền, bên cạnh bọn họ vốn cũng không thiếu nữ nhân, nếu như một cái nữ hài thanh danh bị dơ bẩn, Trần Phàm còn biết mạo hiểm cùng Nhược Sơ ở một chỗ sao? Lâm Uyển Tú lúc này nhỏ giọng nói, thế nhưng là, bọn hắn đã linh giấy hôn thú a. Tô Cẩm thở dài một tiếng, đầu tử, người có tiền kết hôn cùng không kết hôn có khác nhau sao? Những người có tiền kia ly hôn còn thiếu sao? Một câu đem cặp vợ chồng cho hết nói trầm mặc. Lúc này bốn người sau lưng đột nhiên truyền đến một giọng nói. Trần Phàm sẽ không. Hắn không phải người như vậy. Phòng khách bốn người giật nảy mình, vội vàng quay đầu, kết quả phát hiện khuê nữ không biết lúc nào từ thư phòng đi ra, đang đứng tại cửa ra vào nhìn xem mọi người. Mọi người trong nháy mắt giật nảy mình. Nhược Sơ, ngươi đứa nhỏ này thế nào đi ra? Nhanh, tiến nhanh đi. Lâm Viễn Tú cũng dọa cho phát sợ, đội vàng tiến lên. Nhanh, mau trở lại phòng. Tô Nhược Sơ lại quật cường đứng tại chỗ. Cha mẹ, cô dượng, Trần Phàm không phải người như vậy. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Tô Cẩm cười khổ nói, chúng ta đương nhiên nguyện ý tin tưởng tiểu Trần. Chỉ là chuyện này Tô Học Thành khoát khoát tay, khuê nữ, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Ba sẽ giải quyết tốt. Mặt khác, ngươi cho Trần Phàm gọi điện thoại, để hắn hôm nay trước không nên tới. Lâm Viễn Tú cũng lập tức kịp phản ứng, đúng, tranh thủ thời gian cho Trần Phàm gọi điện thoại, để hắn đừng tới đây. Ngàn bạn không thể để cho hắn biết sự tình hôm nay. Còn có Lâm Viễn Tú lôi kéo khuê nữ, có chút bận tâm an ủi. Hôm nay chuyện này ngươi không cần hướng trong lòng đi, liền làm một đám rảnh đến người nhảm chán loạn tức cái lưỡi, ta không nên suy nghĩ nhiều, coi như bọn hắn là đánh giám được rồi. Tô Nhược Sơ cũng không có bối rối, ngược lại là cười an ủi mọi người. Mẹ, ngài yên tâm đi. Ta cùng Trần Phàm nói chuyện 6 năm yêu đương, hắn là cái dạng gì người ta so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Với lại ta đi cùng với hắn, căn bản muốn không quan tâm những người khác cái nhìn. Đúng. Ngươi nghĩ như vậy là được rồi. Lâm Viễn Tú liên tục gật đầu, tốt. Tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ thông chi đừng để Trần Phàm đến đây. Đem khuê nữ thúc đẩy thư phòng, Lâm Viễn Tú quay người nhìn về phía mọi người, trên mặt biểu lộ lần nữa trở nên khẩn trương lên. Thật không có chuyện gì sao? Coi như tiểu Trần không thèm để ý, cha mẹ hắn có thể hay không Tô Học Thành đột nhiên đánh gãy thế tử. Đi, đừng lại buồn lo vô cớ. Đại ca nói đúng, cùng nó ở chỗ này lo lắng, không bằng trước tiên đem trước mắt chuyện gấp gáp nhất làm tốt. Lâm Viễn Tú nghi hoặc, trước mắt sự tình gì điều quan trọng nhất? Cao Đại Sơn đứng lên, khi quả nhiên là tìm ra lời đồn là ai truyền bá, ta không để yên cho hắn. Nói xong quay người liền đi ra cửa. Lâm Viễn Tú nghe xong, cũng đi theo kịp phản ứng. Tính tình của nàng cũng không phải cái gì nguyện ý người chịu thua thiệt. Ta khuê nữ cùng Trần Phàm là vợ chồng hợp pháp, lanh giấy hôn thú. Ta ngược lại muốn xem ai dám loạn tức cái lưỡi, nhìn ta không xé nát miệng của nàng. Trong thư phòng, Tô Nhược Sơ nhìn xem trước mặt sách vở, kỳ thật không có tâm tư là xem. Nghe trong phòng khách tiếng nói chuyện không có, Tô Nhược Sơ biết mụ ra cửa, bất quá lúc này nàng cũng không biết nên làm cái gì mới tốt. Nhìn xem trên mặt bàn điện thoại, Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, vẫn là lựa chọn cho Trần Phàm gọi điện thoại. Mặc dù ngoài miệng nói xong trong lòng không quan tâm, nhưng là trong lòng, nàng đồng dạng không hy vọng Trần Phàm bị những này bẩn thỉu sự tình ảnh hưởng tâm tình. "Uy, cô vợ trẻ, ta vừa tỉnh ngủ." Đầu bên kia điện thoại truyền đến Trần Phàm tiếng cười. Không biết vì sao, mỗi lần về đến nhà đều đặc biệt nằm ỉ, muốn ngủ rất thẳng. Tô Nhược Sơ cười cười, "Ta cũng giống vậy. Trần Phàm, ta hiện tại liền chuẩn bị một cái lập tức xuất phát, yên tâm, sẽ không chậm trễ giữa trưa đi nhà ngươi ăn cơm." Tô Nhược Sơ chặn lại nói, "Cái kia, Trần Phàm, ân, nếu không, buổi trưa hôm nay ngươi trước hết không nên tới a." "A, thế nào?" Trần Phàm không hiểu, "Buổi trưa hôm nay đi nhà ngươi ăn cơm không phải đã sớm nói xong sao? Làm sao đột nhiên liền hủy bỏ? Trong nhà có việc?" "Không có, không có." Trần Phàm thở dài một tiếng, "Cô vợ trẻ, ngươi biết ngươi người này đặc điểm lớn nhất là cái gì không? Cái kia chính là sẽ không nói láo. Mỗi lần nói láo, tiểu gì cũng sẽ khẩn trương không được. Mặc dù cách điện thoại, ta hiện tại cũng có thể đoán được ngươi nhất định khẩn trương tại móc ngón tay." Tô Nhược Sơ nhất túi đầu, quả nhiên tay trái của mình đang dùng lực chụp ngón trỏ ngón tay. Đây là nàng khẩn trương hoặc là nói láo lúc một cái thói con nhỏ. Trần Phàm trêu ghẹo xong về sau, mới chăm chú hỏi, "Nói đi, đến cùng ra chuyện gì?" Chương 987, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Chương 987, sẽ không để cho ngươi thụ ủy khuất. Nói đi, đến cùng ra chuyện gì? Dù thế nào cũng sẽ không phải cha mẹ ngươi không muốn ta cái này con rể a. "Nói vậy." Tô Nhược Sơ vội vàng giải thích nói, "Chuyện không hề có, liền là trong nhà đột nhiên có chút việc, còn không nói thật có phải hay không, ngươi không có nói vậy ta coi như mình đi xem."
Đừng,
ta nói." Tô Nhược Sơ chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định ngăn ngay nói thật. Yên lặng nghe xong Tô Nhược Sơ giải thích, Trần Phàm có chút dở khóc dở cười. "Liền cái này?" "Ân, vừa rồi cha mẹ cùng cô dựa bốn người bọn họ trong phòng khách đều chọc tức, muốn tìm ra người khởi xướng cùng đối phương lý luận, lại cùng lúc lo lắng ngươi biết chuyện này tâm tình sẽ thụ ảnh hưởng." Tô Như Sơ nói khẽ, "Ta cũng không muốn tâm tình của ngươi thụ ảnh hưởng, cho nên buổi trưa hôm nay liên hoan trước hết quên đi thôi." Trần Phàm nghĩ, "Dạng này à? Được thôi, ta đã biết." "Ân, vậy ta trước treo rồi." Cúp điện thoại, Tô Như Sơ trầm mặc nhìn xem điện thoại. Nàng không nghĩ Trần Phàm tới, lo lắng hắn bị trong khu cư xá lưu ngôn phỉ ngữ ảnh hưởng tâm tình. Nhưng là trong nội tâm, nàng vừa hy vọng Trần Phàm tới. Bởi vì làm một cái nữ nhân, lúc này nàng thật rất muốn Trần Phàm tại bên cạnh mình. Trần Phàm cứ như vậy một câu không nói cúp điện thoại, ngược lại làm cho trong lòng của nàng có chút vắng vẻ. Tiếp xuống ngồi trong thư phòng, hơn phân nửa giờ đồng hồ, Tô Nhược Sơ sửng sốt một chữ đều không có nhìn thấy. Chính suy nghĩ lung tung thời điểm, dưới lầu đột nhiên truyền đến một trận chói tai điện tử tạp âm. Ngay sau đó một đạo hết sức quen thuộc thanh âm truyền tới. "Khụ khụ, Tô Nhược Sơ có đây không? Lầu số 63 đơn nguyên 501 Tô Nhược Sơ." Nghe được thanh âm này, Tô Nhược Sơ cả người liền là thân thể run lên, tiếp lấy biểu lộ đại biến, vội vàng đứng dậy vọt tới thư phòng cửa sổ. Kết quả vị trí này không nhìn thấy, Tô Nhược Sơ lại nhanh chóng quay người xông ra thư phòng, đi vào trên ban công. Lần này thấy rõ ràng, dưới lầu ngừng lại một cỗ màu trắng mạ giờ dạ thị, dương phía sau đã mở ra, bên trong chất đầy hoa tươi. Người nào đó lúc này đang đứng tại đầu xe, trong tay bưng lấy một bó to tiên diễm hoa hồng đỏ, một cái tay cầm khuyết đại âm thanh loa, ngẩng đầu hướng phía trên lầu gọi hàng. Thấy cảnh này, Tô Nhược Sơ mang theo kinh hãi giơ tay che miệng, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Trần Phàm cái này mấy cú họng, không riêng đem Tô Nhược Sơ cho hô lên, còn đem tiểu khu cái khác hộ gia đình cũng cho hô lên. Trên lầu không ít người đều hiếu kỳ đứng ở cửa sổ, do xét lấy thân thể tò mò hướng dưới lầu nhìn quanh. Trong khu cư xá cũng không ít người tò mò hướng bên này bu lại. Bên cạnh một tòa nhà cổng, Lâm Viễn Tú cùng Trương Tú Phân đang tại mắm nhau, mắt thấy là phải đánh nhau. May mắn bên cạnh Tô Học Thành một mực lôi kéo. Ai có thể nghĩ lúc này, bọn hắn nghe được loa thanh âm. Bốn người đồng thời sửng sở. Thanh âm này, tựa như là tiểu Trần thanh âm. Lâm Viễn Tú có chút không xác định nhìn về phía trợ phu. Tô Học Thành thì là biểu lộ biến đổi, liền là Trần Phàm. Nói xong một thanh ném thế tử, nhanh chóng chạy ra ngoài. Lâm Viễn Tú thấy thế, cũng cấp tốc chạy theo quá khứ, Tô Cẩm trước khi đi chỉ Trương Tú Phân. Nhớ kỹ, chuyện này không xong. Nói xong tranh thủ thời gian cho trượng phu nháy mắt ra dấu, cấp tốc đuổi theo. Trần Phàm không để ý xung quanh xem náo nhiệt chỉ trỏ chủ xí nghiệp, ngẩng đầu trên lầu một trận lục soát. Khi thấy trên ban công xuất hiện Tô Nhược Sơ thân ảnh lúc, Trần Phàm khẽ miệng hơi bật lên, cầm đại loa bắt đầu gọi hàng. "Nhược Sơ, ta thích ngươi. Hôm nay ta lấy dũng khí đứng ở chỗ này, van cầu ngươi cho ta một cơ hội, gả cho ta đi." Nói xong Trần Phàm lung lay trong tay hoa tươi. "Ta thật thích ngươi, cầu ngươi gả cho ta đi." Trên lầu, Tô Nhược Sơ che miệng, trong hốc mắt nước mắt đỏ quanh, cố nén không có để cho mình khóc lên. Nàng không nghĩ tới Trần Phàm làm dạng này vừa ra cho xiếc. Vì cái gì làm như vậy, nàng đương nhiên biết rõ. Trần Phàm liền là muốn ở trước mặt tất cả mọi người lại cùng mình cầu một lần cưới, nhỏ như vậy trong vùng liền biết mình không phải tiểu tam, cũng không phải được ban nuôi. Tô Nhược Sơ nghĩ tới Trần Phàm biết dùng phương pháp gì tự an ủi mình, nhưng là không nghĩ tới Trần Phàm làm được như thế tuyệt. Vì mình, hắn vậy mà không để ý chút nào cùng hình tượng cùng bề mặt, một cái đại lão bản, cứ như vậy đứng ở dưới lầu, công nhiên cầu hôn. Nhìn xem bây xem chủ xí nghiệp chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ Tô Nhược Sơ đã đợi không kịp. Thậm chí ngay cả giày cũng không kịp đuổi, trực tiếp mang dép nhanh chóng đẩy cửa ra hướng dưới lầu chạy tới. Trần Phàm đứng ở dưới lầu, cầm loa còn tại một lần cầu hôn. Trung quanh chủ xí nghiệp thì là chỉ trỏ. Ngoa tạo, người trẻ tuổi kia hắc người tuổi trẻ bây giờ liền là dũng cảm a so chúng ta khi đó có thể mở ra nhiều. Tiểu tử này vừa rồi kêu giống như liền là Tô gia cái kia khuê nữ a. Nhìn hắn chiếc xe kia, cái này không phải liền là chiếc kia giá trị 1 triệu xe sang trọng sao? Mọi người không phải nói Tô gia khuê nữ là bao dưỡng sao? Làm sao còn bị nhân gia cầu hôn? Liền là sáng nay bên trên tất cả mọi người tại truyền, còn truyền đi có cái mũi có mắt. Tình cảm náo loạn nửa ngày là cái tin tức giả. Ta đã nói rồi, nhân gian nếu là bảo dưỡng, còn dùng chạy tới nơi này trước mặt mọi người cầu hôn. Thật coi đại lão bản thời gian rảnh rỗi như vậy đâu. Lại nói bắt quái này ai truyền đó à, cũng quá không có hảo ý à, xem xét liền là ghen ghét nhân gia. Nghe nói là lầu số 5 Trương Tú Phân. Chỉ nàng. Nữ nhân kia bình thường miệng liền rất lợi hại. Không dễ chọc. Ta nghe nói trong nhà nàng còn bán hàng giả, lần trước ta từ nàng nơi đó cho mẹ ta mua một bộ quần áo, chỉ mặc một tháng liền mở may. Giá cả còn chết quý. Tô Nhược Sơ nhất khẩu khí chạy xuống lâu, từ đơn nguyên trong môn lao ra. Nhìn xem đối diện Trần Phàm chính hai tay giơ hoa tươi hướng mình cười ngây ngô. Tô Nhược Sơ không nói hai lời bay thẳng nhào vào Trần Phàm trong ngực. Sao ngươi lại tới đây? Không phải không cho ngươi đến mà. Ngươi cái đại đồ đần, nói xong liền nghẹn ngào. Trần Phàm thì là cười vuốt vuốt Tô Nhược Sơ đầu. Nha đồng đốc, vợ ta đều bị người khi dễ, ta không từng chiếm được đến a. Thế nhưng là Trần Phàm minh bạch Tô Nhược Sơ ý tứ, khẽ cười nói, ta không sợ mất mặt, ta cũng không quan tâm cái gì mặt mũi. Chỉ cần có thể để ngươi cao hứng, ta có thể mỗi ngày cầm đại loa đứng ở chỗ này hướng ngươi cầu hôn. Tô Nhược Sơ nước mắt rưng rưng mà nhìn xem Trần Phàm, ánh mắt bên trong nồng tình mật ý đã nhanh muốn chảy ra. Giờ khắc này, nàng cũng không còn cách nào khống chế mình cảm xúc. Nhón chân lên, ôm Trần Phàm cổ chủ động hôn lên. Tính cách hàm xúc Tô Nhược Sơ, lần thứ nhất ở bên ngoài trước mặt nhiều người như vậy hôn Trần Phàm. Cái này trước kia, nàng là tuyệt đối ngượng ngùng. Nhưng là hiện tại, nàng đồng dạng không cần thiết. Chỉ cần có thể cùng Trần Phàm cùng một chỗ, cái khác hết thảy, nàng đều có thể không quan tâm. Cách đó không xa, Tô Học Thành cùng Lâm Viễn Tú yên lặng nhìn xem một màn này. Đứa nhỏ này Lâm Viễn Tú hốc mắt đỏ bừng, sắc khóc. Tô Học Thành thì là cảm khái nói, đời này đem quê nữ giao cho hắn, ta yên tâm. Chương 988, trước thời hạn nếu như nói trước đó Tô Học Thành đối với Trần Phạm cái này con rể còn có chút lo lắng. Vậy bây giờ hôm nay thấy được Trần Phạm biểu hiện về sau, hắn đối Trần Phạm đã lại không lo nghĩ, đối với cái này con rể, hài lòng không thể lại hài lòng. Trước đó, Tô Học Thành đối với Trần Phạm rất hài lòng, nhưng là Trần Phạm dù sao tuổi trẻ, theo tài phú tích lũy càng ngày càng nhiều, cùng Tô gia chênh lệch càng lúc càng lớn, Tô Học Thành nội tâm tự nhiên là có lo lắng. Hắn lo lắng Trần Phàm tâm thái sẽ xuất hiện chuyển biến, lo lắng Trần Phàm bên người sẽ xuất hiện những nữ nhân khác, lo lắng nữ nhi sẽ ở chút tình cảm này bên trong thụ thương. Nhưng là hôm nay, đây hết thảy lo lắng tất cả đều không có. Ăn cơm buổi trưa thời điểm, bốn vị trưởng bối đối Trần Phàm thái độ đều rõ ràng phát sinh cải biến, nhiệt tình đến làm cho Trần Phàm đều có chút không chịu nổi. Lúc ăn cơm, Trần Phàm nói chuyện kết hôn, nói tạm thời dự định sang năm kết hôn, còn có mình đã để cha mẹ đang chọn thời gian. Đến lúc đó hai nhà người có thể một khối thương lượng. Nghe nói như thế, Lâm Viễn Tú vui sướng biểu lộ căn bản là không có cách che lấp. Mà Tô Học Thành thì là bưng chén rượu lên. "Tiểu Trần, ta liền cái này một cái khuê nữ. Thứ nay về sau, ta liền đem nàng giao cho ngươi." Trần Phàm vội vàng bưng chén rượu lên, "Cha, ngài yên tâm. ta sẽ tốt đại hắn. Tô Học Thành cười gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Ngồi ở một bên, nhìn xem một màn này, Tô Nhược Sơ trên mặt hạnh phúc căn bản không che giấu được. Bởi vì từ giờ trở đi, nàng cũng nhiều một cái thân phận mới. Trần Phàm thế tử. Tương lai hai người sẽ trở thành lập gia đình của mình, có được chính mình hải tử. Vừa nghĩ tới tương lai sinh hoạt, Tô Nhược Sơ liền nội tâm ung dung, sinh lòng hướng tới. Vân Hải đệ nhất y dìa viện. Cửa phòng giải phẫu. Mã Tiểu Soái có chút khẩn trương đi tới đi lui, ánh mắt thường thường ngẩng lên đầu nhìn về phía cửa phòng giải phẫu. Một bên Mã Tiểu Soái mụ mụ, nhạc phụ nhạc mẫu tất cả đều thủ tại chỗ này. Ban đêm lúc ăn cơm, Tống Lâm Lâm nước ối đột nhiên phá, chỉ có thể lập tức thúc đẩy phòng giải phẫu, chuẩn bị sản xuất. Dự tính ngày sinh sớm, đánh tất cả mọi người một cái trở tay không kịp. Cũng may vì một ngày này, Mã Tiểu Soái sớm làm rất nhiều chuẩn bị. Chỉ là Tống Lâm Lâm bị thúc đẩy phòng giải phẫu đều nhanh hơn một canh giờ, thủy chung không cách nào bình thường sản xuất, cái này khiến Mã Tiểu Soái có chút lo lắng. Tiểu Soái a, ngươi đừng có gấp, ngồi xuống trước đợi lát nữa. Một bên mụ mụ phất phất tay, nhắc nhở một câu. Mẹ, ta ngồi không yên. Nói xong Mã Tiểu Soái lại ngẩng đầu nhìn một chút cửa phòng giải phẫu. Ngươi luôn đi tới đi lui, đi được ta cái này trong lòng hoang mang rối loạn còn có, nhạc phụ ngươi nhạc mẫu cũng sẽ đi theo khẩn trương. Một bên Tống Lâm Lâm mẫu thân mở miệng cười. Chúng ta không có việc gì, Tiểu Soái là khẩn trương, hắn ngồi không yên cũng không cần cưỡng cầu hắn làm. Mã Tiểu Soái liền vội vàng hỏi, cha mẹ, các ngươi ăn xong cơm tối sao? Có muốn hay không ta đi một bên nhạc phụ khoát khoát tay. Chúng ta đến qua. Lúc này ngươi cũng không cần quan tâm chúng ta. Đang nói, cuối hành lang đi tới một đám người. Quách Soái, La Văn Kiệt, còn có Ngô Địch, ba người tất cả đều mang theo bạn gái chạy đến. Mã Tiểu Soái vội vàng nên đón tiếp lấy. Thế nào? Làm sao trước thời hạn đâu? Không phải nói dự tính ngày sinh còn có hai ngày sao? Mã Tiểu Soái lắc đầu, nước ối phá, thúc đẩy đi tiến hơn một canh giờ. Bác sĩ nói thuận sinh nếu như không thuận lợi, liền phải chuẩn bị sinh nở bằng cách mổ bụng. Một bên Kiệt ca bạn gái ấy liền thấp giọng nói, thuận sinh quá chịu tội. Về sau ta cũng không muốn thuận sinh, ta muốn trực tiếp sinh nở bằng cách mổ bụng. Kiệt ca chừng đối phương một chút, ngươi im miệng. Mã Tiểu Soái cũng tương tự đang tự hỏi, thực sự không được trực tiếp mổ à? Hắn là thật không đành lòng nhìn Tống Lâm Lâm bị tội. Nô địch bạn gái Tôn Linh Tú ánh mắt tại trên hành lang nhìn lướt qua, không nhìn thấy Trần Phàm, ánh mắt bên trong hiện lên một vòng thất vọng. Sớm biết đêm nay liền không tới. Nàng sở dĩ đêm hôm khuya khoắt đứng lên cùng Nô địch chạy tới, liền là muốn mượn cơ hội cùng Nô địch đám bằng hữu này giữ gìn mối quan hệ, nhất là Trần Phàm quan hệ. Kết quả ai có thể nghĩ, Trần Phàm căn bản không đến, đây chẳng phải là trắng biểu hiện. Vũ Trộm lôi kéo một cái bạn trai, Tôn Linh Tú thấp giọng nói, Trần Phàm không có tới. Nô địch lúc này mới lên tiếng hỏi, thông chi láo Trần sao? Hắn không có tới. Quách Soái nói ra, ta ngược lại thật ra cho Phàm ca gọi điện thoại, bất quá hắn cùng tàu tử đều về Lạc Thành không biết có thể hay không đuổi trở về. Mã Tiểu Soái vội vàng mở miệng, lao Trần bận rộn như vậy, cũng đừng phiền phức hắn. Đêm hôm khuya khoắt để mọi người đi một chuyến, cảm ơn. Kiệt can nện cho gia hỏa này một quyền, đi. Lúc nào cùng cái nương môn đồng dạng, cùng chúng ta còn khách khí. Tiểu gì, hiện tại cái gì cảm giác? Mã Tiểu Soái cười khổ, cái gì cảm giác? Ta cảm giác so ta đi vào sinh con còn muốn khẩn trương. Một câu để mọi người vui vẻ. Yên tâm đi, không có việc gì. Hiện tại y học kỹ thuật như thế phát đạt, thực sự không được liền trực tiếp mổ thôi. Không thể không nói, hảo huynh đệ sau khi đến, Mã Tiểu Soái khẩn trương tâm tình sát thực hóa giải không ít. Mã Tiểu Soái nhạc phụ nhạc mẫu một mực tại dò xét mấy người này. Bọn hắn từ nữ nhi trong miệng biết được, mình con rể này có một cái tốt vô cùng anh em, là cái đại lão bản, vẫn là cái chụp tỷ phú hảo. Cho nên lúc trước mấy ngày tới thời điểm, bọn hắn vẫn tại chú ý Trần Phạm tin tức, sợ đến lúc đó nhận lầm người, làm ra cho cười. Bất quá nghe bọn hắn vừa rồi nói chuyện phiếm, Trần Phạm giống như vừa vặn về nhà cái này khiến hai lão không khỏi có chút tiếc nuối. Dù sao tự mình nữ nhi sinh con, nếu có thể đến chụp tỷ phú hảo, đây chính là thật phi thường có mặt mũi sự tình. Mấy người đang có một dựng không có một dựng trò chuyện, Quách Soái điện thoại vang lên. Phạm ca tới, đã đến dưới lầu. Nghe xong lời này, Mã Tiểu Soái bám một cái đứng lên. Bên cạnh nhạc phụ nhạc mẫu cũng đội vàng đứng dậy. Nhanh, Tiểu Soái, nhanh đi nên một cái nhân ra. Mã Tiểu Soái giải thích nói, cha mẹ, các ngươi không cần thận trường, không cần chuyên môn xuống dưới nên đón, ta cùng Trần Phạm quan hệ rất tốt, không nói cái này ngươi đứa nhỏ này, quan hệ tốt là quan hệ tốt, nhân ra đêm hôm khuya khoắt chạy tới, nên có lễ tiết vẫn là mới có. Nếu không chúng ta đi nên một cái đi. Nhạc phụ nói xong đang chuẩn bị xuống lầu đâu, trên hành lang thang máy mở, Trần Phạm bồi tiếp Tô Nhược Sơ đi ra. Phần phật một cái, một đám người đi tới. Như thế nào? Xin chưa. Vừa được đến tin tức chúng ta liền mau từ quê quán hướng nơi này đuổi, liền sợ bỏ qua. Chẳng biết tại sao, vừa nhìn thấy Trần Phạm, Mã Tiểu Soái hốc mắt đỏ lên, kém chút không có kéo được khóc lên. Đã hơn một canh giờ, còn không có sinh ra tới. Thúc đẩy sinh trưởng châm đánh không có. Đánh qua nhưng là Trần Phạm, vậy còn chờ gì, mau để cho bác sĩ đổi mổ à, thuận sinh quá chịu tội. Mã Tiểu Soái giải thích nói, ta cũng muốn sinh nở bằng cách mổ bụng, nhưng là Lâm Lâm chính nàng muốn thuận sinh. Nàng ghét bỏ sinh nở bằng cách mổ bụng sẽ ở trên bụng lưu lại một đạo sẹo không xinh đẹp. Trần Phàm nhướng mày, loại thời điểm này, không thể luôn luôn dựa vào nàng a, không phải quá chịu tội. Nghe Trần Phàm lời này, Mã Tiểu Soái phảng phất rốt cục hạ quyết tâm, quay đầu cùng ba vị trưởng bối thương lượng. Cha mẹ, Lâm Lâm đã tiến vào nhanh một cái nửa giờ, nếu không chúng ta lựa chọn sinh nở bằng cách mổ bụng a. Nghe ngươi. Chương 989, làm khuê nữ chương 989, làm khuê nữ nghe nói Nhược Phàm tập đoàn người sáng lập tới, bệnh viện lãnh đạo đi suốt đêm đi qua, thậm chí còn đem bệnh viện đỡ đẻ kỹ thuật tốt nhất một vị truyền thụ cho hô tới. Nhìn xem Trần Phàm cùng mấy vị viện lãnh đạo đứng ở một bên chuyện trò vui vẻ, Nô Địch, La Văn Kiệt mấy người một phiên cảm khái. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới ý thức tới Vân Hải nhà giàu nhất bốn chữ này hàm kim lượng. Lão Trần đã không phải là lão Trần ngắn ngủi thời gian mấy năm, hắn đã sớm đem mọi người xa xa bỏ lại đằng sau, ngay cả cái bóng lưng đều sợ không tới. Thế nhưng là lão Trần lại vẫn là lão Trần, dù là hắn hôm nay đã sớm thân phận hiển quý, lại cùng mọi người từ đầu đến cuối không có cái gì giá đỡ, bằng hưu gặp nạn lão Trần mãi mãi cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nghĩ tới mới vừa vào học lúc, cái kia tuổi trẻ còn hơi có vẻ ngây ngô Trần Phàm, tất cả mọi người cảm thấy có loại thoáng như cách mộng cảm giác. Nô Địch nhẹ giọng cảm khái một câu, đời ta lớn nhất vật khí, liền là lên đại học cùng lão Trần phân tại cùng một cái phòng ngủ. Một bên Tôn Linh Tú thì là ánh mắt lấp lóe, một mực tại vụng trộm chằm chằm vào Trần Phàm. Về sau ngươi muốn cùng người ta giữ gìn mối quan hệ, đừng cả ngày nhàn rỗi không chuyện gì cùng đám kia đồng sự uống đại rượu. Ai đối ngươi có trợ giúp ngươi còn không nhìn ra được sao? Về sau ngươi nếu là cùng Trần Phàm bọn hắn uống rượu tụ hội, ta nhất định sẽ không phản đối. Nô Địch cười khổ nhìn thoáng qua chính mình cái này bạn gái, lắc đầu, đều chẳng muốn giải thích. Chính mình cái này bạn gái xuất thân từ công chức thế gia, bình thường kết giao bằng hữu đầu tiên nhìn không phải là nhân phẩm, mà là nhìn đối phương đến cùng đối với mình có hay không trợ giúp, có hay không chỗ tốt. Hiện tại nàng cảm thấy Trần Phàm có thân phận có bối cảnh, liền muốn cực lực để cho mình cùng Trần Phàm giữ gìn mối quan hệ. Thế nhưng là nàng căn bản vốn không rõ ràng, toàn bộ 519 phòng ngủ, cùng Trần Phàm quan hệ thân thiết nhất chỉ có Mã Tiểu Soái một cái. Hai người lên đại học lúc ấy liền quan hệ tốt vô cùng, cho dù là La Văn Kiệt cũng không sánh nổi. Đương nhiên, Trần Phàm đối phòng ngủ mỗi người quan hệ đều rất không sai, nhưng là Mã Tiểu Soái thủy chung là đặc thù nhất một cái kia. Điểm này, từ Trần Phàm công thành danh toại về sau, vẫn như cũng nguyện ý cho Mã Tiểu Soái hôn lễ khi phủ rể liền có thể nhìn ra được. 519 phòng ngủ những người khác đều khó có khả năng lại có loại này vinh hạnh đặc biệt. Tương lai mình mấy cái này cùng phòng nếu có phiền toái gì hoặc là khó khăn, tìm tới Trần Phàm, Trần Phàm nhất định sẽ hỗ trợ, nhưng là muốn để hắn giống đối Mã Tiểu Soái như vậy quan hệ mật thiết, cái kia trên cơ bản là không thể nào. Điểm này, Nô Địch đã sớm xem thấu. Cho nên hắn là người thông minh, biết cùng Trần Phàm quan hệ chỉ cần gắn bó tốt cùng phòng ngủ tình nghĩa liền tốt. Nếu như đổi tới tiếp tục đi định nọt đối phương, cái kia ngược lại sẽ để Trần Phàm trong lòng xem nhẹ, bình bạch ảnh hưởng tới phòng ngủ tình nghĩa. Viện lãnh đạo bồi tiếp Trần Phàm hàn huyên hơn nửa ngày, cuối cùng còn tự thân phân phó, xuất ra bệnh viện tốt nhất VIP an dưỡng phòng bệnh cho phụ nữ có thai hậu sản ở đây hết thảy, Mã Tiểu Soái nhạc phụ nhạc mẫu đều nhìn ở trong mắt, vui tại đôi lông mày. Các loại viện lãnh đạo một đoàn người rời đi, Mã Tiểu Soái nhìn về phía bên người Trần Phàm. Cảm tạ. Trần Phàm vô vô đối phương bả vai, hai ta ở giữa cũng không cần phải nói cảm tạ. Lập tức liền muốn làm ba ba hiện tại cái gì cảm giác? Cảm giác liền rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, Mã Tiểu Soái cười khổ nói, loại cảm giác này về sau ngươi cũng sẽ trải nghiệm đến. Trần Phàm nhìn thoáng qua bên cạnh đang tại bồi Mã Tiểu Soái mụ mụ nói chuyện trời đất Tô Nhược Sơ, khẽ cười nói, sinh con xác thực rất vất vả, cho nên về sau nhưng nhất định phải thật tốt chiếu cố nhân gia. Cái kia còn cần ngươi nói. Đang nói, cửa phòng giải phẫu mở, một cái y tá ôm Hải Nhi đi ra, phân phật một cái, tất cả mọi người đều đứng lên vây lại. Mã Tiểu Soái nhạc mẫu kích động liền đội vàng hỏi, thế nào? Nam Hải nữ Hải, chúc mừng các ngươi, là cái bé gái, 7 cân 2 lượng. Mã Tiểu Soái nhìn lướt qua Hải Tử, lập tức hỏi, phụ nữ có thai đâu? Phụ nữ có thai không có sao chứ? Y tá vừa cười vừa nói, mẹ con bình an. Phụ nữ có thai thật rất dũng cảm, yên chỉ thuận sinh, cũng may hết thể hữu kinh vô hiểm. Không đợi y tá nói xong, Mã Tiểu Soái đã nhanh chân tiến lên, nhìn xem bị đẩy ra Tống Lâm Lâm, cảm xúc có chút kích động lôi kéo Tống Lâm Lâm tay. Cô vợ trẻ, người vất vả, chịu tội. Tống Lâm Lâm có chút mệt mỏi nhìn Mã Tiểu Soái một chút, hốc mắt đỏ lên, giữ vững được một đêm nước mắt khống chế không nổi chảy xuống. Khóc cái gì? Chúng ta hẳn là cao hứng. Cảm ơn ngươi cho ta sinh cái nữ nhi bà bối. Tống Lâm Lâm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn đến phía sau Tô Nhược Sơ, vội vàng vươn tay vẫy vẫy. Tô Nhược Sơ cười đi tới, chúc mừng ngươi, làm mụ mụ. Không phải nói về nhà sao? Ta cùng Trần Phạm nhận được tin tức trong đêm liền chạy về. Tống Lâm Lâm nhìn về phía bên cạnh Trần Phạm, cảm ơn các ngươi. Lời nói này, đây chính là ta làm quê nữ, ta cái này làm cha nuôi có thể không tới sao? Trần Phạm cười trêu ghẹo một câu, đem Tống Lâm Lâm làm trò tức cười. Một bên Tống Lâm Lâm cha mẹ nghe nói như thế, liếc nhìn nhau, đều nhìn ra đối phương ánh mắt bên trong ngạc nhiên cùng hưng phấn. Tôn Linh Tú nghe nói như thế, nhìn xem Tống Lâm Lâm, nhìn lại một chút cái kia tiểu bảo bảo, ánh mắt bên trong hâm mộ đều nhanh giấu không được. Đứa nhỏ này tốt số a, từ sinh ra tới liền có một cái lớn như vậy bối cảnh chăn nuôi, đời này đều chủ động muốn bị sủng ái. Sáng ngày thứ hai, Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ lại đi một chuyến bệnh viện. Viện lãnh đạo sớm ngay ở chỗ này canh chừng, lại là một trận hàn huyên, thật vất vả mới đem một đám người cho chào hỏi đi. Trần Phàm, Nhược Sơ, cảm ơn các ngươi. Tống Lâm Lâm nằm ở trên giường, cảm kích nói ra. Bởi vì Trần Phàm thân phận, hiện tại bệnh viện đối các nàng hai mẹ con có thể nói 10 phần tận tâm, không riêng cho an bài phòng bệnh tốt nhất, còn an bài tốt nhất hậu sản an dưỡng chuyên gia tới cho chế định hậu sản an dưỡng kế hoạch. Trần Phàm nhìn thoáng qua Mã Tiểu Soái, cười nói, hai ta quan hệ này cũng không cần khách khí với ta. Một bên Mã Tiểu Soái mụ mụ vội vàng nói, tiểu Trần ngươi bận rộn như vậy, còn làm phiền ngươi chạy cái này hai chuyến, chúng ta trong lòng thật sự là băn khoăn a gì, ngài cũng không cần khách khí với ta. Ta cùng Tiểu Soái là bằng hữu tốt nhất. Lại nói, ta đây không phải đến xem ta làm khuê nữ mà. Nói xong Trần Phàm đi qua, nhìn thoáng qua trong tã lót tiểu bảo bảo. Tống Lâm Lâm vừa cười vừa nói, muốn hay không ôm một cái. Trần Phàm vén tay áo lên, ta làm khuê nữ, ta đương nhiên đến ôm ôm. Tô Nhược Sơ có chút hưng phấn, ta trước ôm ôm. nói xong xoay người đem bảo bảo bế lên, kết quả cái này bảo bảo lập tức qua một tiếng liền khóc, doa đến Tô Nhược Sơ nhất trận luôn cuống tay chân. Đứa nhỏ này, đoán chừng là vừa tỉnh ngủ. Mã Tiểu Soái cười giải thích nói, ta tối hôm qua một đêm không ngủ, chỉ riêng ở chỗ này hầu hạ tiểu tổ tông. Nói xong từ Tô Nhược Sơ trong tay tiếp nhận bảo bảo. Kết quả nhìn Mã Tiểu Soái ôm hài tử tư thế, rõ ràng cũng là bất đắc dĩ. Cái này bảo bảo càng khóc dữ dội hơn. Tiểu gia hỏa này, cũng quá không nể mặt mũi. Mã Tiểu Soái có chút lúng túng, đoán chừng là đói bụng. Đến, để cho ta ôm ôm. Trần Phàm đưa tay ôm hài tử qua, không nghĩ tới cái này bảo bảo lập tức liền không khóc, còn híp một con mắt khẽ hở, tựa hồ tại dò xét Trần Phàm. Hắc, tiểu gia hỏa này, còn nhận thức a. Mã Tiểu Soái dở khóc dở cười. Trần Phàm đắc ý không hổ là ta làm quê nữ, chính là cho bề mặt. Ha ha, làm người hai đời, Trần Phàm đều không có hài tử. Lần thứ nhất ôm nhỏ như vậy một cái tiểu bảo, Trần Phàm ái tâm tràn lan, cười mười phần thoải mái. Bên cạnh ba vị trưởng bối thấy cảnh này, liếc nhìn nhau. Đứa nhỏ này, sinh ra tới liền có phúc phận a. Chương 990, nam nhân đều là hẹp hỏi. Chương 990, nam nhân đều là hẹp hỏi. Xem ra cái này bảo bảo cùng ngươi có duyên phận. Mã Tiểu Soái trêu ghẹo một câu. Trần Phàm rất đắc ý, đó là đương nhiên. Nhìn ra được, Trần Phàm là thật ưa thích hải tử, ôm vào trong ngực dỗ một hồi, tiểu bảo bảo lại ngủ thiết đi. Liền ngay cả Mã Tiểu Soái mụ mụ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thật là lạ, buổi tối hôm qua chúng ta tăng thêm Tiểu Soái bốn người dỗ một đêm, sửng sốt không ai có thể đem đứa nhỏ này cho hơn tốt. Không nghĩ tới tiểu Trần cái này ôm một cái, đứa nhỏ này lập tức liền không khóc không lộn xộn. Một bên Tống Lâm Lâm mụ mụ thì là vừa cười vừa nói, điều này nói rõ ta đứa nhỏ này cùng tiểu Trần có duyên phận. Trần Phàm tâm tình rất không tệ, đem thả xuống hải tử về sau cho Tô Nhược Sơ nháy mắt ra dấu. Tô Nhược Sơ từ túi sách bên trong xuất ra hai cái hộp quà tặng. Trần Phàm mở hộp ra, từ bên trong xuất ra trước đó đi trong tiệm chọn lựa trường mệnh khóa cùng ngọc phật. Trường mệnh khóa là Nhược Sơ chọn, ngọc phật là ta chọn. Tống Lâm Lâm vội vàng nói, cái này quá quý giá. Tô Nhược Sơ cười nói, chúng ta cho hải tử. Lại nói, Trần Phàm ưa thích hải tử, liền để hắn đưa a. Mã Tiểu Soái cũng ở bên cạnh gãi gãi đầu, cái đồ chơi này cũng không tiện nghi. Trần Phàm liếc qua đối phương, làm cho ta khuê nữ với ngươi không quan hệ. Nói xong Trần Phàm đem trường mệnh khóa cùng ngọc phật đặt ở bảo bảo đầu bên cạnh. Nam mang quan âm, nữ mang phật. Lúc trước còn lo lắng mua sai, hiện tại xem ra, đứa nhỏ này liền là cùng ta có duyên phận. Tống Lâm Lâm ôm bảo bảo, nhanh tạ ơn cha nuôi mẹ nuôi. Nói xong vẫn không quên trêu ghẹo Tô Nhược Sơ, hai ngươi chuẩn bị lúc nào muốn hài tử? Tô Nhược Sơ lập tức khuôn mặt đỏ lên, có chút ngượng ngùng nhìn xem Trần Phàm. Mã Tiểu Soái thì là trêu ghẹo Trần Phàm, huynh đệ, ta cuối cùng có kiện sự tình chạy ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng phải nắm chặt. Trần Phàm cười nói, không nổi. Hai ta trước kết hôn, đến lúc đó vợ ta trực tiếp cho ta sinh một đôi song bào thai, trực tiếp đường rẽ vượt qua. Mã Tiểu Soái vui vẻ, ngươi thế nào còn cũng muốn chuyện tốt đâu. Một phòng toàn người đi theo ha ha cười to. Bởi vì Tống Lâm Lâm cùng bảo đều muốn nghỉ ngơi, Trần Phàm cùng Tô Nhược Sơ không có ngốc quá lâu, đã hẹn lần sau lại đến, liền cáo từ ra cửa. Dưới lầu vẫy tay từ biệt Mã Tiểu Soái, ngồi lên xe về sau, Tô Nhược Sơ lặng lẽ dò xét Trần Phàm. Làm gì nhìn ta như vậy? Tô Nhược Sơ nói khẽ, ngươi có phải hay không đặc biệt ưa thích hải tử? Ân. Cái kia, ngươi muốn hải tử sao? Trần Phàm cười, làm gì? Chờ không nổi cho ta sinh con. Tới ngươi. Tô Nhược Sơ liếc một cái Trần Phàm, quá hai giây còn nói thêm, kỳ thật ta thật hâm mộ Mã Tiểu Soái cùng Tống Lâm Lâm. Trần Phàm cười lớn tiếng nói, muốn kết hôn. Tô Nhược Sơ một cách lạ kỳ không có đỏ mặt, mà là gật gật đầu. Ân. Trần Phàm nắm chặt Tô Nhược Sơ tay nhỏ, yên tâm, các loại cha mẹ chọn tốt thời gian, chúng ta sang năm cũng chuẩn bị kết hôn. Đến lúc đó kết hôn, sinh hắn 10 cái 8 cái. Tô Nhược Sơ động thủ bóp Trần Phàm một thanh. Ngươi cho ta là con thỏ đâu, một tổ sinh. Từ khi Tô Nhược Sơ tốt nghiệp về tới Vân Hải, tìm được công tác về sau, Trần Phàm cuối cùng là cáo biệt một người khổ hạnh tăng đồng dạng sinh hoạt. Hiện tại hai người còn ở tại Trần Phàm mua bộ thứ nhất trong phòng, mỗi sáng sớm Trần Phàm rời giường mua xong điểm tâm, sau đó Hô Nhược Sơ bắt đầu rửa mặt, tiếp lấy hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó cùng một chỗ xuống lầu, lên xe trước ôm một cái, riêng phần mình lái xe đi bên trên ban. Tô Nhược Sơ công tác có giãn thời gian tương đối lớn, với lại rất dễ dàng thêm ban. Cho nên Trần Phàm dưỡng thành mỗi ngày sớm từ tập đoàn công ty hạ ban trở về, mua thức ăn nấu cơm, chuẩn bị kỹ càng một bàn phong phú bữa tối. Các loại Tô Nhược Sơ trở về, hai người cùng nhau ăn cơm, sau đó sau khi ăn xong một khối rửa chén quét dọn vệ sinh. Sau khi ăn xong hai người có đôi khi sẽ tay cầm tay tại trong khu cư xá tản bộ đi dạo hai vòng, kể một ít chi tâm lời nói. Có thể nói, lúc này hai người ngoại trừ không có làm thiệp cưới, cũng sớm đã hoàn toàn vượt qua tuổi trẻ tiểu phu thê cưới sau sinh hoạt. Đây cũng là Trần Phàm một mực mong đợi sinh hoạt. Cho nên những ngày này, Trần Phàm mỗi ngày tâm tình đều rất tốt, cả ngày vui mừng a liền ngay cả tại tập đoàn bên trên ban, thậm chí là mở họp thời điểm, Trần Phàm đều là vẻ mặt tươi cười. Cho tới tập đoàn cấp lãnh đạo cùng nhân viên đều muốn bí mật bắt quái, Trần tổng gần nhất có phải hay không gặp được cái gì đại hỷ sự? Ngươi mấy ngày gần đây nhất thế nào? Uống ngốc lão bà đi tiểu. Trong văn phòng, Đinh Điểm nhịn không được hỏi. Nàng tại Trần Phàm trước mặt xưa nay sẽ không che giấu, từ trước đến nay thẳng tới thẳng lui. Trần Phàm nhịn không được nhướng mày. Thô bỉ. Đinh Điểm đồng học, ngươi có chút quá thô bỉ. Đinh Điểm trợn mắt chừng một cái, ngươi trước đừng quản ta, trước tiên nói một chút ngươi, đến cùng chuyện ra sao? Chúng số độc đắc. Mỗi ngày vui vẻ. Trần Phàm hiếu kỳ hỏi, ta có rõ ràng như vậy sao? Còn không rõ ràng sao? Nhiều lần mở họp thời điểm, ta đều có thể nhìn thấy ngươi tại một cái kia người cười ngây ngô. Không đối, là một người tại cái kia hèn mọc cười. Trần Phàm cũng không sinh khí, cười giải thích nói, ta cái này gọi người gặp việc vui tinh thần thoải mái. Ngươi không hiểu. Đinh Điểm vô ngữ, vậy ngươi đến cùng có cái gì việc vui? Có thể hay không chia sẻ một cái? Hắc hắc, cái này thật đúng là không thể chia sẻ. Vợ ta tốt nghiệp trở về, ta hiện tại mỗi ngày vừa nghĩ tới hạ ban trở về còn muốn cùng cô vợ trẻ làm cơm tối, ta liền rất vui vẻ. Đinh Điểm vô ngữ, liền cái này. Ngươi đây cũng quá liếm lấy a. Ngươi biết cái gì? Trần Phàm vừa trừng mắt, chờ ngươi về sau yêu đương ngươi liền hiểu. Đinh Điểm mắt trợn trắng, ta liền xem như yêu đương cũng sẽ không giống ngươi dạng này cả ngày ngốc hề hề. Bên trên ban trong lúc đó còn nghĩ đến cho cô vợ trẻ nấu cơm. Trần Phàm mặt mo có chút không nhịn được, dứt khoát ho nhẹ một tiếng, ra vẻ nghiêm túc hỏi, ngươi đến phòng làm việc của ta đến cùng có chuyện gì? Chẳng lẽ liền đặc biệt tới nghe ngóng bắt bái? Đinh Điểm cố nén ý cười. Vân Hải Điện thị đài người tìm nhiều lần, bọn hắn lãnh đạo muốn mời ngươi ăn cơm, muốn sửa chữa phục hồi quan hệ. Còn có, lập tức đến cuối năm, bọn hắn muốn để tập đoàn chúng ta có thể ném mấy cái tài trợ quảng cáo. Không có cửa đâu. Trần Phàm sao sao cái bản, ngươi cùng quảng cáo bộ môn nói một chút, về sau cấm chỉ tại đài truyền hình đưa lên bất luận cái gì quảng cáo. Mặt khác, ta nghe nói Dương Quang Hoa Viên tiểu khu 2 kỳ cùng 3 kỳ tân phòng bán không sai. Có thể tăng lớn một cái quảng cáo đưa lên, dạng này, liền ném đến Vân Hải Nhật báo a. Đinh Điểm là thật bó tay rồi. Ta nói, ta còn có thể lại rõ ràng một chút sao? Lại nói, ngươi làm đường đường một cái đại lão bản, ta lòng dạ có thể hay không khoáng đạt một điểm? Trần Phàm cười cười, ngươi hiểu cái gì? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua nam nhân đều là hẹp hòi sao? Ta còn thực sự chưa từng nghe qua. Đinh Điểm nhếch môi, ta chỉ nghe nói qua nam nhân đều là đại móng heo. Hai người chính đấu võ mồm, Trần Phàm điện thoại chấn động một cái, tới cái tin nhắn. Trần Phàm cầm lên nhìn thoáng qua, phát hiện là Bạch Nhược Tuyết phát tới. Về chúng ta bên này người đại diện, gần đây sẽ tới Vân Hải, đến lúc đó sẽ cùng ngươi liên hệ. Trần Phàm sững sờ. Bạch gia rốt cục muốn phái người đã tới sao? Chỉ là vì cái gì đối tác không phải Bạch Nhược Tuyết? Chương 991, mới người đại diện chương 991, mới người đại diện để điện thoại di động xuống, Trần Phàm nhìn về phía đối diện Đinh Điểm. Nói điểm chính sự, qua mấy ngày sẽ có cái rất trọng yếu hộ khách tới, đến lúc đó đối phương có thể sẽ nhập cổ phần Hoành Phàm điện tử khoa kỹ, trở thành chúng ta đối tác. Ta sẽ trước cùng đối phương tiếp xúc một chút, tại trong lúc này, đối phương tại Vân Hải ăn ở, ngươi đại biểu công ty chúng ta phụ trách tiếp đãi một cái. Đinh Điểm hiếu kỳ, Hoành Phàm điện tử, ngươi dự định bán đi một bộ phận Hoành Phàm điện tử cổ phần? Tập đoàn công ty hiện tại trương mục cũng không thiếu tiền a, tại sao muốn bán đi cổ phần? Trước đó ngươi không phải nói rất xem trọng Hoành Phàm điện tử tương lai sao? Còn đầu nhập đại lượng tư kim cùng nghiên cứu phát minh kinh phí, lại là mua thiết bị lại là đảo nhân tài, Đinh Điểm không minh bạch, Trần Phàm tại sao lại đột nhiên muốn đưa vào mới cổ đông? Liên quan tới cái này cái sự tình, một đôi lời thật đúng là giải thích không rõ. Trần Phàm đành phải nói, bất luận cái gì ngành nghề đều có phong hiểm, Hoành Phàm điện tử muốn phát triển, không phải một cái thời gian ngắn liền có thể làm thành công sự tình, về sau khả năng còn biết cần đại lượng nghiên cứu phát minh tư kim, ta đây coi như là sớm đưa vào một cái cổ đông gánh vác phí tổn. Chuyện này về sau ta tại kỹ càng cùng ngươi giảng, ngươi trước chuẩn bị một chút chiêu đãi sự tình. Đinh Điểm gật gật đầu, sau đó nghĩ nghĩ lại hỏi, đối phương lần này nhập cổ phần là dự định chỉ tư kim nhập cổ phần, vẫn là muốn hướng công ty bên trong nhét nhân viên quản lý? Trần Phàm nghĩ nghĩ, cái này chờ ta cùng đối phương gặp mặt lại nói. Đinh Điểm nói tiếp, Hoành Phàm điện tử trước mắt tổng giám đốc Cao tổng, trước đó là chúng ta từ Dương Thành đảo tới, đối phương làm một năm, cuối cùng vẫn quyết định đi thành phố lớn phát triển, gần nhất đã tại đi rời chức chương trình, trong thời gian này muốn hay không một lần nữa an bài một cái mới tầng quản lý. Chuyện này Trần Phàm biết, trước đó liền có người báo cáo qua. Ta ngẫm lại, Trần Phàm trầm ngâm nói, trước không cần an bài, chờ ta suy nghĩ một chút. Trong thời gian này Hoành Phàm điện tử ta sẽ đích thân tiếp nhận quản lý. Nghe nói như thế, Đinh Điểm liền bỏ đi vừa rồi suy đoán. Vừa rồi nghe được Trần Phàm muốn bán Hoành Phàm điện tử cổ phần, Đinh Điểm còn tưởng rằng Trần Phàm không coi trọng Hoành Phàm điện tử chuẩn bị quất tay rời đi. Nhưng là bây giờ nhìn Trần Phàm lại muốn tự mình động thủ bắt Hoành Phàm điện tử, cái kia vừa vặn nói rõ, Trần Phàm không phải không coi trọng, ngược lại là quá coi trọng. Liên là không minh bạch Trần Phàm đến cùng là thế nào kế hoạch. Mặc dù Trần Phàm nói mình tạm thời sẽ đích thân quản lý Hoành Phàm điện tử, nhưng là hắn làm tập đoàn tổng giám đốc, luôn không khả năng đem tất cả tinh lực tất cả đều đầu nhập vào toàn gia công ty bên trên. Cho nên Trần Phàm vẫn phải đang tìm một cái người tin cẩn tiến công ty. Người này nhất định phải là lòng của mình mụn, hồn muốn công ty thành lập về sau, người này chẳng những phải có năng lực, còn muốn mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương, xung làm Trần Phàm con mắt cùng lỗ thai, để Trần Phàm tùy thời có thể biết toàn bộ công ty tình huống. Chỉ là cái này nhân tuyển khó tìm. Trần Phàm trong lúc nhất thời còn không có quyết định chủ ý. Đi qua hơn một tháng hải tuyển, 30 cường, 20 cường cùng thập cường đấu vòng loại. Ngẫu tượng Nam Hải cái này tống nghệ đã triệt để phát hỏa. Nghiễm nhiên đã trở thành một cái quốc dân hiện tượng cấp tống nghệ tiết mục. Nhất là tiết mục sáng tạo các loại mạng lưới bỏ phiếu, còn có phục sinh thi đấu bỏ phiếu, vì để cho mình thích tuyển thủ có thể phục sinh, đám fan hâm mộ đều nhanh lên rồi, nghĩ hết tất cả biện pháp đến đăng ký tài khoản, giúp đưa thích tuyển thủ bỏ phiếu. Toàn bộ tháng 8, phi phạm video trang web lưu lượng một mực ở vào một cái tăng vọt giai đoạn. Theo tiết mục phát ra, gần đây cuối cùng là đi tới thập cường đỉnh phong thi đấu thời khắc cuối cùng. Trên internet quảng cáo tuyên truyền phô thiên cái địa, đã sớm khiến cho mọi người đều biết. Gần nhất phi phạm trong video lại thả ra một chi chỉ có mười mấy giây đi đầu trailer. Trailer bên trong, Ô Luyện sẽ làm cuối cùng giám khảo đoàn một thành viên không hàng hiện trường. Cái này báo trước vừa ra, triệt để dẫn nổ mạng lưới. Phi phạm trong video, chi này ngắn ngủi chỉ có mười mấy giây trailer phát ra lượng đã nhanh đột phá 10 triệu. Trừ cái đó ra, các tạp chí lớn diễn đàn cũng tại phô thiên cái địa tuyên truyền đưa tin. Phải biết từ lần trước chuyện xấu báo cáo ra về sau, Ôn Uyển thế nhưng là đã biến mất gần 2 tháng. Công ty đối ngoại giải thích là Ôn Uyển đang tại đoàn làm phim quay phim. Theo trailer xuất hiện, cũng đại biểu Ôn Uyển cường thế trở về. Nhìn trên mạng nhiệt độ cùng thảo luận độ, để không ít người mở rộng tầm mắt. Ôn Uyển đi qua chuyện xấu sự kiện về sau, chẳng những không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là lực ảnh hưởng nâng cao một bước, càng đỏ. Thậm chí có một nhóm lớn fan cùng cậu tử phóng viên, sớm canh giữ ở tống nghệ tiết mục thu đại sảnh bên ngoài, liền vì có thể ngồi chờ đến Ôn Uyển thân ảnh. Rốt cục, thứ 6 ngày này, Ôn Uyển điệu thấp hiện thân tiết mục thu hiện trường. Tiết mục một mực thu đến đêm khuya, trước khi đi lúc, đối mặt phía ngoài fan cùng phóng viên, Ôn Uyển còn lớn hơn vương phất tay cùng mọi người chào hỏi. Rất nhanh, Ôn Uyển lộ diện tin tức truyền khắp mạng lưới truyền thông. Thậm chí có người vụng trộm thả ra Ôn Uyển tại thu tiết mục hiện trường một chút chụp lén ảnh chụp. Có tham dự tiết mục thu người xem tại trên mạng bạch trần nói, Ôn Uyển không hổ là siêu cấp thần tượng, lực ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Với lại Ôn Uyển trên thân không có chút nào minh tinh giá đỡ, cả người mười phần hiền hòa, đối mặt tuyển thủ lợi bình cũng vô cùng ôn hòa. Tiết mục thu đến đêm khuya, Ôn Uyển còn thân mật cho cái khác đạo sư cùng nhân viên công tác hiện trường người xem mua ăn khuya. Lần này Ôn Uyển đám fan hâm mộ hưng phấn hơn, từng cái buôn tàu bẩm báo. Vì Ôn Uyển sáng tạo nhiệt độ. Trong lúc nhất thời, cũng bởi vì Ôn Uyển hiện thân, dẫn đến Ngô Tượng Nam Hải cuối cùng thập cường đỉnh phong thi đấu tiết mục còn chưa online liền chưa truyền bá trước phát hỏa. Đây chính là siêu cấp cự tinh lực ảnh hưởng. Không ít người cảm thán, phi phạm truyền thông dưới tay có Ôn Uyển cái này một mình tinh như vậy đủ rồi. Bởi vì Ôn Uyển trên thân sáng tạo kinh tế lợi ích, vượt xa cái khác công ty giải trí. Trần Phàm biết Ôn Uyển trở về còn chủ động gửi tin tức mời một khối ăn cơm. Liên quan tới ngày đó Tô Nhược Sơ rời nhà ra đi sự tình, mặc kệ xuất phát từ phương diện nào, Trần Phàm đều nên mời Ôn Uyển ăn cơm thật tốt cảm tạ một cái đối phương. Thế nhưng là Ôn Uyển lại cự tuyệt, lý do là gần nhất tại thu tiết mục, có thể sẽ tương đối bận rộn. Nhìn thấy đối phương cự tuyệt tin nhắn, Trần Phàm tâm tình cũng không biết là nên phiền muộn hay là nên thở phào. Tóm lại, không đợi Trần Phàm nhìn thấy Ôn Uyển, hắn bên này liền nhận được một cái lạ lẫm điện thoại. Xin hỏi là Trần Phàm Trần tổng sao? Chúng ta là đại biểu Bạch gia tới. Nghe xong lời này, Trần Phàm liền minh bạch Bạch gia phái tới đại biểu đến đây. Trần Phàm lập tức chủ động đề nghị đi nói nhà gang nên đón, kết quả đối phương lại nói không cần, bọn hắn sẽ ở Vân Hải tìm khách sạn trước vào ở, đến lúc đó sẽ liên hệ Trần Phàm. Buổi chiều, Trần Phàm thu vào đối phương tin tức, đối phương vào ở Vân Hải quốc tế đại tiểu điểm. Trần Phàm lái xe lập tức chạy tới. Ở đại sảnh nên tiếp là một người mặc trang phục nghề nghiệp tóc ngắn thiếu phụ. Trần tổng thị a. Ngài tốt, ta là tiểu thư phụ tá riêng. Người tốt. Tiểu thư đã trên lầu mời đi theo ta. Trần Phàm theo đối phương tiến vào thang máy, trong đầu bắt đầu hiếu kỳ, Bạch gia lần này đến cùng phái một cái dạng gì người đến cùng mình nói chuyện hợp tác. Chương 992, có nữ sứ men xanh chương 992, có nữ sứ men xanh trợ lý đứng tại cổng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Mời đến. Bên trong truyền đến một đạo rất nhẹ nhàng thanh âm. Trần Phàm sửng sốt một chút. Bạch gia lần này phái tới đối tác là nữ. Trần tổng, mời đến. Trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mời Trần Phàm vào nhà. Trần Phàm đi theo đối phương đi vào phòng. Gian phòng rất rộng rãi, hai phòng ngủ một phòng khách xa hoa phòng xếp. Bất quá vừa vào nhà, Trần Phàm ánh mắt liền bị ngồi ở trên ghế salon nữ tử kia hấp dẫn ánh mắt. Không có cách nào không bị hấp dẫn, bởi vì thật quá đẹp. Nữ nhân một bộ màu trắng váy liền áo, lặng lặng mà ngồi ở trên ghế salon, tóc dài ngang vai, thon dài trên cổ không có bất kỳ cái gì đồ trang sức. Cả người da thịt giống như một kiện tuyết trắng ngọc khí, bạch có chút phát sáng. Khí chất như lan, tôn quý ưu nhã. Từng ấy năm tới nay như vậy, Trần Phàm lần thứ nhất gặp được một cái đủ để cùng Tô Nhược Sơ khí chất có thể so sánh được nữ hài tử. Nữ tử này mỹ mạo không chút nào thua Tô Nhược Sơ cùng Ôn Uyển, nhưng đồng thời khí chất lại cùng hai người không giống nhau. Khí chất so Ôn Uyển càng thêm cao quý, so Tô Nhược Sơ còn muốn thanh thuần. Rất khó tưởng tượng, thanh thuần cùng khí chất cao quý lại có thể đồng thời cùng tồn tại. Nàng liên lặng lặng mà ngồi ở nơi đó, trong tay bưng lấy một bản tập tranh, một sợi ánh nắng xuyên thấu qua bệ cửa sổ rọi nghiêng tới trên người nàng, giống như dắt lên một vệt kim quang. Nàng thật đang phát sáng. "Tiểu thư, Trần tổng đến." Nữ trợ lý lời nói đánh gãy Trần Phàm suy nghĩ, vội vàng tập trung ý chí. Trần Phàm hơi kinh ngạc, hắn tự nhận đối nữ sắc coi như có chút tự điều khiển lực. Thế nhưng là khi nhìn đến cái cô nương này thời điểm, vậy mà bản năng nhìn đối phương lâm vào đi bảo. Cô nương này trên thân phảng phất có loại đặc thù mị hoặc năng lực, để cho người ta chỉ cần nhìn một chút, liền không cách nào tự kiềm chế. Trần Phàm vội vàng hít sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Ngồi ở trên ghế salon, nữ tử chậm rãi thu hồi tập tranh, ngẩng đầu nhìn tới. "Trần tổng ngươi tốt, mời ngồi." Nữ tử không có đứng dậy, chỉ là hướng Trần Phàm khẽ gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Trần Phàm hơi sững sờ, có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền khôi phục như ban đầu, đi đến đối phương trên ghế salon đối diện ngồi xuống. Nữ trợ lý cho hai người bưng lên nước trà, sau đó lặng yên không một tiếng động rời khỏi gian phòng, đóng cửa lại. Nữ tử trên dưới đánh giá một chút Trần Phàm, trên mặt biểu lộ cổ đợt không sợ hãi, nhìn không ra hỉ nộ ai ố, đầu tiên tự giới thiệu mình một chút, "Ta là Bạch gia lần này cùng Trần tổng đàm phán hợp tác đại biểu. Tên ta là Bạch Thanh Tử." Trần Phàm ánh mắt hơi nhíu, phảng phất xem thấu Trần Phàm ý nghĩ, Bạch Thanh Tử nhẹ giọng giải thích nói, "Không sai, ta là người Bạch gia. Bạch Nhược Tuyết là tỷ tỷ ta." Thì ra là thế. Chỉ là Trần Phàm có chút không hiểu rõ. Nếu đều là người Bạch gia, vì sao không phải Bạch Nhược Tuyết cùng mình đàm, ngược lại phái muội muội đến đây? Với lại Trần Phàm quan sát, cái cô nương này nói chuyện nhẹ giọng thì thầm, mềm nu ôn nhuận, cả người nhìn qua nhu nhu nhược nhược giống như thi nhân dưới ngòi bút giang nam nữ tử. Trọng yếu nhất cái này gọi Bạch Thanh Từ cô nương, mặc dù dáng dấp khuynh quốc khuynh thành, nhưng là dáng người có chút quá gầy, Trần Phàm nghĩ thầm nhất định là quá độ giảm béo đưa đến. Trừ cái đó ra, trên mặt cô gái mặc dù hóa tinh xảo trang dung, nhưng là vẫn như cũ có thể nhìn ra một vòng vẻ mệt mỏi. Cùng Bạch Nhược Tuyết dứt khoát quả quyết so ra, muội muội lộ ra muốn càng thêm ôn nhu linh tú. Hai tỷ muội hoàn toàn khác biệt tính cách. Gặp Trần Phàm nhìn mình chằm chằm tựa hồ tại thất thần, Bạch Thanh Từ tinh xảo lông mày có chút nhăn lại, tựa hồ có chút không thích. Trần Phàm kịp phản ứng, vội vàng đội ho một tiếng. "Bạch tiểu thư ngươi tốt, ta là Trần Phàm." Bạch Thanh Từ thản nhiên nói, "Tại chúng ta nói chuyện chính sự trước đó, Trần tổng thị còn có hay không vấn đề khác muốn hỏi?" "Có." Trần Phàm rất trực tiếp, "Ta trước đó một mực là đang cùng tỷ ngươi tiếp xúc, chuyện hợp tác cũng là cùng ngươi tỷ nói. Ta muốn hỏi vì cái gì không phải tỷ ngươi đi theo ta đàm?" Bạch Thanh Từ không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ ngươi càng muốn cùng hơn tỷ ta đàm?" "Đó cũng không phải, đơn thuần chỉ là hiếu kỳ. Tỷ ta bệ bội nhiều việc, ta trong nhà nhàn rỗi không có chuyện gì, tỷ ta liền đem chuyện này giao cho ta tới làm." Trần Phàm mặt không biểu tình gật gật đầu. Thầm nghĩ hoàn toàn chính xác thực các ngươi Bạch gia châu bê, chuyện trọng yếu như vậy vậy mà nói nhẹ nhàng như vậy. Chẳng lẽ Bạch gia đối cái này hợp tác hoàn toàn không coi trọng, Trần tổng còn có vấn đề khác sao? Không có. Cái kia tốt, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính sự. Bạch Thanh Từ hoàn toàn là một bộ giải quyết việc chung tư thế. Trước khi đến, ta cùng ta tỷ nói qua một lần. Dựa theo nàng ý tứ, ngươi Hoành Phàm điện tử khoa kỹ trước mắt đánh giá giá trị tại 3 cái ước tả hữu. Bạch gia chúng ta có thể bơm tiền 1.5 ức, nhưng là cổ phần muốn chiếm 51. Trần Phàm cười. Hắn nữa thích đối phương dứt khoát, nhưng là không thích đối phương cái này đề án, có chút quá ngây thơ rồi. Thật có lỗi, các ngươi đề nghị này ta không có khả năng tiếp nhận. Ta có thể nói cho ngươi, các ngươi đối với Hoành Phàm điện tử khoa kỹ đánh giá giá trị quá thấp. Mặt khác, ta cũng không có khả năng nhường ra một nửa cổ phần. Đối với Trần Phàm phản ứng, Bạch Thanh Từ tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia Trần tổng ý tứ đâu? Trần Phàm hỏi, ta trước đó chỉ là cùng ngươi tỷ đạt thành miệng hiệp nghị, đồng ý để Bạch gia nhập cổ phần Hoành Phàm điện tử khoa kỹ. Về phần cụ thể nhập cổ phần tư kim cùng chiếm cổ tỷ lệ, chúng ta một mực không có nói qua vấn đề này. Ta muốn hỏi một cái Bạch tiểu thư, ngươi có thể đại biểu Bạch gia sao? Bạch Thanh Tử, đương nhiên. Tại chuyện này bên trên, chúng ta liền có thể làm chủ. Trần Phàm gật đầu, cái kia tốt. Ta có thể nói cho ngươi ta danh giới cuối cùng. Các ngươi nhập cổ phần 200 triệu, ta có thể cho ra 20 cổ phần. Đây là ta danh giới cuối cùng. Bạch Thanh Tử trên mặt lần thứ nhất xuất hiện ba động. Chăm chăm vào Trần Phàm, tựa hồ giống như là đang quan sát giá hỏa này đến cùng phải hay không đang nói đùa. Ngươi, đối Hoành Phàm điện tử khoa kỹ đánh giá giá trị 1 tỷ. Tha thứ ta nói thẳng, lấy Hoành Phàm điện tử khoa kỹ trước mắt quy mô, ta thực sự không cách nào tưởng tượng nó làm sao lại giá trị 1 tỷ. Trần Phàm lại một mặt chăm chú. Nói thật, 1 tỷ đều là ta bảo thủ, ta cảm thấy Hoành Phàm điện tử khoa kỹ giá trị xa xa không chỉ 1 tỷ. Trần tổng, nói mạnh miệng cũng không phải thói quen tốt. Trần Phàm cười, ta xưa nay không ưa thích nói mạnh miệng, ta nói đều là lời nói thật. Trong lòng ta, Hoành Phàm điện tử khoa kỹ xác thực liền là đáng cái giá này. Bạch Thanh Từ nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Trong lòng ngài đối công ty chờ mong cùng công ty giá trị thực tế thế nhưng là hai chuyện khác nhau. Nói thật, ta trước mắt không nhìn thấy Hoành Phàm điện tử khoa kỹ có bất kỳ có thể đáng cái giá này tiềm lực. Trần Phàm cười nhạt một tiếng. Bạch tiểu thư, vậy ngươi cảm thấy Nhược Phàm tập đoàn có nhiều như vậy công ty còn, vì cái gì tỷ ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn nhập cổ phần Hoành Phàm điện tử khoa kỹ đâu? Chẳng lẽ vẹn vẹn bởi vì tỷ ngươi đối điện tử nhà máy cảm thấy hứng thú? Bạch Thanh Từ biểu lộ khẽ giật mình, rõ ràng bị Trần Phàm lời này cho đang hỏi. Tỷ ngươi sở dĩ lựa chọn nhập cổ phần Hoành Phàm điện tử khoa kỹ, tự nhiên là bởi vì nhìn chúng nó tiềm lực phát triển. Nói thật, ta hiện tại không thiếu tiền, cũng tạm thời không cần đưa vào ngoại bộ cổ đông. Nếu không phải ta đáp ứng tỷ ngươi hợp tác, liền xem như các ngươi Bạch gia cho ta 100 ức, ta cũng không có khả năng để cho các ngươi nhập cổ phần. Lời nói này đến không quá khách khí, đối diện Bạch Thanh Từ lông mày cau lại, tinh xảo chóp mũi hơi nhíu lại. Chương 993, thật có quyết đoán. Chương 993, thật có quyết đoán. Bạch Thanh Từ chầm chậm vào Trần Phàm nhìn mấy giây, phảng phất muốn một lần nữa dò xét giá hỏa này bình thường. Qua mười mấy giây, mới mở miệng lần nữa, thanh âm ngữ khí rõ ràng tăng thêm. Thứ nhất, đây là ngươi cùng ta tỷ hứa hẹn qua hợp tác, cho nên mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không hấp dẫn đầu tư bên ngoài, đều phải hoàn thành hứa hẹn, đây là thành tín vấn đề. Thứ hai, liên quan tới nhập cổ phần tư kim cùng tỷ lệ vấn đề, mặc dù ngươi không cùng tỷ ta nói qua, nhưng là ngươi mới vừa nói tình huống, hoàn toàn không hợp lý, rất dễ dàng để cho người ta hoài nghi, Trần tổng thị phụ thật sự có thành ý hợp tác. Trần Phàm cười, Bạch tiểu thư vừa rồi đề nghị cũng rất không có thành ý, đã nâng lên thành ý vấn đề. Ta cảm thấy đầu tiên chúng ta song phương đến chí ít kiến lập lẫn nhau tín nhiệm, nếu không liền xem như miễn cưỡng đặt thành hợp tác, tương lai cũng sẽ xảy ra vấn đề. Bạch Thanh Từ gật gật đầu. Đồng ý, ta có thể lui nhường một bước. 200 triệu tư kim, 50 cổ phần. Trần Phàm lắc đầu. Thật có lỗi. Bạch Thanh Từ lần nữa nhíu mày, tựa hồ có chút tức giận. Trần tổng, ngươi có chút lòng tham. Ta cảm thấy ta đã xuất ra đầy đủ thành ý. Trần Phàm cười nói, Bạch tiểu thư hiểu lầm, không phải tiền bạc vấn đề. Ta danh giới cuối cùng là chuyển nhượng không cao hơn 30 cổ phần. Chúng ta có thể tại cơ sở này bên trên đàm. Dạng này, ta xét cái đề nghị. 200 triệu tư kim, 20 cổ phần. Bạch Thanh Từ lần thứ nhất mất đi biểu lộ quản lý. 45 Trần Phàm lắc đầu. 25 không được. Bạch gia chiếm cổ không thể thấp hơn 40. Trần Phàm, ta chỉ chuyển nhượng 35. Ngươi Bạch Thanh Từ sắc mặt đột nhiên đỏ lên, ho khan một tiếng. Tốt. hôm nay chỉ tới đây thôi, để cho chúng ta lẫn nhau mới hảo hảo suy tính một chút, sau đó tìm cơ hội thích hợp tiếp tục đàm. Trần Phàm không nghĩ tới cô nương này vậy mà trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Cái này gặp mặt vẫn chưa tới 20 phút đâu. Không đợi Trần Phàm mở miệng lần nữa, Bạch Thanh Từ đã gật gật đầu. Vậy ta liền không tiễn. Xem bộ dáng là giận thật à, Trần Phàm có chút hiếu kỳ, cái tính cách này có vẻ như không quá thích hợp tiến hành thương nghiệp đàm phán, a nha đầu này cùng với nàng tỷ so ra, tựa hồ kém xa. Bạch gia làm sao lại phái nàng tới đây chứ? Nghĩ nghĩ, Trần Phàm đứng dậy. Cái kia tốt. Bạch tiểu thư nghĩ thông suốt tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Đúng. Bạch tiểu thư nguyên lai là khách, làm chủ nhà ta lẽ ra tiếp đãi tốt. Bạch tiểu thư có nguyện ý hay không vào ở công ty của chúng ta an bài chiêu đãi trụ sở? Bạch Thanh Từ lắc đầu. Trần tổng hảo ý tâm lĩnh, không cần. Cái kia tốt, ta cáo tử. Trần Phàm gật gật đầu, đứng dậy cáo tử. Lần này Bạch Thanh Từ vẫn không có đứng dậy, lộ ra 10 phần ngạo mạn. Trần Phàm lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Vừa tới đi ra bên ngoài hành lang, liền thấy nữ trợ lý bước nhanh từ sắt vách chạy tới, không để ý tới cùng Trần Phàm chào hỏi, ngay cả gõ cửa đều không có, liền vội vã đẩy cửa xông vào. Trần Phàm có chút im lặng. Làm cái quỷ gì? Từ trên xuống dưới đều lộ ra một cỗ không chuyên nghiệp. Cùng Bạch Nhược Tuyết so ra, cô muội muội này lại là không giống như là làm ăn. Trần Phàm muốn cho là mình sách yêu cầu quá mức hà khắc, Bạch Thanh Từ khả năng cần cùng trong nhà thương lượng một chút tại liên hệ mình. Ai có thể nghĩ ngày thứ hai nữ nhân này lại gọi điện thoại cho mình gặp mặt. Lần này gặp mặt địa điểm vẫn như cũ là trước kia gian phòng. Bất quá lần này gặp mặt vẫn như cũ không tính là thuận lợi, Song Phương liền cầm cổ tỷ lệ cùng nhập cổ phần tư kim hoàn toàn đạt không thành ý kiến thống nhất. Với lại lần này thời gian gặp mặt ngắn hơn. Trần Phàm chỉ đợi không đến 15 phút liền bị tiễn khách đuổi ra ngoài. Trần Phàm có chút im lặng. Vốn là muốn thả hai câu ngoan thoại, làm cho đối phương tốt nhất đã suy nghĩ kỹ kết quả lại cùng mình đàm. Chỉ là nhìn xem Bạch Thanh Từ này tấm nhu nhu nhược nhược tư thế, thật sự là nói không nên lời cái gì ngoan thoại. Lần này vẹn vẹn lại cách một ngày, Bạch Thanh Từ điện thoại lại đánh tới. Trần Phàm có lòng muốn ở trong điện thoại hỏi một chút đối phương phải chăng suy nghĩ kỹ càng, nếu không miễn cho lãng phí lẫn nhau thời gian. Nhưng là nghĩ nghĩ, dạng này tựa hồ có chút ít gia đình tức giận, cuối cùng vẫn là đồng ý gặp mặt. Lần này gặp mặt không phải tại Bạch Thanh Từ và ở khách sạn, mà là tại ngoài trời một nhà quán cà phê. Trần Phàm đi thời điểm, Bạch Thanh Từ đã tại phòng chờ. Đối phương chọn cái này phòng ở lầu chót, vị trí rất tốt, đứng tại phía trước cửa sổ có thể quan sát toàn bộ thành thị, thậm chí có thể nhìn thấy xa xa biển cả. Trần tổng, mời ngồi. Trần Phàm nhập tọa về sau, mở miệng cười, khó được đi ra một chuyến, Bạch tiểu thư muốn uống cái gì, ta mời khách. Bạch Thanh Từ thản nhiên nói, ta tùy ý. Trần Phàm gọi tới nhân viên phục vụ, các ngươi cửa hàng quý nhất cà phê đến một chén. Các loại phục vụ viên đi ra ngoài, Bạch Thanh Từ ôn nhu mở miệng, không cần thiết. Tiệm này tốt nhất cà phê, mặc dù là tay mải nhưng là cà phê đậu nguyên nơi sản sinh không đối. Dính liễu hư giả tuyên truyền. Trần Phàm ngoài ý muốn, ngươi đã tới nơi này. Hôm qua tới qua một lần. Trần Phàm cười, nếu biết là giả, vì sao còn muốn tuyển nơi này? Bạch Nhược Sơ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh cửa sổ. Ta thích nơi này phong cảnh. Trần Phàm gật gật đầu. Không có lại nói cái gì. Một lát sau, phục vụ viên đem cà phê đưa ra. Các loại phục vụ viên ra ngoài, Trần Phàm mở miệng. Bạch tiểu thư, chúng ta gặp mặt cũng có 3 lần, ta liền nói thẳng, ta hy vọng chúng ta lần này có thể đạt thành hợp tác, miễn cho lãng phí nữa lẫn nhau cơ hội. Bạch Thanh Từ gật đầu. Đồng ý. Trần Phàm, cái kia tốt. Ý kiến của ta vẫn như cũng là 3 cái ước tư kim, 30 cổ phần. Đây đã là ta làm ra nhượng bộ lớn nhất. Kết quả ai có thể nghĩ đối diện Bạch Thanh Từ lại nhẹ nhàng cho Trần Phàm ném qua tới một cái tạc đạn nặng ký. 500 triệu tư kim 40 cổ phần. Trần Phàm lập tức ngây mẩn cả người. Hắn không nghĩ tới một ngày thời gian, nữ nhân này lập tức phát sinh chuyển biến lớn như vậy. Hôm qua còn kiên trì 200 triệu tư kim chiếm cổ 40 đâu. Hôm nay vậy mà thoáng cái để cao đến 500 triệu. Nói thật, 500 triệu tư kim đều đầy đủ đem chọn cái Hoành Phàm điện tử khoa kỹ cho trực tiếp mua lại. Đối phương đưa ra yêu cầu này, được cho phi thường có thành ý, nhưng là Trần Phàm nội tâm nhưng như cũ có chút kháng cự. Bởi vì hắn không hiểu rõ Bạch gia, đối thoại nhà thủy chung trong lòng còn có cảnh giác. Ở sâu trong nội tâm, Trần Phàm cũng không nguyện ý để Bạch gia chiếm quá nhiều cổ phần. 500 triệu Trần Phàm trầm ngâm nói, đang tại do dự nên mở miệng như thế nào. Không nghĩ tới đối diện Bạch Thanh Từ mở miệng lần nữa. Ta danh giới cuối cùng là nhất định phải chiếm cô 40, nếu như 500 triệu ngươi ngại không đủ, ta có thể tiếp tục tăng giá, thẳng đến ngươi đồng ý mới thôi. Trần Phàm, lần này là triệt để không xong. Hắn hoàn toàn không ngờ tới nữ nhân này hôm nay phản phất đổi một người, căn bản không cùng mình cái cọ, trực tiếp tới một cái giải quyết dứt khoát. Lần này liền đem Trần Phàm lập tức cho dựng lên tới, ngay cả muốn tiếp tục chỗ để đàm phán đều phong kín. Nếu là Trần Phàm tiếp tục phản bác, vậy liền thật muốn để người khác hoài nghi thành ý hợp tác. Cái này, Bạch tiểu thư thật đúng là Trần Phàm cười khổ lắc đầu. Đại phách lực a. Chương 994, cổ quái cô nương chương 994, cổ quái cô nương Bạch Thành Tử không để ý tới Trần Phàm biểu lộ. Trần tổng, lần này hẳn là có thể đồng ý a. Trần Phàm cười khổ, ta có thể hỏi một cái, điều kiện này là trong nhà ngươi ý tứ vẫn là ý của chị ngươi? Bạch Thanh Từ một mặt lạnh lùng, ta nói qua, hiện tại chuyện này từ ta tiếp nhận, tự nhiên là ta quyết định. Trần Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi tỷ biết đề nghị này của ngươi sao? Đương nhiên, ta không có ý tứ gì khác, chỉ là muốn hỏi rõ ràng, tránh cho về sau hợp tác sinh ra phiền toái không cần thiết. Bạch Thanh Từ trầm mặc một giây, biết nàng không có ý kiến. Trần Phàm thở dài một tiếng, tốt, ta đã Bạch tiểu thư đem lời đều nói đến một bước này, ta trên nguyên tắc không có ý kiến, đồng ý hợp tác. Bất quá cái gì? bất quá liên quan cụ thể hợp tác chi tiết, chúng ta vẫn phải tiếp tục thương lượng một chút. Bạch Thanh Từ mở miệng, ta trước khi đến, thì ta đã thông báo. Nhập cổ phần về sau, Bạch gia chỉ chiếm cổ phần, không tham dự cụ thể kinh doanh, cũng sẽ không nhúng tay Trần tổng quản lý, công ty vẫn tại trong tay của ngươi vận chuyển. Ngươi muốn làm sao kinh doanh liền làm sao kinh doanh. Bạch gia bất quá hỏi. Bất quá, Bạch gia điều kiện duy nhất là, nhất định phải chiếm một cái tầng quản lý danh ngạch. Trần Phàm thở dài một tiếng. Đối phương đem có thể nói điều kiện mới nói, mình hoàn toàn không có tiếp tục có kẻ mặc cả việc cớ. Tốt. Ta không có ý kiến. Ta có thể xuất ra một cái công ty phó tổng chức vị. Cái chức này, Bạch gia có thể an bài một cái người một nhà đảm nhiệm. Bạch Thanh Tử, không cần. Ta sẽ đích thân đảm nhiệm. Trần Phàm sửng sốt, ngươi muốn đích thân đảm nhiệm. Công ty phó tổng lời nói, nhưng là muốn thường xuyên họp, chẳng lẽ ngươi về sau muốn thường xuyên hướng Vân Hải chạy. Bạch Thanh Tử biểu lộ vậy mà xuất hiện vẻ lúng túng cùng bối rối. Bất quá Trần Phàm cũng không chú ý tới. Vân Hải khí hậu điều kiện không sai. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài, ta có thể sẽ tại Vân Hải thường ở. Trần Phàm nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Cái kia tốt. Ta không có ý kiến khác. Nói xong Trần Phàm đứng dậy, chủ động vươn tay. Vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Bạch Thanh Tử chần chờ một chút, chậm rãi nâng lên mảnh khảnh tay phải. Hai cánh tay nhẹ nhàng giữ tại cùng một chỗ. Trần Phàm chỉ cảm thấy tay của đối phương có chút ổn lương, yếu đuối không xương, nắm rất dễ chịu. Bất quá Trần Phàm rất lịch sự, vẹn vẹn thoáng một nắm liền cấp tốc tách ra. Lần nữa ngồi xuống về sau, Trần Phàm cười bưng lên cà phê trước mặt, lấy trà thay rượu, hợp tác vui vẻ. Bạch Thanh Từ mặt lộ do dự, đưa tay cầm lấy cà phê, bất quá chỉ là ra hiệu một cái, cũng không cửa vào nhấm nháp. Tiếp xuống liên quan đến một chút nhập cổ phần hiệp nghị cùng hợp tác chi tiết, ta sẽ cho người khởi thảo tương ứng hiệp nghị thư, đến lúc chuyển cho Bạch tiểu thư, ngài nhìn bên này qua không có vấn đề về sau, chúng ta liền có thể ký hợp đồng. Bạch Thanh Từ gật gật đầu, biểu thị không có ý kiến. Chính sự nói xong, Song Vương lập tức không có chủ đề, bầu không khí trở nên có chút lúng túng. Trần Phàm cảm thấy nếu là trực tiếp đứng dậy rời đi, lộ ra có chút không quá lễ phép. Thế là chủ động mở miệng, Bạch tiểu thư đã quyết định thường ở Vân Hải lời nói, chỗ ở phải chăng tìm xong? Có cần hay không ta hỗ trợ tìm một cái chỗ ở? Ta ở khách sạn liền tốt. Thường ở, tại khách sạn không tiện lắm a. Bạch Thanh Từ thêm chút do dự, ta đối Vân Hải không quen, nếu như Trần tổng có thể hỗ trợ tìm một cái chỗ ở lời nói, vậy ta trước cảm ơn qua. Không cần phải khách khí. Về sau mọi người liền là đồng bạn hợp tác, làm chủ nhà, đây đều là hẳn là. Trần Phàm cười hỏi, không biết Bạch tiểu thư đối với chỗ ở có cái gì yêu cầu? Bạch Thanh Từ nghĩ nghĩ mở miệng nói, hoàn cảnh muốn tốt, phòng ở sạch sẽ hơn, không cần quá lớn, nhưng là muốn đầy đủ yên tĩnh, ta không thích quá mức huyên náo, tốt nhất là biệt thự, bởi vì ta còn có trợ lý đi cùng. Trần Phàm gật gật đầu, không có vấn đề, ta sẽ mau chóng giúp ngươi tìm tới. Bạch Thanh Từ đột nhiên ho khan vài tiếng, vậy ta sẽ không tiễn Trần tổng, lại bị hạ lệnh chụp khách. Trần Phàm biểu lộ cổ quái, Bạch tiểu thư không có sao chứ? Có phải là bị cảm hay không? Lần trước gặp mặt ta chỉ thấy ngươi ho khan. Bạch Thanh Từ khoát khoát tay, ta không sao. Trần tổng gặp lại. Liên tiếp bị ra lệnh chụp khách, Trần Phàm cũng không có lý do đổ thừa không đi. Thế là đứng dậy cáo tử. Vậy ta trước hết cáo tử. Trần Phàm vừa đi ra phòng, kết quả là nhìn thấy trên hành lang Bạch Thanh Từ trợ lý vội vã đẩy một cái xe lăn nhanh chóng chạy tới tiến vào phòng. Thấy cảnh này, Trần Phàm khẽ chau mày. Hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì? Có vẻ như từ lần thứ nhất cùng nữ nhân này gặp mặt bắt đầu, mình liền chưa bao giờ thấy qua Bạch Thanh Từ đứng đấy thời điểm. Chớ nói chi là đi bộ. Lần thứ nhất cùng lần thứ hai gặp mặt, Bạch Thanh Từ một mực ngồi ở trên ghế salon. Vô luận là chào hỏi vẫn là tiễn khách, đều một mực không có đứng dậy. Lần này gặp mặt, Bạch Thanh Từ đồng dạng là sớm đã đến, ngồi tại vị tử bên trên chào hỏi cũng không có đứng dậy. Chẳng lẽ đang nghĩ ngợi, liền thấy phòng cửa phòng đẩy ra, nữ trợ lý đẩy xe lăn đi ra. Bạch Thanh Từ ngồi tại trên xe lăn, ánh mắt mỏi mệt. Ánh mắt nhìn đến Trần Phàm, Bạch Thanh Từ biểu lộ rõ ràng hiện lên một vòng bối rối, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Mặt không thay đổi cùng Trần Phàm gật đầu ra hiệu, sau đó liền bị nữ trợ lý nhanh chóng đẩy đi. Trần Phàm dưới ánh mắt ý thức rơi xuống nữ nhân này trên hai chân. Hai cái đùi đều phi thường kiện toàn, không có bất kỳ cái gì sinh lý thiếu hụt. Trần Phàm có chút không hiểu, nữ nhân này chẳng lẽ là hai chân có bệnh, tê liệt không thể bước đi. Sau khi trở về, Trần Phàm đem tin tức phân phó xuống dưới, để cho người ta mau chóng chỉnh lý ra một phần nhập cổ phần hiệp nghị thư cùng song phương hợp tác bản ghi nhớ. Mặt khác đơn độc cho La Văn Kiệt gọi điện thoại. Kiệt ca bình thường khắp nơi tiêu xái, đối với Vân Hải hoàn cảnh rõ ràng so với chính mình muốn quen thuộc, cho nên tìm chuyện phòng ốc vẫn là đến giao cho người chuyên nghiệp. Đem Bạch Thanh Từ yêu cầu cùng Kiệt ca nói một chút. Đầu bên kia điện thoại là Văn Kiệt hỏi dò. Phàm ca, ta có thể hay không lắm miệng hỏi một câu, người hỗ trợ tìm nhà vị bằng hữu này là nam hay nữ? Nữ. Cái kia vì sao không cho nàng ở tại chính chúng ta tiểu khu? Dương Quang Hoa Viên tiểu khu hiện tại liền có phòng ở trống không đâu. Trần Phàm lắc đầu, ở tự mình công ty khai thác tiểu khu không thích hợp, mặt khác, nhân gia yêu cầu là hoàn cảnh muốn tốt, tốt nhất là biệt thự. Đương nhiên còn có tư mật tính cũng muốn tốt. Kiệt ca cười hắc hắc, minh bạch. Bao tại trên người của ta. Ngươi chờ ta tin tức đi. Kiệt ca hoàn toàn chính xác đủ chuyên nghiệp, chỉ dùng 2 ngày liền cho Trần Phàm tìm được một chỗ phòng ở, lái xe chở Trần Phàm tới cửa tham quan, nhìn xem hai bên đường từng cây cây liễu, Trần Phàm cảm khái. Hoàn cảnh quả thật không tệ a. Hắc, chờ một lúc tiến vào bên trong hoàn cảnh tốt hơn. Trần Phàm hiếu kỳ, ngươi từ chỗ nào tìm đến phòng này? Kiệt ca cười đắc ý, ta hiện tại làm cái này ngành nghề, tam giáo cửu lưu đều phải tiếp xúc, nghe ngóng tin tức tự nhiên muốn càng thêm dễ dàng một chút. nơi này phòng ở vốn là một cái nơi khác lao bản mua cho mình ngay tại bên này giữa sườn núi. Lúc trước vị trí này thiết kế lý niệm liền là bán sơn khu biệt thự, lớn như vậy một mảnh núi, tổng cộng chỉ có không đến 30 căn biệt thự. Giá cả tại Vân Hải tuyệt đối xem như giá trên trời.